Chương 473, cướp đoạt thành công. Chương 473, cướp đoạt thành công. Vô luận là trên đất chiến sĩ, vẫn là phương xa tế đàn trùng quanh quần cự long, đều bị nơi này đỉnh thiên lập địa quái vật hấp dẫn. Dỗ Lô Na tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức biết quái vật trước mắt là ai, lúc này lên tiếng nói, người sói, đừng động vật kia, sẽ bị thời gian chi thần ghi hận. Cắt Dùn cũng không để ý tới, cái này đều đưa đến mép đồ tốt còn có thể buông tha. Lực lượng của hắn đang không ngừng mài nhỏ đồng hồ quả lắc bên trên quy tắc chi lực, chỉ cần đem những thứ này quy tắc chi lực toàn bộ tiêu trừ, thứ này đem biến thành vật vô chủ, tự nhiên là có thể bị Cắt Dùn chiếm thành của mình. Trừ phi thời gian chi thần chân thân buông xuống, bằng không đại lục không có người có thể cướp đi. Ngay tại Cắt Dùn tốn sức mà cướp đoạt lúc, đồng hồ quả lắc bên cạnh bỗng nhiên mở ra một cái đen như mực lối đi hình tròn, từ trong rỗi ra một đôi quen thuộc cánh tay một cái bắt được đồng hồ quả lắc. Cắt Dùn ánh mắt ngưng lại, bởi vì cái kia hai tay chính là thời gian thần sứ, bất quá hắn tính chất cùng cái kia phân thân không quá giống nhau. Là thời gian thần sứ chân thân dùng thủ đoạn gì triệu hắn đi ra thế thân, mặc dù không phải chân thân, nhưng cũng đầy đủ dành với ta đoạt thứ này. Cắt Dùn liếc mắt một cái thấy ngay này đôi đột nhiên xuất hiện hai tay bản chất. Huyết sát chiến trường bên trong, không có thần linh sứ giả áp trận, quân địch rất nhanh bị Dỗ Lô Na một người tiêu diệt. Bao quát Bạch Ngân Chi Thần mấy cái khôi lỗi cũng giống như thế. Màu tím, màu đỏ, màu đen, lục sắc, bốn đạo cự long thân ảnh bay tới, xoay quanh tại cực lớn người sói quanh người, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Nó đã quyết tâm, các ngươi không cần quên nữa. Dỗ Lô Na thu hồi hóa thành long chảo hai tay, nhìn về phía bầu trời nói, nó muốn cầm đến cái kia lười biếng đồng hồ quả lắc, chúng ta giúp đỡ nó a. Màu tím cự long, Mộ Lỵ Xạ đề nghị, chúng ta muốn làm sao giúp? Đây chính là vượt xa khỏi chúng ta có thể can thiệp. Hắc Long khó hiểu nói, không phải là không thể. Hồng Long giống như là biết rõ cái gì quát to một tiếng. Có ý tứ gì? Vẫn không rõ cự long ánh mắt chuyển hướng Hồng Long. Các ngươi quên chúng ta đã từng là như thế nào phụ trợ chủ của chúng ta sao? Cái này có thể sao? Rất nhanh phản ứng lại vài đầu cự long phản ứng khác nhau. Cái này lúc Dỗ Lô Na bày ra bay đến bọn chúng chung quanh, trầm giọng nói, không cần chần chờ, nó giúp chúng ta cũng nên làm ra hồi báo. Nó lập tức để cho vài đầu cự long không chần chờ nữa, riêng phần mình tại bên cạnh Cắt Dùn tìm một vị trí, phản phất có cái gì bị từ trong không khí rút ra, bốn đầu cự long dưới thân xuất hiện một cái hư hóa bình đài. Bình đài phóng xạ ra màu sắc khác nhau tia sáng, đem bốn cái bình đài tương liên thành một cái trận pháp. Cắt Dùn liền tại đây trung tâm trận pháp, có thể cảm nhận được có đồ vật gì muốn cùng mình cơ thể thiết lập liên hệ, hắn không có cự tuyệt, lựa chọn tiếp nhận. Cũng là tại hắn lựa chọn tiếp nhận trong nháy mắt, đám cự long cũng đồng dạng cảm nhận được, bốn loại sức mạnh đồng thời rót vào Cắt Dùn trong thân thể. Đây là một loại vô cùng thoải mái cảm giác, tựa như nắm giữ một cái vĩnh viễn ép sẽ không làm cạn nguồn năng lượng kho. Thế nhưng là dạng này cũng không thể để thăng bao nhiêu a. Cắt Dùn đang nghĩ như vậy. Chợt, có số lớn kiến thức ma pháp tràn vào trong đầu. Dạy Cắt Dùn dùng như thế nào rót vào trong cơ thể cái này bốn loại sức mạnh. Thì ra là giả dạng này. Trong lòng của hắn vui mừng, phân ra một bộ phận tinh thần, thao túng thể nội bốn loại sức mạnh hội tụ, hòa vào nhau, phản ứng, cuối cùng phun trào. 300 mét người sói sau lưng dài ra một cái hư ảo long dực, bộ phận thân thể lông tóc cũng có biến thành bảy rồng, nguyên bản thuần túy sức mạnh nguyên rủa lẫn vào những thứ khác vật chất. Trong lúc đó, tranh đoạt đồng hồ quả lắc lực đạo hoàn toàn hướng về một bên chết đi, dùng thế thân tranh đoạt thời gian thần sứ vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia tạm thời sáng tạo hai tay cũng bị tự lực kéo đứt. Trả cho ta. Tại trong cực kỳ không cam lòng tiếng gào thét, thời gian thần sứ vĩnh viễn đã mất đi nó đồng hồ quả lắc. Từ trong lối đi hình tròn đưa ra hai tay phá toái, hết thể giống như mảnh vỡ điểm điểm tiêu tan. Cái kia bị đồng hồ quả lắc đóng chặt không gian cũng tự động hóa giải, đồng hồ quả lắc nhưng lại yên tĩnh nằm ở Cắt Dùn bàn tay khổng lồ trung tâm. Trên người cự long lực ra chỉ cũng từng bước tiêu tan, Cắt Dùn biến thành 4M hình thể, đem đồng hồ quả lắc gánh tại trên vai, quay đầu đối với vài đầu cự long nói lời cảm tạ, đa tạ các vị. Tử Long Mỗ Lỵ Xạ ôn thanh nói, là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi đối với chúng ta trợ giúp xa xa lớn hơn chúng ta giúp cho ngươi. Hắc Long tiến lên dùng giọng khàn khàn nói, sự tình lần trước còn chưa kịp nói một chữ, bây giờ thỉnh tiếp nhận ta chân thành nói lời cảm tạ. Hồng Long ngạc nhiên nói, thật là cựu cấp. Ngươi là thế nào tu luyện? Cắt Dùn chỉ là ánh mắt mang theo ý cười nhìn xem những thứ này cự long thảo luận, cũng không có xem bảo. Tại một hồi ồn ào đi qua, Dỗ Lô Na làm cho những này cự long cùng Cắt Dùn đến tế đàn cái kia vừa đi trò chuyện. Cắt Dùn cũng đối với cái kia ở trên tế đài dựng dục cự đại long trứng có chút hiếu kỳ, tự nhiên đồng ý khi hắn hạ xuống trên tế đài lúc. Dỗ Lô Na cái kia băng lãnh lại dẫn chút ánh mắt phức tạp trông lại. Cắt Dùn mặc dù không thích ra hỏa này, nhưng vẫn là cười lên tiếng chào. Chỉ là đổi lấy Dỗ Lô Na một cái hừ lạnh. Xem ra lần trước là đánh nhẹ. Cắt Dùn nhỏ giọng thầm thì một câu. Một bên Dỗ Lô Na ánh mắt thoáng qua hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không phải giỏi về cùng người khác trung đụng tính cách, chỉ có thể là chịu đựng không hỏi. Dỗ Lô Na trở về thời điểm thế nhưng là không có nói về chi tiết, chỉ là nói một chút động Cắt Dùn, mà đi theo cùng nhau những người khác sau đó cũng không có nói lên. Nghe Cắt Dùn ý tứ, Dỗ Lô Na còn bị đánh cho một trận. Cắt Dùn thì thầm âm thanh không có tận lực dùng ma pháp ngăn cách, Dỗ Lô Na bản thân tự nhiên cũng có thể nghe được, trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng nàng chỉ có thể nhịn. Không đi quản những thứ khác nữa, Cắt Dùn cẩn thận quan sát này trước mắt cự đàn tới. Đánh giá phải có 100 mét cao, trứng lớn như vậy thật đúng là hùng vĩ, bất quá đây là ma long, ngược lại cũng không kỳ quái. Cắt Dùn ánh mắt không có cách nào xuyên thấu vỏ trứng, cũng chỉ có thể thưởng thức quả trứng này mặt ngoài đường vân. Giống như là cảm nhận được cái gì, Cắt Dùn túi lầu xuống, phát hiện cự đàn phía dưới có nửa hình tròn sự vật, hắn nhìn kỹ, phát hiện trong đó có một người một rồng lấy tư thế quỷ dị ngủ say. Đây là cái gì? Cắt Dùn hỏi một bên Dỗ Lô Na. Cái sau liếc mắt nhìn Cắt Dùn chỉ chỗ hồi đáp, tượng trưng chi vật, thai nén cần thiết. Bọn chúng còn sống sót. Cắt Dùn có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ sinh mệnh chi lực. Đúng vậy, chúng ta cần chỉ là ý nghĩa tượng trưng, không cần cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Dỗ Lô Nạt cũng từ Dỗ Lô Ngật nơi đó đại khái biết Cắt Dùn có như thế nào tính cách, bản năng nói cho nàng, giải thích như vậy là cần thiết. A Cắt Dùn như có thâm ý liếc Dỗ Lô Nạt một cái. Cảm giác cũng không có gì đáng giá chú ý, hắn liền tự mình đi tới một bên, bày ra mới vừa từ thời gian thần sứ trong tay cướp được lưỡi biếng đồng hồ quả lắc. Vừa mới từng trợ giúp Cắt Dùn Hồng Long, Hắc Long cùng với Tử Long đều là hơi đi tới cùng hắn trò chuyện. Cắt Dùn một bên đáp trả vấn đề của bọn hắn, một bên thử nghiệm tìm hiểu được lưỡi biếng đồng hồ quả lắc sử dụng nguyên lý. Những thứ này Cự Long cũng không chút hiểu biết thứ này, Cắt Dùn chỉ có thể tự tìm tòi. Chương 474, ký túc xá dạ đảm chương 474, ký túc xá dạ đảm thời gian chi thần thần quốc ở trong. Thời gian thần sứ quỳ gối một khỏa to lớn thập tự tinh phía trước, trong miệng một lần lại một lần niệm tụng lấy sám hối tử, lớn lao tự trách tâm lý dày vò lấy nó. Mà thời gian chi thần cũng chính là trước mắt cực lớn thập tự tinh, tựa như một cái tử vật, không có bất cứ động tĩnh gì. Kể từ nó cái này thần sứ thất bại đồng thời mất đi lười biếng đồng hồ quả lắc sau đó, vẫn bảo trì trạng thái như vậy. Trên thực tế nó cũng không có bao nhiêu phải trừng phạt chính mình thần này sự ý tứ, mất đi cái kia lười biếng đồng hồ quả lắc mặc dù để nó có chút đau lòng, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Loại đồ vật này chỉ cần tránh thoát tai nạn lại đi cầm về là được rồi. Coi như cái kia người sói vận khí nghịch thiên gắng gượng qua tai nạn, chẳng lẽ đối phương còn có thể thời gian ngắn như vậy đạt đến giống như nó độ cao thành thần hay sao? Đến nỗi bị những thứ khác thần linh cướp đi, cái này cũng không lo lắng, nó cùng rất nhiều thần linh quan hệ cũng không tệ, không đến mức vì điểm ấy lợi ích không nể mặt nó. Cho nên nó kỳ thực cũng không bao nhiêu ý nghĩ. Mặc dù là dạng này, nhưng nó cũng sẽ không ngăn cản thần sứ sám hối, thần linh ân điển sẽ không dễ dàng cho. Bạch Ngân Chi Thần Thần Quốc, cực lớn ngân sắc cự nhân nhìn qua xa bàn bên trong tan vỡ mấy cái khối lỗi, trong đó nước nào đó khối lỗi pho tượng ở vào đem nát không bể trạng thái. Bạch Ngân Chi Thần yên lặng không biết bao lâu, chợt bệnh ra mấy đạo ẩn chứa tin tức lưu quang bắn về phía thần quốc bên ngoài. Gen Vương quốc bên trong tòa nào đó bận rộn bên trong nhà xương. Hai đạo thiếu nữ thân ảnh đi theo một cái hói đầu bụng lớn nạm bệnh lên râu ria trung niên nhân đi thăm trong nhà xương công trình. Những thứ này khí giới cũng là vĩ đại Hoắc Đức Tư công ty chế tạo, vô luận là hiệu suất vẫn là tính an toàn đều có tốt nhất bảo đảm. Hai vị xem như khảm bợ gì tổ giáo thụ học đồ, hẳn là có thể nhìn ra điểm này trước mặt trung niên hói đầu người mu tay trái phụ, tay phải giới thiệu, nhiều chỉ điểm giang sơn ý vị. Mà theo sau lưng hai đạo thân ảnh rất nghiêm túc nghe. Một bên thỉnh thoảng sẽ phun ra màu trắng sương mù, thổi loạn hai vị thiếu nữ tóc cắt ngang trán. Bất quá hai người bọn họ cũng sớm đã qua ngay từ đầu bối rối, sẽ không xuất hiện thất thố phản ứng. Lúc này phía trước giới thiệu trung niên nhân giống như là không có ý định mà nghe một câu, à, đúng, lợi là tiểu thư trong nhà không biết có thể hay không mua tiến cỡ nhỏ thí nghiệm hình khí, nếu như có thể mà nói, lúc đó đối ngươi việc học rất có ích lợi. Lợi là đang nghiêm túc làm bút ký, nghe vậy sửng sốt một chút, vừa định cần hồi đáp, lại bị một bên mặt trái xoan mỹ thiếu nữ đánh gãy, đặt mèo tiên sinh, lợi là trong nhà đã có dạng này máy, điểm này ngươi có thể yên tâm. À, như vậy thì tốt, vậy chúng ta tiếp tục xem trung niên nhân thần sắc ngượng ngùng, tiếp tục đi lên phía trước. Lấy lạ nhưng là kỳ quái nhìn về phía cùng đi tự mình tới thiếu nữ, ánh mắt mang theo nghi hoặc, dường như đang hỏi tại sao muốn nói dối. Thế nhưng thiếu nữ không đáp, chỉ là đối với nàng nháy mắt mấy cái. Lấy lạ cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi trở về hỏi lại tin tưởng. Mà các nàng không có trông thấy, phía trước đi lại trung niên nhân sắc mặt lộ ra một chút khinh thường. Trên người tầng dưới chót khí tức đều nhanh tràn ra, còn tại trước mặt ta trang đại gia tiểu thư. Trung niên nhân trong lòng nghĩ như vậy. Một ngày có chút phồn mệt công việc thực tập làm xong, Lấy Lạ cùng mình đồng bạn về tới trường học ký túc xá. Lấy Lạ quên đi tại nhà máy lúc bạn tốt mình khắc thưởng, giống như là không biết mệt mỏi, lấy ra một phong thơ, đọc xong sau đó liền bắt đầu viết lên hồi âm. Lúc này trong túc xá chỉ có hai người bọn họ, những người khác hoặc là còn ở bên ngoài mở lớp nghiệp, hoặc là đang chơi. Một bên đã lên giường mặt trái xoan mỹ thiếu nữ nhìn qua Lấy Lạ bị màu da cam ánh đèn chiếu rọi thanh thuần khuôn mặt, dần dần mê ly lên. Khi Lấy Lạ đem hồi âm viết xong, đang nghĩ ngợi cái nào đó tại thần bí trong chấn tiên sinh tiếp vào tin sau sẽ như thế nào trở về lúc, đột nhiên cảm nhận được có chút ánh mắt nóng bỏng. Nàng vừa quay đầu, liền thấy Bùi Hảo Hữu của mình cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lập tức hỏi: "Thế nào?" "Sệ dạ ạ." Gọi là Sệ dạ mặt trái xoan thiếu nữ kinh hoàng một cái chớp mắt, rất nhanh tự nhiên giải thích nói: "Ta chỉ là đang hiếu kỳ người đang cho ai viết thư." Lấy Lạ nở nụ cười, nói: "Cắt Dùn tiên sinh à, chính là ngươi lần trước ta nói với ngươi, cùng ngươi hồi nhỏ bạn chơi cùng tên cái kia." "Thì ra là hắn." Sệ dạ gật đầu. Lấy Lạ từng tại viết cho Cắt Dùn trong thư đề cập tới, trong trường học nhận biết một cái Cắt Dùn hồi nhỏ bạn chơi. Cắt Dùn trở về trong thư nói qua, chính mình không nhớ rõ hồi nhỏ có cái này bạn chơi, Lấy Lạ hướng Sệ Dạ xác nhận, cái cô nương này liền nói là cùng tên, Lấy Lạ cũng không có hoài nghi. Trên thực tế đây chỉ là Sệ Dạ tiếp cận Lấy Lạ phương thức, bây giờ Sệ Dạ thậm chí đều dọn vào Lấy Lạ ký túc xá. Cái này ngây thơ cô nương cũng không nghĩ một chút, nếu như là Cắt Dùn hồi nhỏ bạn chơi, niên linh chênh lệch có phải hay không có chút khả nghi, mặc dù Cắt Dùn cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Sô Dạ bỗng nhiên lại hỏi, Lấy Lạ, ngươi thật giống như cùng cái này Cắt Dùn tiên sinh quan hệ rất tốt, hắn đến cùng là hạng người gì a? Lấy Lạ nhớ lại cùng Cắt Dùn quen biết từng ly từng tí, lại chỉ là thần bí nói, hắn là cái rất tốt người rất mạnh mẽ. Cường đại. Sệ Dạ nghi hoặc. Tại Lấy Lạ trong mắt, Cắt Dùn chính là cường đại, gặp phải bất cứ chuyện gì đều trầm tĩnh, nhẹ nhõm trợ giúp người khác giải quyết nghe xong cũng rất chuyện khó khăn. Dù cho bị giới hạn tầm mắt, nhưng nàng sau đó từ tóc vàng quý tộc tiểu thư, The Mask trong miệng cũng biết một chút. có thể tại toàn bộ vương quốc cũng là tầng cao nhất cái kia một loại. Dạng này tiên sinh, đối mặt chúng ta những thứ này không có cái gì xuất thân bình dân, lại như thế ôn hòa, các dùn tiên sinh thật sự rất tốt đâu. Lấy là khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xê dạ thời khắc chú ý đến lấy là mỗi một ti biểu lộ, nhìn cái bộ dáng này, trong lòng của nàng không thể ức chế mà nổi lên ghen tuông. Lại cường đại có thể có chúng ta chiến ca vương quốc ba đại gia tộc cường đại sao? Trong nội tâm nàng không khỏi dạng này đoán thầm. Lúc này, lấy là giống như là lấy lại tinh thần, đột nhiên đề nghị, đúng, lập tức liền muốn thả nghỉ dài hạn. Xê dạ muốn bất hòa ta cùng đi mò gì tổ cụ, vừa vặn có thể giới thiệu vị tiên sinh kia cho ngươi nhận biết, nói không chừng sẽ nhường ngươi giật nảy cả mình đâu. Cái này Xê dạ rất muốn đi, nhưng nghỉ định kỳ sau đó nàng phải về gia tộc báo đến, nàng cũng không dám chống lại nghiêm ngặt lời của cha mẹ. Lấy lã lại ngồi vào bên giường của nàng nắm chặt nàng tay nói, ta còn muốn giới thiệu mấy cái bằng hữu cùng ngươi biết, ngoại trừ lần trước ngươi thấy qua bọn nhì, còn có tờ mặt bạc, mạnh ngươi, hệ ở mẹ dạ Xê dạ nhìn xem lấy lạ cái này mặc sức tưởng tượng bộ dáng, nàng nhắm mắt lại, vẫn là chỉ có thể cự tuyệt nói, xin lỗi, lấy lạ. Nghỉ định kỳ sau ta phải đi về nhà, ta phụ mẫu quản rất nghiêm. Lấy lã lời nói một trận, nhưng vẫn là cười lấy nói, mặc dù tiếc nuối, nhưng sau này có rất nhiều cơ hội. Trong túc xá lâm vào yên lặng ngắn ngủi, lấy lã nhớ tới hôm nay tham quan nhà máy lúc Xê dạ không bình thường biểu hiện, đánh vỡ trầm mặc hỏi, đúng, hôm nay cùng đặt mẹo tiên sinh tham quan nhà máy thời điểm ngươi tại sao muốn đối với hắn nói dối. Nâng lên cái này, Xê dạ lập tức ngồi dậy chống nạnh nói, ta đây liền muốn dạy dỗ ngươi một chút, lấy lã. Ân. Lấy lã nghiêng đầu. Xê dạ thở dài một hơi, cái kia đặt mẹo rõ ràng chính là đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Hắn cái chủng loại kia ánh mắt giống như muốn ăn chúng ta. Khi đó nếu là ngươi nói thật, hắn nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy tiếp cận ngươi. Chương 475, Tạ Mạ Dạ không cam lòng. Chương 475, Tạ Mạ Dạ không cam lòng hẳn sẽ không à. Lấy là có chút không xác định nói. Xê dã lại là một mặt chắc chắn, tin tưởng ta, người, dạng này lấy là ta đã thấy rất nhiều. Tốt á lấy là lựa chọn tin tưởng mình bằng hữu. Đón nhận một đám cự long nhiệt tình chiêu đãi, cắt dùn cùng bọn này trong truyền thuyết thế lực tà ác tạm biệt. Hắn nhận được Tạ Mạ Dạ truyền tin, nói là có tình báo trọng yếu nói cho hắn biết. Cái này khi xưa trên biển nữ vương, xương hào độc ngư nữ sĩ ra hỏa trở thành cặt dùn tình báo đầu lĩnh sau làm việc vô cùng ra sức, mặc dù nắm giữ dự báo mặt nạ sau đó, gần như không như thế nào cần bọn hắn. Nhưng tất nhiên đối phương nói là tình báo quan trọng, cặt dùn vẫn còn cần xem trọng một chút. Gió biển thổi phật lấy càng rách dưới lá cờ, Tạ Mạ Dạ giống như là cái không đáng chú ý kẻ lưu lạc, ngồi ở một chỗ vứt bỏ nhà tàn phế trên vách. Nàng biến mất tại rộng lớn dưới mũ trùm ánh mắt nhìn chăm chú lên trên biển từ từ đi xa hoặc trở về thuyền, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Kể từ đi theo vị kia cường đại người sói tiên sinh, nàng vẫn mong mỏi có một ngày có thể giải thoát, mặc dù lúc đó đối phương nói mình có cái năng lực kia. Nhưng đã là không biết bao nhiêu năm tháng lần lượt thất vọng, để cho nàng dần dần mất cảm giác. Kỳ thực có một đoạn thời gian nàng suy nghĩ rất nhiều, dù cho vị kia người sói tiên sinh không có năng lực, cũng bất quá là lần nữa nhận người chủ nhân, giúp đỡ hắn làm việc, thẳng đến cái chủ nhân này cũng tan biến tại trong tuế nguyệt trường hạ, nàng tiếp tục chính mình không mục đích nhân sinh. Quả nhiên vẫn là chạy không khỏi cái này bị nguyền rủa vận mệnh, nàng không chỉ một lần phát ra cảm thán như vậy. Bất quá hết thảy lại xuất hiện một tia chuyển cơ. Nàng cũng tại các quốc gia trải ra mình tình báo nhân thủ, người sói tiên sinh tại đại lục sông ngang đánh thẳng sự tình nàng tự nhiên là biết, mà cũng là ngày hôm đó, Tạ Mạ Dạ nhận được sệ xí lỷ vương quốc nhân viên tình báo truyền đến tin tức, nói nơi đó xuất hiện một đầu cựu cấp thần thoại sinh vật. Đi qua phân tích, Tạ Mạ Dạ cơ hồ có thể chắc chắn, kia tuyệt đối cùng mình bây giờ thần phục cắt dùn có liên quan. Nếu như là cựu cấp cái loại tầng thứ này, tuyệt đối có biện pháp giải trừ trên người nàng không chết nguyên rủa, không có một lần hy vọng giống lần này lớn như vậy, nàng cơ hồ không kịp chờ đợi muốn liên lạc với cắt dùn. Bất quá nàng cảm thấy dạng này có thể sẽ để cho cặt dùn khó chịu, thế là chỉ có thể là ổn sao ở cơ hồ muốn nhảy ra tới tim đập, lựa chọn khi lấy được hữu dụng tình báo sau lại liên hệ. Thế giới đáng chết, gặp lại a. Tạ Mạ Dạ trong lòng thoải mái nói lấy. Ngươi còn đứng đó làm gì? Một bên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tạ Mạ Dạ bị sợ nhảy một cái, kém chút từ tàn phế trên vách té xuống, ổn định thân hình xem xét, thì ra là chính mình ngày nhớ đêm mong người tới. Xin lỗi, chủ nhân, vừa mới ta mất thần nàng có chút hốt hoảng sợ hay nói. Cắt dùn ánh mắt của quái, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn khoát khoát tay nói, đi, có cái gì tình báo cần phải ta đến nơi đây tới nói. Tạ Mạ Dạ cứ việc rất muốn nói ra bản thân tố cầu, nhưng vẫn là từ trên người trong túi áo lấy ra một chi giống như là bút đồ vật. Nàng một hồi hí hoay sau, từ trong đó rút ra một tấm cuộn lại trang giấy, đem đưa cho cắt dùn. Sau khi nhận lấy, cắt dùn liếc mắt nhìn, phía trên chỉ là một tấm mơ hồ ảnh đen trắng. Cẩn thận phân biệt đi qua không nhìn ra cái gì, hắn hỏi, đây là Tạ Mạ Dạ lộ ra vẻ trịnh trọng, ở giữa ba cái thân ảnh cũng là thánh linh gia tộc cao tầng. Cắt dùn con ngươi co rụt lại, nhanh chóng cầm lấy lại nhìn. Ba bóng người, hai nam một nữ, nam niên kỷ tựa hồ rất lớn, nhưng lại lấy nữ cầm đầu, căn cứ vào hắn đi bộ tư thái, cùng phần hông vốn lượn đường cong liền có thể phân tích điểm này. Chẳng lẽ là cái kia tộc trưởng? Cắt dùn nhìn Tạ Mạ Dạ, nói rõ ràng. Cái sau gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta tại Xệ Dạ tỷ thành viên trong lúc vô tình phát hiện những thứ này, chúng ta cũng là sau đó mới phân tích ra đây là thánh linh gia tộc người, bọn hắn hẳn là cùng Gen Vương quốc lão nguyên soái gặp mặt, cụ thể mục đích là cái gì chúng ta đồng thời tin tưởng. Ngươi cũng biết, có thể dạng này bắt được thánh linh gia tộc dấu vết cũng đã là cực lớn vật khí, nếu như mạo hiểm nữa, chúng ta người thậm chí có thể về không được. Cắt dùn gật đầu, sờ lên cằm không biết suy nghĩ cái gì, chuyện này hắn rất để ý, phải tìm thời gian đi gặp hắn một chút cái vị kia ra ra. Mặc dù hắn có lòng tin về sau đem đại lục bay lên út sắp đem bọn gia hỏa này lật ra tới, nhưng có thể mau chóng tìm được vẫn là mau chóng cho thỏa đáng. Trong lòng có tính toán, hắn quay đầu đối với Tạ Mạ Dạ nói, chuyện này ngươi làm rất tốt, muốn cái gì? Ta có thể làm mà nói, có thể giúp ngươi nói xong, hắn liền thấy nữ nhân này trong mắt thả ra sớm đã có mong đợi thần thái, nói, đương nhiên. Còn nhớ rõ ngài phía trước nói qua sao? Giải trừ ta không chết nguyền rủa, trợ giúp ta giải thoát. Cắt dù yên lặng, sau đó giơ tay lên, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, phảng phất sắp trời mưa. Tạ Mạ Dạ cảm giác vô cùng kinh khủng đồ vật phong tỏa chính mình, nàng đang sợ hai thời điểm, chỉ nghe được một loại nào đó đồ vật tan rã âm thanh. Lúc này liền nghe Cắt dù nói, ngươi không chết nguyền rủa đã giải mở. Thời gian phảng phất đứng im, Tạ Mạ Dạ như cái pho tượng định cách mấy giây. Giải trừ, nàng cứng đờ đưa hai tay ra, cúi đầu nhìn xem, trong ánh mắt ngốc trệ còn chưa tan đi đi. Hải Dương Chi Ca đối với nàng vô tận dày vò cứ như vậy kết thúc, thật không chân thực. Nỗi lòng cuộn cuộn, lại nhớ tới chính mình muốn làm, nàng đột nhiên rút người ra bên trên một cây chùy thủ, ánh mắt điên cuồng hướng về lồng ngực của mình đâm vào. Ngay tại chùy thủ sắp chui vào huyết nhục trong nấy mắt, một cỗ lực lượng một mực khóa lại động tác của nàng. Tạ Mạ Dạ mở to hai mắt ngẩng đầu, liền thấy Cắt Dùn một tay giữ chặt cổ tay của nàng, thần sắc lạnh lùng. Vì cái gì? Nàng run giọng hỏi. Cắt Dùn nhưng là hỏi lại, liền chết qua loa như vậy. Vậy còn muốn chết như thế nào? Tạ Mạ Dạ không biết mình vì cái gì thân thể phát run, là bởi vì sợ sẽ tử vong sao? Tuyệt đối không phải. Nàng đối với tử vong chấp nhất cùng cuồng nhiệt chưa từng một chút xíu tiêu giảm. Vậy cái này trong đáy lòng phun ra mãnh liệt không cam lòng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng rất muốn biết đáp án. Cảm nhận được trước mắt nữ nhân khát vọng ánh mắt, Cắt Dùn thu tay lại, quay người vẫn như cũng dùng không chứa tình cảm âm thanh rằng giải, ngược lại cũng là tử vong, tại sao không để cho tử vong của mình anh liệt liệt, để cho thế giới này nhớ kỹ ngươi, để cho thần linh nhớ kỹ ngươi, để cho Hải Dương Chi Ca nhớ kỹ ngươi. Khi Cắt Dùn nâng lên Hải Dương Chi Ca lúc, Tạ Mạ Dạ tâm nhảy lên kịch liệt rồi một lần. Để cho Hải Dương Chi Ca nhớ kỹ chính mình. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm câu nói này. Lần trước Tạ Mạ Dạ đối với Cắt Dùn giải thích Hải Dương Chi Ca lai lịch, đó là một cái rất thần bí tồn tại, Cắt Dùn ngay từ đầu tưởng rằng thần linh, nhưng tựa hồ lại có chút không giống nhau, bất quá vật kia cũng là có tư tưởng, cao cao tại thượng chính là người trung thành tuyệt đối, tân tân khổ khổ, vì Hải Dương Chi Ca làm nhiều chuyện như vậy, chưa từng lời oán giận, thế nhưng gia hỏa chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ liền để ngươi vạn kiếp bất phục, thậm chí hiện tại cũng không nhất định nhớ kỹ ngươi, ngươi cảm tâm sao? Ta Tạ Mạ Dạ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, đây chính là nàng không cam lòng. Chương 476, các bằng hữu chương 476, các bằng hữu ta nên làm thế nào? Ta lại có thể làm như thế nào? Ta lại yếu đuối như vậy, tại dạng này thế giới bên trong, ta chỉ có thể bị các ngươi như vậy đại nhân vật hí hoáy. Tạ Mạ Dạ lấy tay che mặt, âm thanh càng ngày càng thấp. Ta đã cho ngươi lựa chọn, không phải sao? Là lựa chọn dạng này vô thành vô tức chết đi, vẫn là cố gắng làm một phen có thể để cho thế giới nhớ kỹ ngươi lại sự, chính ngươi lựa chọn. Cắt Dùn nói xong câu đó sau đó trực tiếp cất bước rời đi, không quay đầu nhìn sau lưng nữ nhân một mắt. Khi cảm giác được Tạ Mạ Dạ dần dần sắc bén ánh mắt sau, là hắn biết mình tạo nên tác dụng. Giảng thật sự, Cắt Dùn là không hy vọng đối phương cứ như vậy chết đi, dù sao năng lực không kém, có thể bắt được thánh linh gia tộc hành tung, cái này đã rất có hàm kim lượng. Mặc dù trong đó có vận khí thành phần, nhưng Cắt Dùn vẫn là tại trong lòng đưa cho chắc chắn. Mấy ngày nữa, Ma Long liền sẽ chân chính khôi phục. Căn cứ vào rỗ lộ ngợt cùng rỗ lộ nạt tiết lộ cho Cắt Dùn tình báo, Ma Long khôi phục sau đó sẽ có ngắn ngủi ý thức, tiến vào tinh không tìm kiếm mấy cái có thủ thần linh báo thủ. Nhưng để cho an toàn, bọn hắn hy vọng Cắt Dùn có thể hộ tống đoạn đường, miễn cho những cái kia thần linh dùng lại cái gì quỷ kế, để cho tiến vào điên cuồng giai đoạn Ma Long lưu lại đại lục, như vậy đây hết thể trở thành một hồi kinh khủng hạo kiếp. Cắt Dùn cũng là im lặng, hợp lấy Ma Long thật đúng là một cái điên rồ, hắn cũng nghĩ không ra vì sao lại có nhiều như vậy tùy tùng. Hắn hỏi đám tự long, chẳng lẽ không sợ Ma Long phát điên lên tới công kích bọn chúng? Đối phương trả lời là, Ma Long lại điên cuồng cũng sẽ không công kích mình phụ thuộc, nói đây chính là Ma Long vĩ đại chỗ. Mang có chút phức tạp tâm tình, hắn về tới cả cụ A Bái. Bất quá bởi vì mấy vị khách tới thăm, hắn gần nhất có chút tích tụ tâm tình triệt để có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn xem đó cùng gì cỡ chờ ở bên ngoài trấn thiếu niên thiếu nữ, Cắt Dùn nhớ tới lúc vừa xuyên qua. Lấy lạ vẫn như cũ xinh đẹp, yên tĩnh đứng ở nơi đó, thiếu chút ngây ngô, nhiều ti người đọc sách đặc hữu tài trí đẹp. Bonnie vẫn là cho người ta một loại cổ linh tinh quái tiểu nha đầu cảm giác, bất quá đã không còn trước kia sâu trong ánh mắt cất giấu tự ti. Đôi mắt sáng chói nhất, cái này không chỉ có là nàng đặc hữu khí chất, cũng là trước ngực tư bản hùng hậu lên biểu hiện. Bắc, mạnh ngươi, hệ ở mẹ dạ ba cái thiếu niên biến hóa rõ ràng nhất, vóc dáng đều thoan một mảng lớn. Nhất là bác, lấy trước kia cái hơi mập tóc đỏ thiếu niên đã biến thành một cái coi như anh tuấn tinh tráng hán tử, trong ánh mắt cũng có càng nhiều tự tin. Cắt Dùn tại biết bọn hắn thời điểm, mấy người cũng là tại phát dục kỳ, cơ hồ qua một thời gian ngắn nhìn thấy liền sẽ lâu một chút chiều cao, cho nên có biến hóa như thế cũng không kỳ quái. Các thiếu niên thiếu nữ đều mặc trước mắt tương đối thời thượng trang trí, thật có loại nông dân nhìn thấy sinh viên trở lại quê hương cảm giác. Đương nhiên Cắt Dùn không phải cái gì nông dân, hắn gần nhất thế nhưng là tại đại lục đủ loại phồn hoa khu vực hoạt động. Cắt Dùn tiên sinh, bọn nhỉ thứ nhất chạy tới, đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật nhét vào Cắt Dùn trong ngực. Cắt Dùn tiên sinh, đã lâu không gặp, gần nhất qua còn tốt chứ? Cắt Dùn so bọn nhỉ chiều cao, gật đầu nói, cao lớn hơn một chút, ta rất khỏe, bọn nhỉ. Sau đó lại đối đằng sau đuổi theo tới một đám thiếu niên cô gái nói, đã lâu không gặp các vị, tin tưởng các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, vào nhà trước à? Hảo. Mấy cái âm thanh cùng một chỗ trả lời. Một đám người vui cười lấy vây quanh ở Cắt Dùn chung quanh, Dị Cờ đi theo phía sau cùng. Cắt Dùn tiên sinh, nhà của ngươi biến hóa thật lớn, chúng ta vừa mới vào xem một mắt, kém chút không nhận ra được. Lấy là tay mang theo một cái màu vàng nhạt túi sách, âm thanh dễ nghe nói. Đó là chính ta thiết kế, đẹp không? Cắt Dùn khoe khoang nói. Xinh đẹp. Ta cũng nghĩ có như thế một cái phòng ở. Bonnie hai mắt tỏa ra ánh sao. Ngươi đây là muốn Cắt Dùn tiên sinh cho ngươi thiết kế một cái à? Bác trêu chọc. Một hồi trong tiếng cười, một đoàn người tiến vào Cắt Dùn trong nhà. Ai ở Nice cùng cả Dạ Sủ Kỳ đều tại nông trường bên kia, bất quá một hồi sẽ tiêu đến. Cắt Dùn muốn làm tốt dễ chiêu đãi bọn này khách nhân, ngại nhà mình quá nhỏ, cho nên cùng Sắt Vách Tử Ma thương lượng một chút, thế là đem chỗ ăn cơm đổi thành biệt thự sang trọng. Léo Lý bây giờ đang ở trong nhà luyện tập ma pháp, nhận được tin tức sau liền đã chạy ra gian phòng, cùng một đám xa lạ ca ca tỷ tỷ liền đụng phải. Không có người có thể cự tuyệt Léo Lý khả ái mị lực, nhất là ở vào cái tuổi này thiếu niên thiếu nữ. Các cô gái thét lên, đám con trai hàm xúc nhưng cũng vụng về biểu đạt thiện ý. Léo Lý biết được đây đều là Cắt Dùn hảo bằng hữu sau cũng không có lộ ra kinh hoàng, mà là vô cùng có lễ phép mà cùng mỗi một cái ca ca tỷ tỷ vân an, cái kia nhu thuận bộ dáng, lại là để cho các cô gái một hồi yêu thương. Cắt Dùn cùng Tử Ma nói, chính mình muốn xuống bếp, những cái kia trôi nổi nữ buộc cho mình trợ thủ liền tốt. Tử Ma mặc dù kỳ quái Cắt Dùn dạng này cường giả thế mà lại làm đến loại tình trạng này, nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đang muốn đồng ý, liền nghe một bên truyền đến Bonnie âm thanh, ta muốn cho Cắt Dùn tiên sinh hỗ trợ. Lời này để cho đám chìm Léo Lì khả ái lấy lại cùng tợ mà lấy lại tinh thần, lúc này cũng là nhao nhao nhấc tay muốn giúp đỡ. Căn cứ chính các nàng nói, cuộc sống ở trường học bên trong, ngoại trừ nặng nhọc việc học, nghiệp dư thích nhất chính là nghiên cứu Cắt Dùn truyền thụ cho chủ nghệ, các nàng lần này thật tốt hiện ra một phen. Vốn là có đồng dạng dự định, đi theo Cắt Dùn sau lưng quản gia đệ dìn có chút thú hoán, Cắt Dùn xuống bếp cũng là nàng trợ thủ, nhìn tình huống này tựa hồ cũng nhanh không có nàng chuyện gì. Bất quá bầu không khí như thế này, nàng tự nhiên là an tĩnh chút nhiều. Có thể nhìn ra được, Cắt Dùn tiên sinh bây giờ thật sự cao hứng. Cắt Dùn mặc kệ Tử Ma có đồng ý hay không, đáp ứng ba cái tiểu cô nương tình cầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tử Ma, nhà ngươi phòng bếp ở đâu? Tử Ma khỏe miệng giật một cái, đối với một cái trôi nổi nữ bụng nói, dẫn bọn hắn đi. Lúc này Léo Lý lại tiến tới góc mặt, hứng thú nồng hậu dày đặc nói, học làm đồ ăn sao? Có thể để ta cũng đi sao? Tử Ma ha to miệng, nhưng nhìn thấy nữ nhi vô cùng vẻ mặt hưng phấn, chỉ có thể là oán hận đem đầu chuyển tới một bên. Trong lòng suy nghĩ, học xong làm đồ ăn thì sao? Về sau nữ nhi bảo bối của ta là không thể nào cho người khác làm đồ ăn. Cắt Dùn lại thủ nhất chỉ, đi theo trôi nổi nữ bộ hướng về phòng bếp tiến phát. Những thứ khác trôi nổi nữ bộ nhưng là bắt đầu bố trí bàn ghế, đám con trai cũng liền có thể giúp một chút những thứ này việc tốn sức. Bên ngoài biệt thự, nhận được tin gọi thả mang theo Ernest cùng cả Dạ Sụ Kỳ vội vàng mà đến, tiến Cắt Dùn nhà bên trong không thấy một người, Sắt Vách ngược lại là rất náo nhiệt, Dị Cờ cũng tại Sắt Vách ngồi. Gọi thả nhìn ra xa thêm vài lần, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc sau mới dám bước vào. Tử Ma nhận biết gọi thả ngược lại là không có để cho thủ vệ ngăn đón. Bắt mạnh ngươi, hãy ở mẹ già, các ngươi trở về. Gọi thả thấy được hơi thân ảnh quen thuộc, lúc này hô. Nàng đã không còn là trước kia cái kia cao lanh thiếu nữ, cho nên biểu hiện như vậy ngược lại để ba cái nam hải có chút kinh ngạc. Gọi thả, bạc hô một tiếng, hắn nhưng là đối với gọi thả ấn tượng đầu tiên mười phần khắc sâu, dù sao loại kia trời sinh tự ngạo cảm giác không phải là cái gì người đều có. Mặc dù sau đó ở chung bên trong gọi thả thu liễm rất nhiều, nhưng cùng bây giờ thật sự một trời một vực. Chương 477, Ma Long khôi phục chương 477, Ma Long khôi phục trong phòng bếp rõ ràng truyền ra huyên náo tiếng nói chuyện, gọi thả rất dễ dàng liền từ giữa phân biệt ra được Cắt Dùn chỉ huy âm thanh. Nàng đội vàng cùng ba cái thiếu niên gọi xong, dẫn hai cái cô nương hướng về âm thanh chuyển ra phương hướng dạo bước mà đi. Chờ nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn mấy thân ảnh, cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng không khí, nàng kìm lòng không được lên tiếng, hắc, cần giúp một tay không? Bên trên tế đàn, cực lớn trứng rồng rung động, giống như nổi trống tiếng tim đập đã kéo dài có một đoạn thời gian. Tối tới gần cự đàn chính là hai vị long sứ, dọc theo tế đàn bậc thang muốn hướng phía dưới, là theo đẳng cấp phụ phục sắp xếp đám cự long. Các, rõ ràng vỏ trứng tiếng vỡ vụn, biểu thị đã từng áp đảo thần linh phía trên tồn tại sắp quay về tại thế gian. Từ hai vị long sứ dẫn đầu, từng tiếng mang theo thơ vương, hương phấn, cùng nhiệt các cảm xúc long hống âm thanh vang vọng phiến thiên địa này. Tập sát sát, lại là một tiếng vỏ trứng tiếng vỡ vụn. Lần này động tĩnh đưa tới cái này đặc thù thế giới cộng minh, nguyên tố nhóm nóng nảy bất an, bị lực lượng vô danh giăng nhiễu. Long vương cung hiện có 10 cái nguyên tố chi chủ đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là Ma Long. Hỏa diễm chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vọt ra khỏi cung điện của mình, cùng sử dụng long ngữ phát ra phòng bị chỉ lệnh. Những thứ khác nguyên tố chi chủ cũng là không sai biệt làm phản ứng, bọn chúng cũng là trải qua lần kia hai nạn tồn tại, Ma Long đáng sợ bọn chúng so với ai khác đều tin tưởng. Đại địa thần đô ở vào trung tâm đại lục, là một công nhận cổ xưa nhất tổ chức, có người nói nó là cùng đại lục đồng tộc. Không có người biết tòa này cổ lão thần bí tổ chức chỗ sâu đều cất giấu cái gì, có sức mạnh như thế nào. Nhưng có thể gắng gượng qua 8 lần diệt thế cấp hai nạn, cũng đủ để lời thuyết minh đại địa thần đô cường đại. Lúc này thần đều chỗ sâu trong một cái căn phòng nào đó, ba cái người mặc cổ xưa nhất pháp bảo thân ảnh hiện lên tam giác đứng thẳng. Ở giữa là một cái bị không biết tên chất liệu chế tác thành hình tròn dụng cụ, lúc này cái này dụng cụ cực dương tốc vận hành, từng cái phủ văn gây dựng lại tiêu tan, hướng người quan sát đánh giá truyền đạt từng cái tin tức. Thời gian trước thời hạn, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng cũng còn tốt, đều nắm trong lòng bàn tay. Một thân ảnh lên tiếng nói, giống như vạn năm chưa từng mở miệng tựa như, tiếng nói cực kỳ khô khốc. Cựu nhân của nó đâu? hiện tại đến chỗ nào? Một đạo khác âm thanh hỏi, âm thanh một dạng khô khốc. Bạch Ngân Chi Thần cách đại lục gần nhất, nó tựa hồ còn đối với nơi này có cái gì lo lắng, muốn chạy trốn xa nhưng lại do dự. Đạo thứ ba thân ảnh trước người bày ra một bức tinh đồ, chỉ vào một vị trí nào đó, thời gian chi thần giấu vào số 7 thế giới khe hở không gian bên trong, bất quá hẳn là không thể gạt được Ma Long, sau cùng chân lý chi thần trốn xa nhất, bây giờ đã tiến vào ngủ say, chẳng mấy chốc sẽ rời đi chúng ta kiểm trách phạm vi. Chờ Ma Long đuổi theo, chúng ta liền hướng đại địa ý chí hồi báo, phong tỏa đại lục, tuyệt đối không thể để bọn chúng trở lại nữa. Cắt Dùn đuổi tới tế đàn chỗ lúc, liền phát hiện vừa mới ấp trứng Ma Long chân thân. Không giống với lần trước chỉ là một cái ánh mắt, mới ra đời Ma Long mặc dù có chút ấu long đặc thù, nhưng toàn thân tán phát khí tức hoàn toàn không giống như là thế giới này nên xuất hiện sinh vật cường đại. Nhất là Ma Long cái kia khoa trương hình thể, những thứ khác trưởng thành cự long lớn nhất cũng chỉ cùng hắn chân trước không sai biệt làm lớn. Cắt Dùn mới vừa tiến vào cái này đỏ tươi thế giới liền đã bị Ma Long cảm giác được. Khi hắn đáp xuống trên tế đài, liền nghe Ma Long thanh âm uy nghiêm nói, ngươi đã đến, bên ngoài số mệnh linh hồn. Lời này để cho Cắt Dùn lảo đảo một cái, nghi ngờ nhìn về phía Ma Long. Các cự long đều nằm dạp trên mặt đất, giống như là phạm sai lầm gì, cứ việc rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút Cắt Dùn, nhưng đều nhịn được không có làm như vậy. Lại nghe Ma Long tiếp tục nói, lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm bởi vì không có còn lại bao nhiêu sức mạnh, cho nên nhìn không chân thiết, bất quá bây giờ ta có thể chắc chắn, ngươi là một cái tuyệt đối tồn tại đặc thù, mặc dù không biết đem ngươi cuốn vào chúng ta cùng thần linh chuyện giữa có được hay không, nhưng ngươi trợ giúp chúng ta, đây là sự thật không thể chối cãi, ta ở đây cảm tạ ngươi. Cắt Dùn gặp Ma Long làm một cái hơi hơi cúi đầu động tác, cũng không biết như thế nào đáp lại, cuối cùng chỉ có thể là nói, trợ giúp ngươi cũng là đi qua suy tính, vì không để đại lục người vô tội bởi vì ngươi cùng thần linh chiến đấu bị thương tổn. Ta tin tưởng ngươi. Ma Long đơn giản nói một câu, sau đó ngẩng đầu mong hướng tiên không một phương hướng nào đó, tiếp xuống một đoạn lữ trình làm phiền ngươi, ta không cách nào xác định còn có hay không cơ hội gặp lại, nếu có, ta tàn phế thân thể sẽ có một phần của ngươi. Mặc dù không biết Ma Long tàn phế thân thể đối với chính mình có ích lợi gì, nhưng cho dù ai nghe xong đều hiểu tuyệt đối là chỗ tốt. Một tiếng to rõ long khiếu âm thanh, Ma Long cực lớn cánh thịt bày ra, nhẹ nhàng vỗ, hướng về phía chân trời bay đi. Trên trăm đầu cổ long cũng vỗ cánh đi theo, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Cắt Dùn đang muốn hóa thành mây đen cùng một chỗ, chợt liền nghe được Tử Long Mộ Lỵ Xạ đối với một phương hướng nào đó hô, "Long kỵ sĩ, các ngươi không cần lại đi theo, trở về, các ngươi còn có các ngươi muốn bảo vệ." Cắt Dùn vừa quay đầu, liền thấy ngừng lại trên không trung một đầu băng xương cự long, trên lưng cự long còn ngồi một người. Có thể nhìn thấy băng xương cự long ánh mắt lóe lên đủ loại tâm tình phức tạp, cuối cùng vẫn là phát ra một tiếng bi thương gầm rú tới quay đầu bay khỏi. Đây không phải cái kia làm tượng trưng vật long kỵ sĩ sao? Xem ra vẫn là tự người tới. Cắt Dùn đưa mắt nhìn băng xương cự long tiêu thất, thân hình hóa thành mây đen trong nháy mắt đuổi kịp bầy rồng. Hắn hóa thành mây đen thể tích quá mức khổng lồ, cơ hồ đem bầy rồng toàn bộ bao bọc tại bên trong, bất quá Cắt Dùn không có ngăn cản đám cự long tầm mắt. Cho dù ở trong mây đen cũng có thể nhìn phía ngoài hết thảy. Cứ như vậy, một đoàn tựa như báo tố một dạng đặc thù đội ngũ, xuyên qua tầng khí quyển, đỉnh phá không gian mít lũy, hướng về đại lục bên ngoài xung kích. Cắt Dùn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại trở ngại, cho dù là lực lượng bây giờ của hắn cũng rất khó xông phá, nhưng theo Ma Long hống kêu một tiếng, trở ngại trực tiếp tiêu thất. Thừa dịp thời cơ này, toàn viên triệt để thoát ly đại lục, xông vào trong tinh không. Đang phi hành trên đường, Cắt Dùn vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đại lục, thấy không khỏi để cho trong lòng của hắn phát ra một tiếng nhẹ đều. Đại lục giống như là một cái mâm tròn, trung quanh bị kỳ quái vật chất màu đen vây quanh, vật chất màu đen kéo dài vũ trụ vô tận nơi xa. Thực sự là kỳ quái. Cắt Dùn cũng không phải cái gì thiên văn học giả, tự nhiên không có nhiều hứng thú tìm hiểu được dạng này kỳ quan sinh ra nguyên nhân. Cắt Dùn, trở về đi. Ma Long đại nhân đã bắt đầu khôi phục lực lượng. Cảm ơn ngươi. Dỗ Lộ Ngự Âm thanh trực tiếp phủ hiện ở Cắt Dùn trong đầu. Cái này khiến Cắt Dùn lấy làm kinh hãi, bởi vì dựa theo Dỗ Lộ Ngự sức mạnh cũng không có thể không thông qua hắn đồng ý liền làm đến dạng này mới đúng, chỉ có thể nói đối phương thực lực bây giờ lại tăng mạnh. Đây cũng là Ma Long làm, như vậy nhìn tới, đoán chừng cũng không cần đến chính mình. Hảo, ta liền chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Cắt Dùn dùng phương thức giống nhau đem âm thanh truyền vào tất cả cự long náo hải. Đám cự long cùng một chỗ phát ra tiếng giống, xem như cáo biệt. Mây đen quay đầu, lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Chương 478, 10 cấp. Chương 478, 10 cấp. Ma Long lực lượng bây giờ hẳn là còn không có đạt đến thần linh cấp độ, không biết sẽ lấy phương thức gì khôi phục lực lượng. Từ Dỗ Lộ Ngự lời vừa rồi đến xem, Ma Long chỉ cần đi vào tinh không liền sẽ chậm rãi trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ là lần trước khi chết hậu chiêu? Ân. Trong lòng Cắt Dùn tự hỏi, đột nhiên cảm giác cơ thể đụng phải cái gì cứng rắn vô cùng đổ vật. Hắn thả ra cảm giác xem xét, lập tức bắt đầu lo lắng. Phía trước có một đạo trong suốt vách tường, gắt gao đem hắn ngăn tại bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đám cự long có thể chưa nói qua sẽ có một màn như thế, chẳng lẽ là cố ý? Không nên, vậy chính là có người khác tính toán ta. Thần linh sao? Nhưng bây giờ hẳn là đi lo lắng Ma Long mới đúng chứ. Cắt Dùn cũng không quản được nhiều như vậy, lúc này biến thân 300 mét người sói hình thái, hắn cũng không muốn bị vây ở trong quá lô hồng này. Quái thú cấp bậc hình thể, ghé vào đại lục này cấu tạo cự trên tường vẫn là vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn toàn lực tạo thành ý thế cũng không cho khinh thường. Chỉ thấy vô số năng lượng hội tụ ở cự lang dương lên giữ tận miệng rộng ở trong, theo chói mắt đến đủ để đem mắt thường chọc mù tia sáng nở rộ tại yên tĩnh này băng lãnh ngoài không gian. Đại lục cấu tạo cự tường tựa hồ nhẹ chấn động một cái, nhưng cũng chỉ là khe run một cái. Ma đản, chẳng lẽ lá bài tẩy của ta phải tiêu hao tại cái này? Bất kể là ai, thù này ta nhớ xuống. Cắt Dùn tâm tình hỏng bét tới cực điểm. hắn liền muốn thử xem 10 cấp biến thân, lại cảm nhận được sau lưng có khí tức quen thuộc tới gần. Quay đầu nhìn lại, hắn lúc này sửng sốt, thì ra là Ma Long dẫn theo bộ hạ, chẳng biết tại sao đi mà quay lại. Không đợi hắn có phản ứng, nhận được Ma Long âm thanh vang ở não hải, "Xin lỗi, hài tử, nhường ngươi bởi vì ta gặp phải chuyện như vậy, ta trước tiên giúp ngươi trở về." Thì ra Ma Long cảm nhận được cặt dùn biến thân cựu cấp ba động, thế là phát ra cường đại cảm giác phát giác, ngược lại không có đi xa liền quay đầu tới giải quyết. Trên thực tế Ma Long chính mình cũng trong còi u minh phát giác được có chỗ nào không thích hợp, dù sao dựa theo suy đoán, lúc hắn xông ra tầng khí quyển gặp phải trở ngại, thần linh nhóm thủ đoạn nên xuất hiện mới đúng. Nhưng mà cái gì cũng không phát sinh, thôi quá tại thuận lợi, mà bây giờ cặt dùn gặp phải tình huống như thế nào, nó thì càng muốn hoài nghi. Thứ này có thể là đại địa ý chí làm cho, ngươi có lòng tin sao? Cặt dùn hỏi một câu. Ma Long con mắt không quy luật chuyển động một vòng, đồng thời khí tức trên thân cũng hỗn loạn một cái chớp mắt, nghe được vang ở trong đầu cặt dùn âm thanh, nó trả lời, thử. Thử một lần liền biết bắt đầu mất lý trí sao? Cặt dùn tự nhiên là chú ý tới Ma Long dị thường, không khỏi có chút bận tâm. Tại 300 mét thân dài cặt dùn trước mặt, lúc này Ma Long vẫn là nhỏ một chút, nhưng chỉnh thể nhìn lên tới không sai biệt lắm lớn. Bất quá theo sức mạnh tụ tập, Ma Long khí tức rõ ràng so cặt dùn sức mạnh mạnh một mảng lớn, cái này khiến cặt dùn không thể không thối lui một chút, tránh không cần thiết tổn thương. Theo thể nội tích xúc năng lượng tối đại hóa, thế gian này uy lực cường đại nhất Long tức phun ra. Một cái nháy mắt, cặt dùn phảng phất nghe được sâu trong vũ trụ truyền đến hoảng sợ tiếng kêu rên. Ma Long thổ tức tính đặc thù, khiến cho chung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng chịt quỷ dị điểm lấm tấm, dường như là không gian bị phá hư sụp đổ kết quả. Cặt dùn cảm nhận được thổ tức bắn tung tóe cặn bã cũng có đáng sợ lực phá hoại, thế là lại lui xa chút. Hắn cảm thán lực lượng kinh khủng này đồng thời cũng không quên quan sát vách tường tình huống. Tựa hồ không có gì phản ứng. Cắt Dùn dự cảm càng thêm không tốt. Vốn cho rằng tình huống sẽ không càng hỏng bét, nhưng thật đúng là xuất hiện càng hỏng bét tình huống. Ma Long nguyên bản toàn tâm toàn ý phun vách tường, nhưng nó đầu đông nhiên bắt đầu quái dị mà bẻ cong đứng lên, cuối cùng càng đem thổ tức nghiêng nghiêng xả một bên, hiểm hiểm từ bên cạnh Cắt Dùn sát qua. Cái này nhưng làm Cắt Dùn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xin lỗi, ta có thể không giúp được ngươi. Cách ta xa một chút. Thừa dịp ta còn không có bạo tẩu phía trước, Ma Long thu hồi thổ tức, mãnh liệt bày lên đầu tới. Long nhãn bên trong tích chứa thần trí càng thêm yếu ớt, mà hình thể cùng sức mạnh đang lấy tốc độ đáng sợ leo lên. Cắt Dùn cái kia to lớn đầu, lông mày một chút bật lên. Phải biến thân thử xem sao. Trong lòng của hắn xoan suýt. Liên tại đây thời điểm này, giống như là xuyên thấu qua vừa mới bị Ma Long công kích chỗ, truyền đến hoa thần khí tức quen thuộc, đồng thời một đạo thân thiện âm thanh tại Cắt Dùn trong đầu vang lên. Ta sứ giả, để cho hạ tổ cản đang thử một lần. Ta ở phía dưới cùng một chỗ không kịp nhiều lời khác. Cắt Dùn lập tức đem ý nghĩ truyền lại cho Ma Long. Ma Long ngửa đầu mở ra miệng rộng, phát ra im lặng gào thét, sau đó đột nhiên cúi đầu. Một phát càng thêm cuồng bạo thổ tức hướng về nguyên lai dâng lên chỗ bao phủ xuống. Vài phút trước, Gen Vương Quốc, thành phố của Ma Pháp Bạch Kim Thành, cổ lão hoa thần tế đàn đã đổ nát, hoa thần pho tượng đống nhiên mọc đầy xanh biếc vụ vặt, các loại đóa hoa xinh đẹp khai phóng. Rất nhanh, cả tòa thành trì đều nở đầy hoa tươi. Rất nhiều ma pháp sư bị cái này đậm đà tự nhiên chi lực kinh động, đều đối hiện tượng này tiến hành phân tích, nhưng không có đến ra cái gì kết quả. Một màn này phát sinh ở mỗi một cái có hoa thần điêu giống chỗ. Chỉ có thất cấp trở lên cái trước mới phát hiện, chân trời có cái người mặc màu trắng váy liền áo, đầu đội vòng hoa thiếu nữ bộ dáng cự nhân hư ảnh một chút đứng lên. Nàng nhẹ nhàng nâng lên trắng như ngọc điêu hai tay, liền có xanh biếc gai nhọn dây leo giống đại địa dài ra cái rủi, xông thẳng bầu trời. Mà tại trong quá lỗ hổng, Cắt Dùn cũng không có nhàn rỗi nhìn, thành bại nhất cử ở chỗ này, lý trí của hắn tại cái neo cố định phía dưới tiến nhập tiếp theo đoạn biến thân. 300 mét thân thể lại một lần nữa bành trướng, hơn nữa một chút hư hóa, cuối cùng xen vào thực tế cùng hư ảo ở giữa. Cổ của hắn hai bên dài ra hai cái đầu, đó là một cái chỉ có miệng, không có mắt lỗ mũi đầu. Đồng thời hai tay vô hạn kéo dài, biến mất ở hai cái mở ra không gian ở trong, nửa người dưới chìm vào một cái từ nồng nặc nhất nguyền rủa trong hải dương. Đám cự long thấy được Cắt Dùn biến hóa, nhao nhao kinh hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Cắt Dùn lại còn có thể trở nên mạnh mẽ, bất quá nghĩ đến Ma Long đối với Cắt Dùn đánh giá, mới bình thường trở lại một chút xíu. Tại trong mắt của bọn nó, Cắt Dùn bộ dáng bây giờ giống như một cái tồn tại ở một thời không khác tà thần, không thể chạm đến. Không có thời gian chậm rãi cảm thụ thân thể biến hóa, mắt thấy Ma Long thổ tức đã phun đi lên, Cắt Dùn lập tức dùng bây giờ cảm giác sức mạnh công kích cường đại nhất. Chỉ là sau dao động có chút lớn, ba cái đầu cùng một chỗ nâng lên, đi lên vương phun ra một cái màu đỏ thấm hình cầu, ba cái cầu hội tụ, tạo thành một cái càng lớn, đồng thời bị màu đỏ hồ quang điện nhảy lên bao khỏa cự cầu. Cự cầu tại tướng mạo Ma Long thổ tức phun ra chỗ bắn một đạo đối với Cắt Dùn bây giờ hình thể dài nhỏ, nhưng đối với đám cự long đã rất thô to của sáng. Không có bao nhiêu như thế, nhưng cơ hồ có thể xuyên thấu hết thể sự vật. Vốn là hoa thần công kích và Ma Long thổ tức cũng tại xung kích sắp tan vỡ vách tường, theo Cắt Dùn chắc lần này cột ánh sáng ra nhập vào, vách tường cuối cùng không chịu nổi, ở bang phá xuất một cái lỗ thủng lớn. Chương 479, điên đảo chương 479, điên đảo Cắt Dùn không dám chần chờ, thân thể cao lớn biến mất tại chỗ, chỉ có một điểm nguyền rủa vệt đuôi tiêu tan tại Ma Long thu liễm thổ tức cạnh góc. Cắt Dùn treo lên kinh khủng tổn thương, một xuyên qua vết tường, liền lập tức rời xa cái kia phiến gặp thai hỏa khu. Nó giáng cấp thành cựu cấp bảo trì thực lực, còn chợt một hồi trước nay chưa có suy yếu, thân thể bốc lên khói trắng. Đây là có chuyện gì? Cắt Dùn chưa từng gặp được loại tình huống này. Hắn lại nhìn chung quanh, rất mau nhìn đến đứng thẳng ở bên trên đại địa ngước nhìn hoa của mình thần hư ảnh. Không nhiễm một tia bụi trần, khuôn mặt đối với Cắt Dùn lộ ra thế giới này sạch sẽ nhất đủ cười. còn đến không kịp nói cái gì, liền có đến từ phía trên xích hoàng sắc xiển xích bắn về phía Hoa Thần, đem hắn hư ảnh một vòng lại một vòng gò bó. Cắt Dù đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, xiển xích bắt nguồn từ trên bầu trời, tầng mây bị rút lui mở. Đó là một cái phảng phất tọa lạc ở trong vũ trụ thần thánh tòa án, hết thảy nguồn sức mạnh, hết thảy quy tắc chế định chỗ, không thể ngẫu nghịch. Chỉ là nhìn xem, liền xem như bây giờ Cắt Dù đều có loại muốn ma bái xúc động. Vô thượng tòa án. Cắt Dù không cần đoán cũng biết đó là cái gì, có thể dễ dàng như vậy trấn áp một cái thần linh cũng chỉ có loại tồn tại này. Thần linh không thể tùy tiện ra tay, cho nên hắn lại đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Hoa Thần. Mà cái sau mặc dù bị tỏa liên trói buộc, nhưng vẫn như cũ duy trì nụ cười ôn nhu, tựa hồ cũng không để ý chính mình sẽ bị bắt đi. Bên hai bỗng nhiên lại nghe được Ma Long bao hàm tức giận điên cuồng gào thét, giống như là gặp phải cái gì để cho hắn trực tiếp lâm vào bùng nổ sự tình. Cắt Dùn thả ra cảm giác, thì đi dò xét một chút chuyện gì xảy ra, bất quá Hoa Thần lại tại lúc này đem hắn một lần cuối cùng kéo vào chính mình thần quốc. Vẫn là bị tỏa liên trói buộc thiếu nữ thân ảnh, tiên tinh đứng tại đổ nát trước giáo đường, đối tự động khôi phục thành hình người Cắt Dùn nói, ta có thể hay không lại cho ngươi cung cấp trợ giúp, ta sứ giả, ta rời đi những ngày này, làm phiền chăm sóc một chút của ta hoa viên. Chớ đã, vô thượng tòa án sẽ đem ngươi như thế nào? Cắt Dùn tiến lên mấy bước, muốn đi bắt được Hoa Thần tay, bất quá cái kia xiềng xích tán phát quy tắc chi lực đem hắn bước lui. Yên tâm đi, chỉ là bị giam đi vào một đoạn thời gian, ta sẽ không có việc, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sứ giả, lần này liền xem như ta, cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi, bọn chúng. Tới Hoa Thần vừa nói xong, Cắt Dùn đột nhiên mở mắt, chính mình vẫn như cũ ở vào cựu cấp biến thân trạng thái, mà quanh người cũng không phải không trung. Hoa Thần không thấy, Ma Long gào thét không thấy, cao cao nhìn xuống hết thảy vô thượng tòa án cũng không thấy, thay vào đó là một cái bảy đầy phá toái tượng đá, bị tinh không bao phủ thế giới. Một cái phát ra sáng tỏ bạch quang làm thái dương tinh cầu đem ở đây chiếu sáng. Đón cái này chói mắt bạch quang, Cắt Dùn nhìn thấy năm cái khuất bóng ghế lưng cao, mỗi một cái ghế lưng cao đều giống như phía chân trời núi cao, nhìn ra hơn ngàn mét, nếu như là bình thường người, chỉ có thể cảm thấy ngồi ở phía trên là năng chủ làm thịt hết thảy vô thượng tồn tại. Cắt Dùn cũng sẽ không có loại tư tưởng này, hắn hướng về phía cái kia năm cái mượn cường quang bóng tối che chắn thân ảnh phát ra một tiếng mang theo khinh thường ý vị cười lạnh, như vậy đội bá chịu chết. Vừa vận tan nộ khí chính đại lấy, các ngươi là một người lên vẫn là cùng tiến lên. Ta đề nghị cùng tiến lên, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Lời này không có bắt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ là sau một lúc lâu, một cái giống như cơ khí nhân tiếng nói vang lên, người sói, chúng ta trước khi đến liền thảo luận qua, ngươi có tồn tại giá trị, chúng ta có thể cân nhắc chỉ cấp ngươi một điểm trừng phạt, ngươi dị vãng phạm sai lầm, chúng ta cũng có thể không lấy truy cứu, sau đó có thể vì chúng ta trong đó người bất luận một vị nào hiệu lực, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh, trong lịch sử nhưng không có một người có ngươi dạng này cơ hội. Tự mình lựa chọn một vị thần linh hiệu chung. Một đám cục đôi chạy nạn hèn nhát, ngươi ngược lại cho ta hiệu chúng ta đều ghét bỏ. Cắt Dùn ngữ khí tràn đầy miệng ai. Nếu như không phải không có tìm được mấy tên này chân chính bản thể chỗ, hắn đã sớm động thủ. Tại ngay từ đầu hắn liền đã cảm giác được, phía trước năm cái ghế lưng cao đang ngồi đổ bật tuyệt đối không phải có thể bị công kích đến thực thể. Chân lý chi thần, bạch ngân chi thần, thời gian chi thần còn có một cái quỷ mẫu cũng rất có thể, nhưng vì cái gì là năm cái? Cắt Dùn tối hoang mang chính là cái này ghế lưng cao số lượng. Hơn nữa hắn còn không xác định trong đó có hay không chính mình hiểu rõ cái này bốn cái thần linh. Quả nhiên là cái gì cũng không hiểu dã man trung tộc, chỉ có tiêu diệt mới là ngươi kết cục tốt nhất. Không biết là ghế dựa cao cái thân ảnh kia âm thanh, nhưng mà Cắt Dùn đã làm xong nên đón công kích chuẩn bị. Đỉnh đầu đột nhiên mở ra một cái đường kính 100 mét thông đạo, huyền diệu trong đó phủ văn lưu chuyển, sáng sinh sức mạnh tuần hoàn qua lại, đem cái này đến cái khác chứa đựng ma lực quả cầu ánh sáng ném. Cắt Dùn không có lựa chọn đó nữa, mà là trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu vàng nóng hình thái, chỉ có màu đỏ người sói xương cốt có thể thấy rõ ràng. Mỗi cái quang cầu rơi xuống chính là một cái nguyên tố loạn lưu tạo thành mây hình ấm, không có sương mù, thuần túy toàn bộ là ma lực. Đây chỉ là đối thủ tiện tay nhất kích. Chói mắt oanh tạc kéo dài hảo một đoạn thời gian. Tựa hồ bị đánh nổ mục tiêu đã thịt nát xương tan. Bất quá ghế rửa cao năm cái tồn tại đều cảm nhận được cái kia người sói sinh mệnh khí tức không có một tơ một hào yếu bớt, ngược lại là chia làm vô số phần, ở trung quanh một chút tới gần nơi này. Cái kia 100 mét đường kính thông đạo bị quan bế, hết thể dần dần bình tĩnh lại. Xuất hiện tại cháy đen sân bãi thượng đô là hàng ngàn hàng vạn cái 300 mét người sói, trong miệng mỗi cái chạy tràn lấy màu vàng nước bọn, chậm rãi hướng về năm cái ghế lưng cao đi tới. Rất phiền phức năng lực. Bên trái nhất ghế rửa cao thân ảnh đứng lên, che bóng đi về phía vạn thiên người sói. Tại Cắt Dùn trong cảm giác, đây là một cái toàn thân từ xương mù tạo thành loại người hình sinh vật, đầu hiện lên hình tam giác ngược, ở giữa có cái điểm đỏ, dường như là con mắt. Cái này kỳ quỷ sinh vật mỗi đi một bước, Cắt Dùn đều có thể cảm nhận được khí tức đối phương càng ngày càng ngưng thực, cái này chẳng những không để cho Cắt Dùn cảm thấy áp lực, ngược lại để cho hắn càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì điều này nói rõ đối phương đã chưa từng có thể chọn bên trong trạng thái biến có thể bị đánh trúng. Thế là ngàn vạn cái hắn đồng thời kéo ra màu đỏ không gian, lấy ra nhất mâu nhất thuẫn. Chính là chân lý chi mâu cùng chân lý chi thuẫn. Hai thứ đồ này không hổ là chân lý chi thần ban cho giáo chúng phòng vệ thần khí, chỉ có Cắt Dùn bản thể trang bị lên, hắn ngàn vạn phân thân cũng có thể trang bị. Nhìn thấy dạng này một phen trắng cảnh, hướng đi Cắt Dùn khói đen thân ảnh có chút dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng một giây. Thế giới, điên đảo a. Khói đen thân ảnh bỗng nhiên lên tiếng, toàn bộ thế giới còn thật sự giống như điên đảo một phen. Cắt Dùn cảm giác được trọng lực hướng phương hướng ngược nhau, bất quá đây đối với hắn hiện tại tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Hắn đang muốn điều động sức mạnh, nhưng đột nhiên phát hiện, trong thân thể nguyên rủa đảo lưu mà quay về, thân thể cảm giác cũng toàn bộ điên đảo. Trong tinh thần trụ cột không cách nào chính xác trưởng khống loại biến hóa này. cũng là thừa dịp thời cơ này, khói đen thân ảnh đột nhiên cất cao thân hình, nó giống như là chân chính sương mù, bỗng chốc đem toàn bộ thế giới bao phủ, đem hết thảy đặt vào chính giữa thân thể của mình. Chương 480, hai nạn chương 480, hai nạn trước mắt lâm vào hoàn toàn đen như mực, Cắt Dùn đồng thời không có hốt hoảng, cơ thể thích ứng rất nhanh biến hóa, đồng thời lấy đảo ngược phương thức tiến hành phản kích. Chân lý chi mâu cùng chân lý chi thuẫn sức mạnh bị thôi động, hắn vốn là muốn mượn lực lượng bài trừ bao phủ tự thân khói đen, bất quá vật trong tay biểu hiện nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn chỉ là nhất mâu nhất thuẫn phát ra quang huy, liền trong nháy mắt xua tan tất cả không cân đối cảm giác, tất cả phân thân cũng cùng nhau thoát khốn. Không kịp phát ra tiếng vui mừng, ngàn vạn phân thân cùng nhau hướng về phía trung quanh khói đen phát động mãnh liệt nhất phản kích. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một cái phẫn nộ oán trách âm thanh, chân lý. Vì cái gì ngươi quyền hành đạo cụ sẽ xuất hiện tại người sói trên tay? Còn tại ghế rửa cao một thân ảnh phát ra một hồi cắn răng nghiến lợi âm thanh, nhưng lại không có trả lời thẳng khói đen tra hỏi. Cắt Dùn công kích vẫn còn tiếp tục, khói đen biến thành vô số hình dạng, cơ hồ cũng là cùng hỗn loạn có liên quan. Cắt Dùn mặc dù đều đón lấy, nhưng đầu óc đều nhanh thành một mảnh bột não. Dù cho bây giờ tinh thần vô cùng cường đại, nhưng ở dạng này tần số cao vận chuyển tình huống phía dưới cũng là có chút chịu không được. Đây vẫn là hắn khống chế nhiều như vậy phân thân tình huống phía dưới. Giống như là ý thức được phương thức như vậy trong thời gian ngắn bắt không được Cắt Dùn, khói đen thân ảnh cảm thấy rất thật mất mặt, thế là quyết định điều động càng nhiều sức mạnh hơn. Nhất thời, Cắt Dùn áp lực đột ngột tăng, không biết lúc nào, trên người hắn bò lên trên quỷ dị màu đỏ điểm lấm tấm để cho nguyên rủa điều động dị thường trệ sát. Dù cho có chân lý chi mâu cùng chân lý chi thuẫn trợ giúp, hắn cũng dần dần rơi xuống hạ phòng, bất quá đối thủ không có lấy suất toàn lực, hắn cũng là như thế. Chỉ thấy tất cả phân thân dần dần hướng về bản thể tới gần, khói đen thân ảnh tự nhiên chú ý tới điểm này, muốn ngăn cản, nhưng thời khắc này tình thế làm đến điểm này rất khó. Điên đảo, người khinh thường. Nhắc nhở âm thanh là đến từ chân trời ghế lưng cao, lại không biết là cái nào. Cắt Dùn cũng biết cùng mình chiến đấu ra hỏa tên. Điên đảo. Điên đảo chi thần. Trong lòng của hắn suy đoán như vậy lấy. Được gọi là điên đảo tồn tại tựa hồ cũng phát giác không ổn, bất quá thì đã trễ. Cùng một trong nháy mắt, Cắt Dùn khống chế tất cả phân thân há mồm một ngụm ẩn chứa ma long chi lực siêu cường thổ tức giống như suối phun bắn nhanh. Điên đảo biến thành thân thể trực tiếp bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, trong đó tiêu tán vô số duy nhất thuộc về thần linh tầm sát vật chất. Đây đối với điên đảo tới nói cũng không tính cái gì, nhưng ở trước mặt mấy cái khác thần linh mất mặt, đây mới là nó không thể nhất tiếp nhận. Vốn là tưởng rằng chẳng qua là một cái bình thường thần thoại sinh vật, chính mình chỉ cần điều động một ba sức mạnh liền có thể nhẹ nhõm đánh bại, dù cho đối phương trang bị lên khắc chế chính mình hai cái đạo cụ, cũng chỉ là hơi khó giải quyết mà thôi. Nhưng là bây giờ, từ giao thủ đủ loại biểu hiện đến xem, mấy cái khác gia hỏa khẳng định là có tình báo giấu giếm chính mình. Nó điên đảo chi thần trên đại lục đã không có tín đồ, vốn là một mực tại ngủ say, bởi vì cổ lão hiệp nghị mới tham gia hành động lần này, thế nhưng là trong kế hoạch bị mục tiêu xác định thoải mái nhất một vòng lại cho nó chôn cái hố. Đáng chết. Chờ sau này ta giáo hội phát triển, nhất định muốn hôm nay mặt mũi tìm trở về. Điên đảo chi thần trong lòng hận hận nói. Mắt thấy cả kia người sói đều đối chính mình lộ ra ánh mắt khiêu khích, điên đảo chi thần cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng trấn áp. Lại tại lúc này, đằng sau truyền đến khác thần linh tầm sát âm thanh, có thể trò chơi nên kết thúc, thời gian không cho phép trì hoãn, cái này người sói còn có át chủ bài không có lấy đi ra. Âm thanh rơi xuống, chân trời ghế lưng cao toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là trên bầu trời như có vạn trượng bốn cái cực lớn hư ảnh, Cắt Dùn đạp đại địa tựa như chính là những tồn tại này trong lòng bàn tay dễ dàng có thể bị diệt đồ chơi. Điên đảo chi thần lưu lại một tia mang theo oán hận không cam lòng khí tức sau đó cũng biến mất ở Cắt Dùn tầm mắt bên trong, đã biến thành trên bầu trời đạo thứ năm hư ảnh. Không có càng nhiều nói nhảm, Cắt Dùn cảm giác được nguyên tố tại tiêu diệt, không gian đang bặm mẻo, quy tắc hỗn loạn, hết thảy đều đem bước vào chôn bụi. Cho dù là cựu cấp sức mạnh, tại lúc này tình cảnh ở trong cũng là như gió lốc mưa trên biển một chiếc thuyền con, chỉ cần một điểm không đáng kể bọt nước vỗ qua, liền sẽ lật úp. Cắt Dùn trên mặt mặc dù có trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng cũng không có toát ra sợ sệt. Hắn rất chắc chắn, mấy tên này mục tiêu chủ yếu tuyệt đối không phải hắn, mà là Ma Long, trường trị hắn chỉ là nhân tiện, như thế vội vã giết chết hắn biến số này, nhất định là phía ngoài cái nào đó khâu cần. Cắt Dùn thế nhưng là còn nhớ rõ, tại bị kéo vào ở đây phía trước trong nháy mắt nghe được Ma Long hống âm thanh, cũng không biết là trông thấy nghe thấy hoặc cảm nhận được cái gì, mới có thể để cho hắn phát ra như thế âm thanh. Ngay tại trong cơ thể của Cắt Dùn nguyên rủa bắt đầu sôi trào, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần lúc, bên cạnh hắn bỗng nhiên kéo ra một cái thật nhỏ màu đỏ lỗ hồng, xem xét nữ hoàng tử trong chui ra. Một màn này đem Cắt Dùn, thậm chí bầu trời năm đạo hư ảnh đều nhìn sững sờ. Gia hỏa này lại có thể chính mình phá vỡ không gian của ta. Đây là Cắt Dùn trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên. Chỉ thấy cái này vốn hẳn nên chỉ có người bình thường yếu ớt thân thể thần linh vật dẫn ánh mắt rét lạnh nhìn về phía bầu trời, không mảnh vải che thân trên thân bao phủ lên một lớp đỏ sắc lụa mỏng. Giọng nói của nàng bao hàm sát ý nói, mấy cái thần linh tầm sát, các ngươi thế mà đem quê hương của ta xem như chiến trường. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Cắt Dùn từ trong đơn giản một câu nói này cảm nhận được làm hắn đều sợ hãi phẫn nộ chi khí. Cùng lúc đó, Gen Vương Quốc, Vương Đô. Tại Vương Đô bầu trời bao phủ một tảng lớn bóng đen, đó là một đầu cự long thân ảnh, rộng lớn cánh thịt toàn bộ bày ra, vậy mà đem hơn 5000 km cực lớn thành thị toàn bộ bao trùm. Ma long thân thể đương nhiên không có khả năng có lớn như vậy, đây là một loại bắn ra ma pháp tác dụng. Phía dưới, vô số bình dân ngửa đầu nhìn trời, vạn phần hoảng sợ, bọn hắn dường như là quên đạo tẩu, chỉ là nhìn qua như vậy. Ma hoàng cung khu vực, tại Chí Tôn pháp sư dẫn dắt phía dưới, một đám vương quốc sức chiến đấu cao nhất tụ tập, thế phải bảo vệ hoàng thất. Bọn hắn đã nhận ra phía trên bóng tối chủ nhân, tuyệt đối là bọn hắn không thể địch lại tồn tại, nhưng bọn hắn nhưng cũng sẽ không lùi bước. Nó đây là muốn làm cái gì? Một cái thất cấp lão kỵ sĩ hỏi một câu. Không có người trả lời, bởi vì không có người biết đáp án. Nếu như bọn hắn có người có thể bay đến không trung, liền sẽ nhìn thấy một bức cực kỳ chấn động chẳng cảnh. Ma long trên thân bò đầy màu bạc trắng quái vật, điên cuồng gặm ăn thân thể của nó, ở trên cao còn có thiên thai một dạng thiên thạch rơi đập xuống, đối với ma long lưng tiến hành cường lực nhất oanh tạc. Đã triệt để nổi điên, ma long chẳng biết tại sao gắt gao bày ra hai cánh thủ tại chỗ này, một lần lại một lần hướng bốn phía phun ra long tức, hủy diệt lấy nơi xa không ngừng gọn tới quái vật triều dâng. Mà hai vị long sứ cùng khác cự long cũng là ra sức chém giết ở trung quanh, nhưng đánh tới quái vật đại quân không chỉ có số lượng kinh khủng, hơn nữa cực kỳ khó giết, vô luận là vật lý vẫn là ma pháp công kích đều có cực cao miễn dịch. Mặc dù ma long lân phiến không có khả năng bị vật như vậy công phá, nhưng đây chính là thần linh nhóm tính toán, đám cự long không dám kinh thường. Chương 481, tạm sát chi lực chương 481, tạm sát chi lực Molisa. Có thể liên lạc với các dùn sao? Trong chiến đấu kịch liệt, dỗ lộ ngờ hướng về phía trốn ở ma long dưới phần bụng màu tím cự long hô. Bọn chúng không có một cái nào có thể ngờ tới, sẽ lấy phương thức như vậy rơi vào thần linh nhóm cạm bẫy, mà trước mắt có thể xem như hy vọng, lại có khả năng nhất trợ giúp bọn chúng thoát ly khốn cảnh chỉ có cắt dùn. Ta không có cảm nhận được hắn bất kỳ khí tức gì. Nó nhất định là bị thần linh tầm sát nhóm kéo gần một cái cao cấp không gian. Khả năng câu nói kế tiếp tử long cũng không nói ra miệng, nhưng nghe đến tin tức này tất cả cự long đều hiểu, có lẽ cắt dùn so bọn chúng càng nhanh gặp phải bất chắc. Đáng chết. Dỗ lâu ngơ xoán hận mắng một tiếng, thân thể chấn động, nổ tung vô số vọt tới ngân sắc quái vật, phát tiết tựa như lối nghịch tập, kích, giả điên cuồng công kích. Ma long con mắt một mực tại quỷ dị chuyển động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, cái kia không ngừng tiếp cận thần linh sức mạnh đã bắt đầu để cho đại địa run rẩy, tất cả quan chắc đến cái tình huống này cường giả đều sợ sệt nó đột nhiên mất khống chế, đem phía dưới quốc độ phá hủy. Lão Nguyên xoáy sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia che khuất bầu trời long ảnh, đột nhiên quay đầu đối với lão sư của mình, cũng chính là đại địa thần đô Hồng Liên hộ giáo quát, đại địa thần đô là không phải là không muốn xử lý chuyện này. Nếu là tên kia hướng phía dưới tới một phát, chúng ta đều phải chết. Mà Hồng Liên hộ giáo cũng là một mặt nghiêm trọng, bởi vì nàng nhận được thần đều tin tức là quan sát, không có khác, liền có muốn trợ giúp nơi này ý tứ cũng không có. Ngươi rất rõ ràng phía trên tên kia là cái gì tồn tại, nó xuất hiện tại đó ai cũng không ngờ rằng. Đại địa thần đô làm ra thích hợp phương án ứng đối cũng cần thời gian. Nàng chỉ có thể là dạng này đáp lại. Lão Nguyên Soái còn muốn nói tiếp cái gì, chợt liền nghe được Lao Quốc Vương âm thanh thông qua ma pháp sư trợ giúp, truyền lại tiến vào trong đầu của hắn, đi là rộng Lao Nguyên Soái, Ma Long hẳn sẽ không công kích ở đây, điểm này ta có lòng tin, bây giờ quan trọng nhất là làm tốt ứng đối bất luận cái gì biến số chuẩn bị, ngươi mang mấy cái người tín cận, bí mật đi cầu viện, ngươi biết ta nói chính là cái gì. Lão Nguyên Soái cúi đầu, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chỉ có thể lĩnh mệnh, hắn điểm mấy cái thất cấp chiến sĩ thêm một cái thất cấp ma pháp sư đi theo chính mình tiêu thất. Ma phía dưới Lão Quốc Vương truyền lại hoàn mệnh lệnh sau lại nhìn về phía một bên tóc trắng ma pháp sư, hỏi, vẫn là không cách nào đi vào dưới lòng đất thành sao? Tóc trắng ma pháp sư nhíu mày lắc đầu, địa hạ thành phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng, bao quát người ở bên trong cũng liên lạc không được. Long mẫu Lão Quốc Vương túi đầu lấy tay che mắt, trong miệng lẩm bẩm. Ma long xuất hiện ở đây, chỉ có thể là cùng dưới đất thành ẩn tàng long mẫu có liên quan, nhưng bây giờ toàn bộ địa hạ thành đều vô hình biến mất. Bất an mãnh liệt làm cho Lão Quốc Vương thể xác tinh thần đều mệt, đã không biết bao nhiêu trăm năm chưa từng xuất hiện vượt qua bát cấp thần thoại cấp đường tồn tại, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi một cái phổ thông vương quốc có khả năng ứng phó cực hạn, cho dù là ngưng tụ đại lục hiện có tất cả quốc gia sức mạnh, cũng chưa chắc có thể xử lý. Thật chẳng lẽ chỉ có diệt vong sao? Trong lòng của hắn toát ra cái này tuyệt vọng ý nghĩ. Ma long náo ra động tĩnh lớn như vậy, các quốc gia chắc chắn đã biết được, khủng hoảng không chỉ ở Gen Vương quốc truyền bá, nhận được tin vương quốc cũng là rất hoảng, chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Thời gian này các quốc gia trong vương cung cũng liền xử lý như thế nào sự kiện lần này tiến hành kịch liệt thảo luận. Có nói muốn xuất động tất cả chiến lược trợ giúp Gen Vương quốc, xua đuổi Ma Long, có nhưng là nói hẳn là giữ lại chiến lược, nói Gen Vương quốc đã xong, bảo trụ tự thân mới là vương đạo. Xem như đại lục công nhận tối cường vương quốc chiến ca vương quốc nắm giữ ý kiến là trực tiếp xuất động trấn quốc vũ khí, đem Gen Vương quốc toàn bộ từ đại lục xóa đi. Bọn hắn cũng quả thật có vũ khí như vậy, đã từng sử dụng tới một lần, để cho mấy vạn người mất mạng. Bất quá cho dù là có vũ khí như vậy, bọn hắn cũng lộ vẻ có chút sợ hãi, chỉ sợ vạn nhất không có đem Ma Long tiêu diệt, ngược lại đưa tới hắn lửa giận, vậy bọn hắn cũng chỉ có chờ chết cái này một lựa chọn. Không biết tên độc lập trong thế giới, một hồi đặc thù chiến đấu đang tiến hành. Cựu cấp trạng thái dưới cặt rùn ngước nhìn bầu trời công chính bị vây đánh xẹp xịt, nữ hoàng bản năng muốn đưa tay xem cổ tay, nhưng phản ứng lại chính mình không có bày tỏ, dưới cái trạng thái này cũng không được xem, thế là trực tiếp phát ra nghi vấn, ngươi đến cùng được hay không? Ta thời gian đang gấp, bên ngoài còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngậm miệng. Cơ thể của xẹp xịt nữ hoàng không ngừng hấp thu thế giới này bản nguyên lực lượng, cùng gian khổ ứng đối lấy năm cái thần linh tầm sát công kích. Cũng không biết đối phương cùng mấy cái này thần linh tầm sát cái nào có thiên đại thù hận, nhất định muốn chính mình báo thù, không để cắt rủn nhúng tay. Bất quá chiếu tình huống dưới mắt xem ra, báo thù căn bản cũng không khả năng, cắt rủn cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Khi thấy cái này thần linh chuyển thế thân bộc phát ra không thua với mặt trên năm cái gia hỏa khí thế lúc, cắt rủn còn tưởng rằng mình có thể làm trở về người xem, lại không nghĩ cái này xẹp xịt nữ hoàng chỉ là mạnh miệng. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc kỳ cảnh. Xem xịt nữ hoàng đổ nát thân ảnh rơi xuống phía dưới. Nếu không phải là cắt dùn bây giờ thân thể quá cực lớn lại tốn năng lượng, hắn tuyệt đối sẽ bay lên đại đại bạch nhãn, khinh bỉ. Đưa tay để cho xem xịt nữ hoàng rơi vào bàn tay của mình, thân thể của đối phương thật giống như con kiến nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được vật nhỏ này cao ngàn trượng không cam lòng lời nói, đáng giận. Ta còn không có thua. Ta còn không có thua, coi như ngươi đánh thắng cũng bất quá là phá hủy cựu nhân tạm xác, lý trí của ngươi đi nơi nào? Cắt run lời nói giống như nặng ngàn cân truy, hung hăng đập nện tại xẹp xịt nữ hoàng trong lòng, nàng đương nhiên biết điểm này, nhưng nàng nhìn thấy bọn gia hỏa này thế mà đem nàng nhà cha đạp thành dạng này, còn cần tới làm tùy ý có thể tàn phá chiến trường, không có khả năng không tức giận. Không cần ngươi quản. Chờ ta giết bọn hắn, cái kế tiếp chính là ngươi, xem như đã từng vô cùng kiêu ngạo xẹp xịt nữ hoàng ngoài miệng là một điểm không tha người. Ngươi thật đúng là dám nói. Cắt run mang theo khinh thường lời nói vang ở xẹp xịt nữ hoàng náo hải, chờ ngươi khôi phục toàn bộ lực lượng, đoán chừng cũng không phải đối thủ của ta. Không đợi trong tay vật nhỏ đáp lại, Cắt Dù liền đã nhìn về phía chẳng biết lúc nào để ép xuống 5 cái cự trảo. Cái này 5 cái cự trảo giống như là đem Cắt Dù chỗ không gian hoàn toàn quá chết, không cho phép bất kỳ thủ đoạn nào đào thoát, cũng không có một khả năng nhỏ nhoi di động hắn hướng đi. Phản phất muốn đem Cắt Dù nhục thể linh hồn triệt để đập tan, không thể ngăn cản. Thần linh tầm sát, thực lực không sai biệt lắm tiếp cận 10 cấp, lại biến thân một tầng liền có thể ứng đối, bất qua có càng tiết kiệm thể lực biện pháp. Cắt Dù đối mặt tận thế tầm thường cảnh tượng không sợ hãi chút nào. Ngay tại xẹp xịt nữ hoàng cho là hắn muốn sử dụng cái gì chạy trốn bảo toàn tính mạng chiêu số lúc, hai cố vô cùng bị dị khí tức vô căn cứ sinh ra. Năm cái thần linh tầm sát tựa hồ cũng cảm nhận được làm chúng nó bất an nhân tố, gia tăng 5 cái cự trảo đè xuống tốc độ. Cắt Dùn chỉ ở bắt cấp thời điểm triệu hồi ra lông xanh lang và tóc xanh lang, mà lần này, hắn sẽ tại cựu cấp thời điểm sử dụng năng lực này. Từng tiếng lệnh người nghe lương phát lạnh huyết đục vỡ tan âm thanh rõ ràng vang lên trong thế giới này, dù cho hiện trường âm thanh đã ầm ĩ đến vốn hẳn nên không nghe thấy bất kỳ thanh âm khác. Đông, một đoạn thời khắc, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trên bầu trời vốn là cao cao tại thượng thần linh tầm sát chỗ thấu phát trong hơi thở tràn ngập kinh dị. Chương 482, Vương quốc hỗn loạn chương 482, Vương quốc hỗn loạn liền xem như 5 cái thần linh tầm sát nắm giữ cùng chủ thể một dạng lịch duyệt, cũng bị dưới mắt phát sinh tình cảnh cho sửng sốt đến. 300 mét cự thú người sói đã đầy đủ khổng lồ, nhưng từ sau lưng toát ra 2 cái quái vật càng là khoa trương, nhất là cái kia thanh sắc da lông đồ vật, vừa xuất hiện, thân thể cũng bởi vì quá lớn chất lượng nửa người dưới rơi vào mặt đất ở trong. Mà đổi thành một cái tóc xanh lang nhưng là nắm giữ ước chừng 24 cánh tay, dưới xương sườn, phần lưng toàn bộ là cánh tay. Hắn con mắt càng là quỷ dị, một vòng lại một vòng vần tay tựa như muốn đem thấy chi vật toàn bộ đặt vào trong đó, chìm vào thâm viên một dạng đáng sợ thế giới. Hai đầu quái vật vẹn vẹn là xuất hiện, đã đem 5 cái thần linh tầm sắc cùng phát ra chiêu thức đánh sơ sát. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngay cả xẹp xịt nữ hoàng cũng là một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng, miệng khả ái khẽ trương khẽ hợp, hoàn toàn không phù hợp thiết lập nhân vật. Cắt Dùn cũng là không nghĩ tới là kết quả như vậy, hắn cái này 300 mét độ cao tại chính mình triệu hoán 2 cái tiểu đệ trước mặt đều lộ ra thon nhỏ như thế. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì phản ứng hóa học, bất quá bây giờ cũng không phải tiếp tục lúc kinh ngạc, hắn lúc này mệnh lệnh 2 cái tiểu đệ mau chóng giải quyết trên bầu trời 5 cái gia hỏa. Tiếp vào chỉ lệnh, lông xanh lang và tóc xanh lang tượng trưng mà vùng vẫy một hồi, sau đó liền phát động đẳng cấp này đáng sợ vĩ lực, hai đầu lang trực tiếp xuất hiện tại thần linh tầm sát ngoại vi. Tóc xanh lang tướng chính mình 24 cái cánh tay giải vây quanh mục tiêu, tạo thành một cái giống như là lồng bắt giáp không gian. Lông xanh lang nâng lên sơn nhạc một dạng quả đấm to lớn, trong đôi mắt trống rỗng tóe ra tàn bạo thần thái. Thời gian không cho phép dây dưa, lấy ra toàn lực. Một người dáng dấp cực giống cá sấu thần linh tầm sắc ngựa khí hơi có vẻ âm trầm nói một câu. Xem xịt nữ hoàng nhìn xem cái kia đem dư ba tí ti không chế tại lục cánh tay trong lồng chẳng cảnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chạy tràn lấy kim sắc dung dịch cự đại lang đầu, hỏi: "Ngươi tại sao không để cho tóc xanh lang tham gia chiến đấu?" Cắt Dùn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: "Đây không phải nhà ngươi sao? Ở ngươi khác trong nhà làm phá hư không tốt." "Ngươi?" Xem xịt nữ hoàng thần sắc cực kỳ mất tự nhiên quay đầu, cắn răng nói: "Đừng tưởng rằng dạng này lấy lòng ta, về sau thì sẽ bỏ qua ngươi." Cắt Dùn không nói gì nữa. Hắn bây giờ thậm chí đều không chú ý phía trên diện thế cực chiến đấu, chỉ là đang thử tìm kiếm phương pháp rời đi nơi này. Cái này độc lập thế giới liền xem như hắn bây giờ ánh mắt rất khó coi xuyên, hắn muốn làm nhưng là tại trong vô số không gian tọa độ tìm kiếm đại lục chỗ một cái kia. Cái này so với trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều, không chỉ có là bởi vì có thể cung cấp lựa chọn tọa độ số lượng, còn có mỗi lần ý niệm tiến hành tìm kiếm lúc cho nên hao phí sức mạnh. Cắt Dùn chỉ là thử nửa phút, liền quả quyết lựa chọn từ bỏ, hỏi trên tay xẹp xịt nữ hoàng, nhà ngươi như thế nào rời đi? Xem xịt nữ hoàng vừa mới bắt đầu tập trung tinh thần quan sát phía trên chiến đấu, nghe vậy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Cắt Dùn, tựa như là tại nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Bất quá nàng vẫn là giảng giải nói, ở đây đã bị phía trên cái kia 5 cái gia hỏa gieo tọa độ hạt giống, chỉ có thể đánh bại bọn chúng mới có thể rời đi. Cắt Dùn nghe vậy lúc này gắt một cái, nhấc lên trường mâu cầm lấy cự thuẫn liền muốn liền giết đi lên. Chật, hắn nhớ tới cả cụ ạ và trưởng chấn cho hắn huy trường, nói có thể chỉ rõ chấn phương hướng. Hắn lúc này dùng ý niệm lấy ra huy trường, thôi động, một đoạn tin tức lúc này hiện lên ở Cắt Dùn não hải. Tìm được. Trong lòng của hắn lúc này vui mừng. Hòa bình nữ thần thần quốc ở trong. Bạch Y lão đầu bộ dáng hòa bình thần sứ thông qua tên là chân thực chi nhãn quan sát đến Ghen Vương quốc vương đô thế cục. Lông mày của hắn thủy chung là nhíu. Chợt, hắn giống như là cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng quay người hướng về phía sau lưng thần điện đỡ vai trái hành lễ, "Ngài trở về, chủ nhân của ta." Một cái không minh giọng nữ quanh quẩn tại cái này như thiên đường sáng tỏ thế giới, "Ta sứ giả, ngươi đi đại địa thần đô một chuyến, tận lực quên bảo đại địa ý chí, từ bỏ lần hành động này. Tuân theo ý chí của ngài, chủ nhân của ta." Không có chút gì do dự, Hòa bình thần sứ trực tiếp đồng ý mệnh lệnh, trước người mở ra một cánh cửa ánh sáng đi vào trong đó. Đợi đến bóng người biến mất không thấy gì nữa, một cái tiểu nữ hài âm thanh lập tức vang lên, "Tỷ tỷ, bọn chúng không nghe theo ngài đề nghị sao?" Yên tĩnh một hồi, Hòa Bình nữ thần mới nói, bọn chúng cho rằng Ma Long đối với Hòa Bình uy hiếp vô cùng lớn, hy sinh tiểu bộ phận người là đáng giá, nhưng mà Ma Long vốn hẳn nên rời đi đại lục, là bọn chúng dụng kế mưu đem Ma Long dẫn trở về. Thanh âm của cô bé tức giận bất bình. Sự tình đã phát sinh, đáng tiếc chúng ta biết đến quá muộn, hết thảy đã định trước. Hòa Bình nữ thần có chút mệt mỏi nói, thế nhưng là ngài không phải nói cái kia người sói có thể đánh vỡ đây hết thảy sao? Hắn nhất định sẽ thành công, đúng không? Tiểu nữ Hải có chút chờ mong hỏi. Bọn chúng ngay cả mình quý báu tầm sắc đều đã bận dụng, đứa bé kia có thể đã không về được, bọn chúng không xứng trở thành chính thần. Rõ ràng hưởng thụ đại lục nhân dân tín ngưỡng, lại chỉ chú ý chính mình chạy trốn không nói, bây giờ lại vì diệt trừ cựu nhân, còn muốn hại chết nhiều người như vậy. Tức chết ta rồi, tiểu nữ Hải sau cùng ngữ khí mang tới bị khuất chi ý. Đại lục bầu trời dần dần bị đỏ thấm xen nhau mây bao trùm, chỉ có trải qua Ma Long kỷ nguyên trường sinh chúng biết, đây là Ma Long tàn phá bừa bãi thời kỳ thế giới đặc hữu bộ dáng. Cái kia xé rách đại địa, mang đến vô tận đau đớn, lệnh tất cả chủng tộc sợ hãi tà ác Ma Long, ạ tổ cản sắp trở về. Trong hai khu tự nhiên là Gen Vương quốc, dù cho Ma Long sâu trong linh hồn một chút xíu lý trí có ý định bảo vệ dưới phương thế giới, nhưng ô nhiễm vẫn là lan tràn tới toàn bộ vương quốc. Gen Vương đô nhân dân riêng phần mình xuất hiện khác biệt trình độ long hóa hiện tượng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn còn có tư tưởng, hơn nữa long hóa sẽ tước đoạt bộ phận tình cảm, khiến cho hỗn loạn ngược lại càng ngày càng nhỏ. Đây vẫn là phía trên vương quốc các cường giả dùng sức mạnh của mình từng tầng loại bỏ kết quả. Tọa lạc ở tòa thành thị này kỵ sĩ thánh điện phân bộ đã đến lục cấp thực lực tối cường thiên tài, thần huy chi kiếm một quyền đập ầm ầm tại trên hàng rào, đáng chết chúng thần. Chờ ta xông phá phong ấn, nhất định muốn cùng các ngươi từng cái tính sổ sách. Một tòa hào hoa phủ đệ rộng lớn trên ban công, hễ lì ạ tay chống đỡ cái cằm, vậy lên gợi cảm cái mông nhỏ nhìn lên bầu trời bên trong đỏ thâm sen nho mây, có chút khổ não nói, thực sự là đáng tiếc đâu, hoa thần, nếu như ngươi sứ giả thức thời bị ta khống chế, cũng không cần bị hủy diệt, ngươi xem một chút ngươi, bị giam tiến vào không nói, nhiều năm làm liền phải trở thành một chuyện cười. Nói xong, ánh mắt của nàng đỗng nhiên cực độ âm trầm xuống, cắn hàm răng, ngươi vì cái gì liền không thể giống chúng ta? Ngươi vì cái gì vẫn là như vậy tinh khiết? Ngay cả ngươi tìm sứ giả cũng giống như nhau đáng giận. Một dạng để ta Ma Long gầm thét càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản bị ngăn cản sóng âm bắt đầu bao phủ đại địa. Để cho hệ lì ạ lời sau cùng ngữ biến mất ở trong đó. Theo Ma Long sức mạnh từ từ kéo lên, những cái kia màu bạc trắng quái vật cũng bắt đầu thăng cấp. Những thứ này con chốt thí mục tiêu không phải tổn thương Ma Long, vậy căn bản làm không được. Mục đích của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là không ngừng kích phát Ma Long lửa giận. Quyển sách ta dự định ít nhất viết lên hơn 700 chương, cho nên xin đừng nên có kết thúc ảo giác. Chương 483, nguy cơ giải trừ. Chương 483, nguy cơ giải trừ. Thời khắc này Ma Long ngay cả cấp dưới đám cự long cũng không dám tới gần, loại kia tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đốt sạch phẫn nộ cùng điên cuồng sẽ để cho bất luận cái gì đến gần sinh vật sợ hãi. Làm sao bây giờ? Zolongus, tiếp tục như vậy, chủ sẽ triệt để mất đi tự mình. Đám cự long triệt để luôn cuống tay chân, cảm giác tuyệt vọng đã lan tràn tới bọn chúng mỗi một con cự long đại não, vô cùng hy vọng đây chỉ là một tràng ác mộng. Nhưng không khí cực tốc thổi qua lân phiến mang tới nhói nhói cảm giác là chân thực như thế. Thử xem phụ trợ cự long trận, đây là biện pháp duy nhất. Dỗ Long Ngực xông vào ngân bạch đại quân trung tâm nhất, bây giờ cũng là thở hổn hển, nhiều chỗ bị thương, trong miệng phun ra để cho đám cự long cảm thấy lời lạnh như băng. Phụ trợ cự long trận chính là từng trợ giúp cắt dùn cướp đoạt lưỡi biếng đồng hồ quả lắc trận pháp, nhưng lần này chính là tất cả cự long cùng phát động, hiệu quả chính là tứ long trận gấp mấy lần. Bất quá tại Ma Long loại nguy hiểm này trạng thái dưới sử dụng, sẽ có khả năng cực lớn tâm thần lọt vào Ma Long linh hồn đáng sợ nhất ô nhiễm ăn mòn, kết quả tốt nhất cũng là đám cự long triệt để biến thành vô ý thức ma thú. Nhưng vì có thể trợ giúp Ma Long chia sẻ đau đớn, bọn chúng bọn này cổ long nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần để cho Ma Long thu được ngắn ngủi lý trí, liền có thể khống chế một thân này vô cùng cường đại thực lực bọt thẳng phá đại lục phong tỏa, trở lại tinh không. Xin lỗi, chủ nhân của ta, không thể đi theo ngài vì các tộc nhân báo thù, nhưng chúng ta ý chí cùng ngài cùng tồn tại. Trăm con cự long yên lặng lẩm bẩm lấy lời tương tự, bắt đầu bày lên trận hình. Nhưng mà phía sau màn thần linh nhóm cũng sẽ không để bọn chúng được như ý, một cái kèm theo cường lực cảm xúc vô đặc tính âm thanh bỗng nhiên ở giữa phiến thiên địa này vang lên, phẫn nộ à, phẫn nộ à. À tổ cản coi như trở về thì phải làm thế nào đây? Vẫn là chỉ có thể rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Tùy ý chúng ta bài bố một lời rơi, Ma Long thân thể đột nhiên lại bành trướng một vòng, bộc phát ra đáng sợ sát khí trực tiếp đem chuẩn bị bảy trận đằng cự long thổi bay ra ngoài. Bạch Ngân Chi thần quốc ở trong, màu bạc trắng cự nhân thân ảnh giơ tay lên, phát động cái nào đó sớm đã chuẩn bị xong ma pháp. Thế giới này không có người nào có thể giết chết Ma Long. Thời gian chi thần âm thanh xuyên qua Bạch Ngân Chi thần quốc bích trướng, trực tiếp cùng Bạch Ngân Chi thần giao lưu. Đúng vậy, liền xem như chúng ta cũng không thể Bạch Ngân Chi thần phụ họa. Cùng lúc đó, bên ngoài Ma Long phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái cực lớn truyền tống trận, bên trong phát ra duy nhất thuộc về Long Mâu đau đớn tiếng giống. Tức giận Ma Long tựa như tìm về từng chút một lý trí, liều lĩnh muốn xông vào trong truyền tống trận bên trong, mụ mụ. Các ngươi đối với nó làm cái gì? Thời gian chi thần tiếp tục cùng Bạch Ngân chi thần nói, trên thế giới này, có thể giết chết Ma Long, chỉ có chính nó. Nếu để cho nó tại cái này trạng thái như vậy nhìn xuống đến mâu thân mình chết thảm, lại một cái âm thanh vang ở Bạch Ngân chi thần quốc ở trong, là vốn hẳn nên ngủ say chân lý chi thần. Như vậy Ma Long liền sẽ... Bành! Ha ha, đây là quỷ mâu âm thanh. Rõ ràng là cái lao thái thái tiếng nói, lại nghịch ngợm phát ra một cái từ tự thanh. Bạch Ngân Chi thần không nói gì, chỉ là chuyên tâm điều khiển hết thảy. Ma Long thân thể giống như có vô số sợi dễ đại thụ, khẽ động liền khiên động đại địa run rẩy, nó giống như mười phần phí sức mà xê dịch thân thể, tới gần cái kia to lớn truyền tống trận. Đám cự long không để ý tính mệnh mà ngăn cản, nhưng nào có thể ngăn cản được. Mẫu thân mình từng tiếng đau đớn gầm rú đã để ma long trong tư tưởng dung không được khác. Mặc dù ma long tự bạo linh hồn sẽ để cho xung quanh vài cái nhân loại vương quốc hủy diệt, nhưng cái này cũng là không có cách nào chuyện. Chân lý chi thần mang theo ý cười âm thanh băng lên, trong lòng hận không thể cái kia đáng chết người sói có thể nhìn đến một màn kia, cũng không biết lại là biểu tình gì, nhất định rất đặc sắc, rất có thể vui vẻ nó. Cuối cùng, ma long chạm tới cái kia truyền tống trận, bất quá truyền tống trận tự động lui lại, long mẫu hấp hối thân ảnh nổi lên truyền tống trận. Khi xưa đại địa nguyên tố chi chủ, bây giờ lân phiến dụng nghiêm trọng, da thịt lỏng rủ xuống, một bộ cực kỳ vẻ giàn mua bộ dáng, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Long mẫu trên thân thể cắm đầy cự kiếm, long huyết dán đầy thân thể cao lớn, không dám tưởng tượng chịu đựng như thế nào dày vò. Vốn là có cắt dùn người sói quái vật điều tra, long mẫu là không thể nào rơi vào kết cục như thế, nhưng thần linh nhóm chính là thừa dịp cắt dùn bị giam bên ngoài vũ trụ trong khoảng thời gian này quả quyết ra tay, người sói quái vật không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá cũng may mắn là cắt dùn người sói quái vật, để cho long mẫu chỉ đã nhận lấy cực kỳ ngắn ngủi dày vò, mặc dù nhìn qua rất thê thảm, nhưng còn chỉ tính là vết thương da thịt, chỉ cần có thể triệt để đánh ma long tâm lý phòng tuyến như vậy đủ rồi. Nếu như thời gian dư dả, thần linh nhóm đem chân chính đối với long mẫu nhục thể cùng linh hồn tiến hành càng tàn bạo dày vò, chỉ lưu một hơi cuối cùng. Lại nhìn bây giờ, ma long chính xác cũng bị bởi vì nhìn thấy thảm như vậy hình dáng mẫu thân mà triệt để sững sờ tại chỗ, phản phất là núi lửa bộc phát phía trước kiến tĩnh. Cũng là sau đó một khắc, thần linh nhóm sẽ tại trước mặt nó, triệt để giết chết long mẫu. Tất cả yên lặng cho ta điểm trong lúc đó, một cái đè nén thống khổ âm thanh vang ở toàn bộ thế giới, bá đạo để cho tất cả ầm ĩ tiêu thất, làm cho tất cả mọi người có thể nghe được nó. Đầu tiên là Bạch Ngân Chi Thần như pho tượng trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ giận mình, sau đó là các thần linh truyền lại ra khác biệt trình độ cảm xúc khí tức. Vốn là dùng để tự hình Bạch Ngân cự đao chưa từng xuất hiện, bởi vì bị một cổ quỷ dị sức mạnh phá hủy, cái này cũng là Bạch Ngân Chi Thần lộ ra như thế biểu lộ nguyên nhân. Long mẫu trên người cự kiếm từng cái hóa thành điểm sáng tiêu tan, vết thương trên người cũng cấp tốc khép lại, sinh cơ một chút khôi phục. Ma long cũng giống là bị lực lượng nào đó pha loãng điên cuồng, lý trí một chút chiếm thượng phong. Vốn hẳn nên đã định trước tương lai không có phát sinh. Người sói. Chân lý chi thần âm thanh đột nhiên xuất hiện tại tham dự lần này sự kiện tất cả thần linh thần quốc ở trong, cũng vang lên ở Gen Vương quốc hoàng cung bầu trời. Bầu trời nồng hậu dày đặc đen đỏ mây nứt ra một cái con mắt một dạng lỗ hồng, một quả giống như là tinh cầu, lại giống như con ngươi bóng màu hồng thể tản ra mức cao nhất sức mạnh nguyên rủa. Cái này tựa như chỉ là một cái ảo giác, bởi vì một giây sau cái này hùng vĩ mà cảm giác gáp bách 10 phần hình ảnh liền im lặng tiêu thất. Long mẫu mở to mắt, nhìn thấy ma long, chưa hề nói bất kỳ lời nói, nhưng trong ánh mắt cảm xúc đã biểu đạt hết thảy. Chợt, nó lại quay đầu, thấy được một đầu 30 mét lớn nhỏ người sói bị vài đầu cự long kéo lên, toàn thân bốc lên màu trắng hơi nước, thân thể gầy yếu không chịu nổi, quả thực là da bọc xương. Cắt dùn đầu vô lực ngã lấy, cảm nhận được ánh mắt, cố gắng ngẩng đầu cùng long mẫu liếc nhau một cái, nếp mép một cái, nói phải bảo đảm an toàn của ngài. Nó vừa mới mạo hiểm vận dụng lang động, đem sức mạnh bay vụt đến một cái rất nguy hiểm độ cao, ý thức kém chút trầm luân, dù cho liều mạng thay đổi trở về, cũng là trở thành vị này bộ dáng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn đã đem thần linh tất cả thủ đoạn phế trừ, ngay cả ma long bộ phận điên cuồng cũng hút một điểm. Từ xuyên qua đến bây giờ, hắn chưa bao giờ kích thích như vậy qua. Chương 484, Lang thần sinh ra chương 484, Lang thần sinh ra giống như là biểu thị hết thảy kết thúc, bầu trời bắt đầu tạnh, muốn đem lúc trước phát sinh tất cả bất hạnh đánh tan. Ma long né đầu, cùng long mẫu ngắn ngủi sờ nhẹ an ủi đi qua, nhìn về phía cắt dùn, vô luận ngôn ngữ gì đều không thể biểu đạt bây giờ tâm tình của ta, ngươi không chỉ có đã cứu chúng ta, cũng cứu được vô số vô tội sinh mệnh, cứu hận của ta chi hỏa chưa bao giờ ngừng. Nhưng nó nói đến đây bỗng nhiên nhìn về phía long mẫu, cái sau ánh mắt đau lòng vô cùng. Ma long quay lại ánh mắt, nhưng có thể ta có thể đổi một loại phương thức hướng bọn chúng báo thù. Cắt dùn giống như là hiểu rồi ma long dự định, không khỏi không nói gì, kết cục như vậy cũng coi như là hắn có thể làm tốt nhất. Ngay tại ma long sắp vì mình dự định biến thành hành động lúc, dị biến lại sinh. Cách bầu trời bỗng nhiên âm u trong nháy mắt, tựa như chỉ là mọi người một cái nháy mắt. Nhưng ma long, long mẫu, cùng với đông đảo cự long lại nhìn, nơi nào còn có cắt dùn thân ảnh. Các ngươi bọn gia hỏa này. Ma long đột nhiên nổi giận, tiếng giống lại là để cho đại địa chấn động, đập cánh gọn thẳng hướng tinh không. Ở đây chỉ có nó biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng nó có thể chắc chắn là thần linh chân thân ra tay. Thế mà ở ngay trước mặt nó bắt người, quả thực là đối với nó lớn nhất vũ đủ. Nhưng mà chờ nó dễ dàng xông phá đại lục bích trướng, đi tới tinh không lúc, hoàn toàn tìm không thấy một tia thần linh khí tức. Đi ra cho ta. Ma long lý trí lung lay sắp đổ, nhưng nó không cần lo lắng nữa hội xuất thiên lôi khác người vô tội. Nó huy động song chảo, xé mở một đạo thông hướng cao vị không gian bích trướng, trực tiếp chui vào. Nơi đó là hết thảy không gian độc lập chứa được chỗ, cũng chỉ có ở nơi đó có thể tìm được cắt dùn. Cắt dùn cảm nhận được đỉnh đầu phảng phất có vạn tòa đại sơn đè lên hắn, để cho hắn không thở nổi. Sức mạnh trên người bị phong gắt gao, tựa hồ hoàn toàn không cách nào điều động. Một bên truyền đến một cái phân không gian nam nữ trung tính tiếng nói, thế mà không chết, ngươi quả nhiên rất đặc thù. Cắt dùn muốn quay đầu nhìn, nhưng hắn bây giờ liền một ngón tay đều không động được. Ta tại trong linh hồn hắn cảm nhận được làm ta bất an đồ vật, biện pháp như vậy giống như không thể đem hắn tiêu diệt sạch sẽ. Đây là một cái lao thái thái âm thanh, không bằng hỏi một chút hắn. Có lẽ có thể cho chúng ta một đáp án. Trung tính âm thanh đề nghị. Có thể, ngược lại đều làm bước này, nếu như không kiếm chút hữu dụng, ta sẽ phát điên, cứ như vậy, cắt dùn áp lực trên người đột nhiên biến mất, hắn lập tức kiểm tra một chút cơ thể, không mảnh vải che thân, liệt diễm chi nha hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ trở thành thông thường trang trí. Thấy hắn cái phản ứng này, vừa mới nói chuyện hai cái tồn tại truyền lại ra nhiều hứng thú cảm xúc. Người sói tiên sinh, ngươi có biết hay không ngươi sắp tao ngộ cái gì? Là cái kia trung tính âm thanh. Cắt dù lúc này mới hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, thì ra là một cái màu bạc pho tượng bộ dáng cự nhân, thân hình giống như là nữ tính, bất quá bộ ngực bình thường không có gì lạ, giới tính không dễ phán đoán. Lại nhìn một cái khác, lại là một cái cực lớn kền kền, bởi vì chung quanh là xám đen hư vô, tìm không thấy tham chiếu, cắt dùn cũng không cách nào phán đoán đối phương cùng mình khoảng cách cho nên không biết đối phương có bao lớn. Hắn không có trả lời tra hỏi, mà là thần thái như thường tới một câu, ta chờ các ngươi rất lâu. Lời này để cho hai cái tồn tại sững sờ, kền kền hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi tính tới chúng ta sẽ mạo hiểm dùng một nửa sức mạnh tới tiêu diệt ngươi đi. Đây chính là chúng ta kiến thức đến uy hiếp của ngươi sau tạm thời quyết định. Từ ta đối với các ngươi những thứ này thần linh phong cách làm việc, cùng với hình thức phân tích, tình huống như vậy cũng không khó liệu. Cắt dùn thần sắc ung dung nói chuyện, thử đến gần trước mặt hai cái tồn tại, nhưng dường như là hải thị thận lâu đồng dạng, hoặc đối phương cách mình vô cùng xa, thân thể lớn đến không thể tưởng tượng, mới có thể dạng này. Ha ha, thú vị, tất nhiên liệu đến, vậy ngươi sẽ không cho là, lấy lực lượng của ngươi có thể từ trong tay của chúng ta đào thoát ta. Coi như chúng ta chỉ có một nửa sức mạnh, coi như thần linh phía dưới gần thần sinh vật cũng có thể dễ dàng hủy diệt, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực như vậy. Vẫn là kền kền phát ra âm thanh. Cắt dùn đi phút chốc liền dừng lại, tự hỏi, đột nhiên hỏi, các ngươi đem ta đưa đến ở đây không có khả năng không có đại giới. Là ai phải vào vô thượng ván? Hai cái tồn tại hoàn toàn không đem cặt dùn coi như uy hiếp, hai người âm thầm thảo luận như thế nào bảo chế cặt dùn, mặt ngoài giống như là rất thân cận mà trả lời cặt dùn vấn đề, là thời gian chi thần, hắn đã đi vào tụ hình, bất quá dạng này trừng phạt đối với thần linh chúng ta đây tới nói không tính là gì, bởi vì ngươi, để cho một cái thần linh trả giá đánh đổi như vậy, ngươi đủ để yêu ngạo, úc, không, là hai cái, còn có một cái hoa thần, bất quá ngươi là nó sứ giả, vì ngươi làm đến. Bước này, ân, vẫn là rất không thể hiểu được. Nói xong những thứ này, song phương đều không lại nói tiếp, xám đen trong không gian quỷ dị yên lặng lại. Các ngươi thảo luận xong sao? Cắt dùn bỗng nhiên lên tiếng. Không gian trong nháy mắt chấn động một cái. Hai cái nhìn như không có chút động tác nào tồn tại trên mặt tựa hồ xuất hiện biểu tình kinh hãi. Ngươi có thể nghe được chúng ta truyền lời. Bạch ngân cự nhân trong lạnh lùng mang theo kiên kỵ âm thanh đánh vỡ trầm mặc. Cắt dùn lộ ra một cái nụ cười đùa cợt, nếu biết các ngươi sẽ có một tay như vậy, thật sự cho là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Hai cái tồn tại không nói gì, thân thể tựa hồ phóng đại một chút. Cắt dùn xem chính mình gầy nhom cơ thể, tiếp tục nói, vừa mới Bạch Ngân Chi Thần hỏi ta thế mà không chết, bởi vì ta cho mình xuống một cái không chết nguyên rủa, mà lại là tại một cái các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đẳng cấp ở dưới. Không gian giống như là tại dần dần áp xúc, để cho người ta có loại thở không nổi cảm giác hít thở không thông, nhưng bây giờ áp lực tâm lý lớn nhất lại là hai tự xưng thần linh tồn tại. Cắt run ngẩng đầu, nụ cười vẫn như cũ đùa cợt, nói cho các ngươi biết ta, Ma Long không phải thiên tài, ta mới là cái cuối cùng âm biến mất ở một đạo phai mở hết thảy bạch quang ở trong. Nhưng xám đen trong không gian đó thuộc về người sói nguyền rủa khí tức không có tiêu thất, ngược lại lấy một loại siêu thoát trạng thái tự do ở không gian này bên ngoài. Nắm giữ Bạch Ngân Chi Thần một bán thần lực tầm sát phân thân ánh mắt từ trước mắt xám đen tiểu cầu bên trên rời, nhìn về phía trước một cái đột ngột đản sinh thần linh. Đối phương sinh ra không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có chống đỡ tín ngưỡng, cũng không sinh ra tầm sát, đơn giản chính là không nhìn pháp tắc tổng thể. Kên kế ngay tại một bên, sức mạnh mục nát đem hắn bao phủ. Cắt dùn bây giờ thân thể hình thái rất cân xứng, mặc dù vẫn là người sói bộ dáng, nhưng vô luận là tứ chi tráng kiện trình độ, vẫn là dáng người tỷ lệ đều gồm cả thị giác ngon nhất cảm giác, tăng thêm một thân thần lực tự động tạo thành trang phục áo giáp, để cho bất cứ sinh vật nào đều biết sinh ra ma bái xúc động. Bộ dạng này thần thân thể thần diệu càng nhiều khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Cắt dù nắm quyền một cái, cảm thụ phút chốc, mới đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới còn thảo luận xử trí như thế nào chính mình thần linh. Trong đầu toàn bộ là phá hư dục vọng, chúng ta vẫn là nắm chặt một chút thời gian a. Chương 485, đại giới chương 485, đại giới hình ảnh như một cái đầm yên tĩnh ao nước tạo nên bọn sóng, cắt dù, ngân bạch thế mà, kền kền đều theo gợn sóng phá toái. Bất quá chờ hết thể bình tĩnh đi qua, ba cái lại xuất hiện ở đèn kịt một màu vũ trụ thâm không. Không có bất kỳ cái gì tham khảo vật, cho nên Cắt Dùn không cách nào phán đoán bây giờ vũ trụ hắn đang ở tọa độ. Nhưng bây giờ, điểm ấy không trọng yếu. Hắn tiêu hao nguyệt thần khối kia tấm vải đạt đến miễn cưỡng đạt đến là 10 nhất cấp, bất quá khi hắn đạt đến cấp bậc kia chợt phát hiện, trong đầu không có bất kỳ cái gì giết hại dục vọng, chỉ có loại siêu thoát cảm giác, sẽ đem hết thể không để vào mắt, chỉ có một loại thuần túy phá hư dục, không ảnh hưởng lý trí. Cái này ngược lại để cho hắn càng thêm sợ sệt, cho nên trước tiên lui ra. Mà bây giờ, hắn lần nữa đột phá, trừ bỏ bị bức bất đắc dĩ bên ngoài, cũng là trong lòng biết không cần chính mình quan hệ, cái trạng thái này sẽ tự mình ra khỏi. Đến nơi này cấp độ, vô luận cái gì, cũng là có giá cao, 10 cấp phía dưới là muốn tiếp nhận lý trí hủy hoại, mà 10 cấp trở lên, mỗi nhất cấp đều sẽ lấy khác biệt phương thức thanh toán đại giới. Cắt dùn không có lựa chọn, nhưng chỉ cần không phải mất lý trí, có thể tại chính mình trưởng không phía dưới để cho chính mình chỗ quý trọng người sống xuống, không nhận xâm hại, như vậy là đủ rồi. 10 nhất cấp, thần linh cấp độ, thân thể lớn nhỏ đã không tồn tại khái niệm, trong mắt có khả năng nhìn thấy cùng mình bằng nhau tồn tại mới có thể cùng mình ngang bằng. Người sói thành thần, trung quanh tinh thần vần quanh, chỉ cần tùy tiện động động thân thể, tựa hồ liền có thể dẫn đến hủy diệt tinh hệ tai nạn phong bạo, nhưng Cắt Dùn động tác không chỉ trễ chút nào. Chỉ là một cái giơ tay lên động tác giống như vượt qua năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách, cũng không sinh ra một điểm năng lực. Kên kên cùng Bạch Ngân cự nhân động tác gì cũng không có, vừa mới phá toái hình ảnh một chút đã là bọn chúng có thể làm có hy vọng nhất nếm thử. Mặc dù bọn chúng riêng phần mình có một nửa chân thần chi lực, nhưng tầng thứ này đối kháng không phải như vậy tính toán, đại thế đã mất, bọn chúng chỉ có thể nhận thua, lựa chọn một tư thế dễ chịu, chờ đợi cái này hai cỗ thân thể phá toái, đem quý báu góp nhặt vô số sức mạnh của tháng năm trả lại cái vũ trụ này. Cắt dùn nâng tay lên bắn ra móng vuốt, nghiêng nghiêng hướng về phía đối diện hai cái tồn tại vung xuống. Đơn giản giống như là chặt đứt đầu hũ, kền kền cùng ngân bạch cự nhân trong nháy mắt bị móng vuốt cắt thành mấy khối, cái này cũng là bọn chúng không có làm phản kháng kết quả. Trong vũ trụ lập tức tuôn ra vô số cá nheo một dạng sinh vật, tham lam chia ăn tiêu tán thần lực. Cắt dùn không có ngăn cản, những cái kia thần lực quy tắc cùng mình không tương xứng, hấp thụ ngược lại có hại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt không nhìn khoảng cách, xuyên qua không gian cách trở, nhìn phía cái kia cao cao tại thượng vô thượng toán. Ánh mắt đụng vào một tầng kết giới, liền không còn cách nào tham dò vào, trong lòng lo lắng hoa thần tình huống, nhưng hắn đã cảm nhận được lực lượng trong cơ thể có dị biến, đã không làm được càng nhiều. Hiện nay hắn còn có chuyện muốn làm. Ma Long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Cắt Dùn, thân thể ý hình đã tiếp cận Cắt Dùn thân thể lớn nhỏ, lời thuyết minh sức mạnh sắp đạt đến thần linh cấp độ. Hai người cũng không có ngôn ngữ, chỉ là nhẹ gật đầu. Cắt Dùn bắt đầu tìm kiếm đại lục vị trí, khi tìm được, hắn lúc này sững sờ. Đại lục dường như là sinh trưởng ở toàn bộ vũ trụ một mặt tường trên vách, đừng nhìn chỉ có một khỏa tinh cầu diện tích, nhưng đúng là tại một khối vô biên vô tận khói đen trên vách tường đảo hoang. Quả nhiên không phải ta quen thuộc vũ trụ. Cắt Dùn cũng chỉ có thể ở trong lòng dạng này cảm thán một câu. Lúc này vận dụng thần lực hướng về đại lục phương hướng bay đi. Tại ở gần đại lục trong nháy mắt, Cắt Dùn cảm nhận được một cỗ so với hắn còn mạnh hơn khí tức, chính là đại địa ý chí. Đại địa ý chí biểu đạt đối với Cắt Dùn mãnh liệt bài xích chi ý, nhưng giống như là xuất phát từ cái gì hạn chế, không cách nào trực tiếp ra tay. Đối mặt loại tình huống này, Cắt Dùn không có ngoài ý muốn, đại lục dường như là toàn bộ vũ trụ này trung tâm, thần linh cơ hồ cũng là từ nơi này sinh ra, cái kia vô thượng tòa án cũng đối nơi này có không hiểu chiếu cố. Vốn còn muốn dùng bộ thân thể này đem thánh linh gia tộc cũng tìm ra, hiện tại xem ra là làm không được. Cắt Dùn ngắn ngủi trầm mặc. Ma Long một mực tại bên cạnh hắn, dưới tình huống Cắt Dùn có ý định hấp thụ điên cuồng tính chất, cũng không có xuất hiện bùng nổ tình huống. Nó dường như là biết Cắt Dùn suy nghĩ cái gì, nói, cho dù là ngươi bây giờ, cũng không thể đem bất cứ chuyện gì làm đến hoàn toàn, hay là trước vì ngươi tự cân nhắc một chút đi. Cắt Dùn nghi ngờ nói, ngươi cảm giác được? Ma Long gật đầu, đúng vậy, lực lượng của ngươi dường như đang suy kiệt, ta không rõ ràng tiếp tục như vậy sẽ có cái gì hậu quả, nhưng chắc là đại giới a. Đây đã là kết quả rất tốt, ta bây giờ phải đi về, nếu có ngoài ý muốn gì, phiền phức tại dưới tình huống đủ khả năng giúp đỡ chút. Cắt Dùn phát ra thỉnh cầu. Đi thôi. Ma Long ánh mắt nhìn về phía dưới đại lục đạo. Đại điệu ý chí giống như là cảm ứng được cái gì, ngăn trở vách tường mở ra một cái lối đi. Cắt Dùn thân thể chậm rãi hương hóa, cuối cùng trở thành một đối với bây giờ Ma Long tới nói giống như là bụi trần vi khuẩn người sói hình thể hướng về đại lục rơi xuống. Là bát cấp hình thái, vẫn là cây trúc gầy một dạng dáng vẻ, trên đầu cấp xương tựa hồ không có bất kỳ cái gì cơ bắp, chỉ có da lông. Hắn quay đầu lại nhìn tinh không, Ma Long như chiếm cứ tại tinh cầu bên trên mở dạng, khổng lồ như vậy, tại khán đại lục, tầng mây dần dần mở ra, siêu cường thị lực nhìn thấy là một mảnh không người rừng rậm nguyên thủy. Dạng này rất tốt, miễn cho còn muốn hao phí tâm lực ứng phó người khác. Cơ thể của Cắt Dùn hóa thành mây đen, rơi đập phía dưới rừng rậm nguyên thủy. Khi mây đen lần nữa hội tụ thành cơ thể, đi chưa được mấy bước liền hướng phía trước ngã xuống, lấy tay chống đất. Cắt Dùn đại đại thở hổn hển mấy cái, hắn tựa hồ biết mình trả ra đại giới là cái gì. Linh hồn của hắn biến cực kỳ yếu ớt. Khống chế lang độc chính là hắn linh hồn, bây giờ linh hồn không cách nào cấp cho lang độc đầy đủ lực lượng, cho nên duy trì bắt cấp trạng thái mới có thể là cái dạng này. Sau khi hiểu rõ, liền lập tức co vào thể nội lang độc, thân thể lần nữa thu nhỏ. Mãi cho đến ngũ cấp, hắn liền không thể lại biến hóa, bởi vì nếu như thu nhỏ hơn nữa sức mạnh, yếu ớt như vậy cơ thể đem không cách nào chèo chống bây giờ yếu ớt không ổn định linh hồn. Cái kia cả cụ ạ bên trong trấn ai nói linh hồn của ta rất làm lại lấy. Không biết hiện tại nàng tại cái này xem ta linh hồn còn nặng không trọng. Cắt Dùn nhếch mép một cái. Đại lục lần này hưu kinh vô hiểm thai nạn lấy Ma Long cùng cổ long nhóm mang theo long mô biến mất chấm dứt. Ghen Vương quốc con dân không biết bị cái gì lực lượng tịnh hóa cơ thể, đã không còn long hóa hiện tượng. Các nơi bị phá hư chỗ cũng một chút trùng kiến, nhưng liên quan tới lần này thai nạn thảo luận một chút cũng không từng đứt đoạn. Cũng không biết là bởi vì cái gì, chiến ca Vương quốc từ sau thai nạn bắt đầu không ngừng hướng Ghen Vương quốc lấy lòng. Trên mặt nổi đều lý do là Ghen Vương quốc vượt qua tới này dạng thai nạn đáng sợ đáng giá tôn trọng, còn chân chính mục đích ngoại trừ chiến ca Vương quốc cao tầng chính mình, không có người biết được. Đảo mắt thời gian, một năm qua đi. Thánh linh tộc trưởng đối với Lao Nguyên Soái chiến lược vẫn không có ngừng, mặc dù Lao Nguyên Soái nghị lực kiên định, nhưng Thánh linh gia tộc cũng không chỉ là sẽ đánh cảm tình bài. Muốn mê hoặc một cái thất cấp lâu năm cương giả, mặc dù khó khăn, nhưng phải nghiêm túc cũng không phải khó khăn dường nào. Chương 486, bên hồ liên hoan chương 486, bên hồ liên hoan trời sáng khí trong, thích hợp nhất du lịch thời tiết. Hạt dị ẩn cảnh sát trưởng mang theo thê tử nữ nhi cùng nhau đi ở trong một chỗ trống trải bát ngát lục sắc nông trường. Nữ nhi đã có thể đi đường, nhưng cảnh sát trưởng cùng gia ẩn thái thái vẫn cẩn thận mà dắt nữ nhi mềm hồ tay nhỏ. Tại bọn hắn một nhà cách đó không xa còn có một cái trắng đen xen kẽ chó con vui chơi mà đuổi theo hồ điệp. Mới hơn một tuổi tiểu nha đầu vẫn muốn đuổi theo chó con, trong miệng y y y nha nha mà đều. Chi nạ, cẩn thận một chút. Xem như mẫu thân gia ẩn thái thái mặt tràn đầy quan tâm cùng yêu thương mà lôi kéo nữ nhi. Tiểu nha đầu thả ra kéo phụ thân tay phải, ngây thơ khả cúc chỉ vào trước mặt chó con, ê a kêu một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Tiểu đình sẽ tới. Gia ẩn thái thái tựa hồ có thể nghe hiểu nữ nhi muốn biểu đạt ý tứ, như vậy nói ra. Lúc này ạt gì ẩn cảnh sát trưởng chỉ trước mặt một chỗ sóng gợn lằn tăn hồ lớn nói, hẳn là nơi đó, phong cảnh thật tốt. Giai ẩn thái thái liếc mắt nhìn, lúc này thúc giục nói, mau tới thôi, đã có mấy người đến. Nàng ôm lấy nữ nhi, cùng trượng phu cùng một chỗ bước nhanh hơn. Hồ lớn bên cạnh, bóng người giao thoa, cười nói âm thanh bên tai không dứt. Lấy là cùng bọn nhỉ cùng một chỗ trang sức một cái cực lớn sân khấu, thỉnh thoảng chỉ vào cách đó không xa lẫn nhau đùa giỡn mấy cái thiếu niên nói giỡn. Đợt mặt một đầu kia mỹ lệ tóc vàng tại dương quang chiếu chói mắt mà loa mắt, chỉ huy chính mình hai cái hộ vệ áo đen, chuyên trở một đống lớn đóng quân giã ngoại thiết bị. Tại Ernest, Néo Lì cùng với cả dạ sủ kỳ bồi theo đạn ni nhi tử di chắt ở bên hồ dùng một chút tiểu công cụ bắt cá. Cho dù đối với tam cấp ma pháp sư Néo Lì tới nói dùng ma pháp lại càng dễ, nhưng nàng càng muốn dùng hơn trong tay tiểu công cụ, mặc dù bắt được cũng là tôn cùng một chút cỡ nhỏ sống dưới nước vật. Thân hình cao lớn lao đầu tại một chỗ địa phương trống trải, cùng đi bảo bối của mình cậu tự chơi điên ném. Hán đại thù được báo, tại người nào đó dưới sự trợ giúp, cái kia đang chết linh hồn còn tại chính mình trong tầng hầm ẩm. Mỗi ngày thích làm nhất chuyện chính là ở phòng hầm dạy vò cựu nhân của mình. Hôm nay cũng là chịu người nào đó chân thành mời, mới đến nơi này tham gia trong miệng mình cái gọi là ngây thơ tụ hội. Chật, bảo bối của hắn cậu tự hướng về phía một cái phương hướng kêu vài tiếng. Lao đầu quay đầu nhìn lại, là mọ gì tổ cụ trấn cảnh sát trưởng một nhà, bảo bối của hắn cậu tự là đối với vậy cùng tới hắc bạch chó con kêu. Hạt gì ẩn cười cùng nơi này tất cả mọi người chào hỏi, trước khi tới, Cát Dùn liền đã giới thiệu tất cả mọi người, cho nên hắn biết người nơi này cũng là ai. Cảnh sát trưởng, đây là con gái của ngài sao? Thật đáng yêu. Lấy là ở gần nhất, trước tiên bị cảnh sát trưởng hơn một tuổi nữ nhi hấp dẫn, nhịn không được ngồi xổm người xuống đùa. Chí nạ ưa thích đem bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật đưa vào răng đều không có dài đủ trong miệng, lấy là ngón tay cũng không ngoại lệ, bị trở thành mài răng công cụ. Cát Dùn còn chưa tới sao? Hạt gì ẩn cùng người chung quanh gật đầu thăm hỏi sau không thấy nhân vật chính đột nhiên hỏi. Cát Dùn tiên sinh nói rất nhanh liền tới, cũng không biết là chuyện gì. Nói chuyện chính là cầm ăn đi qua bạc. Thì ra là như thế này. Hạt gì ẩn gật gật đầu, sau đó mang theo thê tử nữ nhi đi đến một chỗ rửa vào thủy chỗ, lấy ra một tờ tấm thảm, để thê tử đem chuẩn bị xong đồ ăn mang lên. Chẳng được bao lâu, lại có người đến, lần này là Danny, Vicky, Sam đi cùng với bọn hắn ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Trên tay bọn họ đều mang có đồ vật, một bên trò chuyện với nhau một bên đi tới. Ionis cùng Di chắc nhìn thấy bọn hắn, lúc này đứng lên vui vẻ vẫy tay. Lại qua một đoạn thời gian, cuối cùng một đợt nhân tài đổ tới. Cắt Dùn người mặc trang phục bình thường sức, vừa cùng Dạ Vẩn vợ chồng nói gì đó, một bên quay đầu cùng bên hồ các bằng hữu chào hỏi. Cơ thể của Lệ Ghi là đã bị Cắt Dùn tu phục, mặc dù đi đường còn cần nâng, bất quá đây đối với Dạ Vẩn vợ chồng hai người tới nói đã rất tốt. Tử Ma cùng Sẽ Lẻn nữ hoàng cũng tại một bên, còn có một cái ngốc ngốc hồ hồ tóc đen nhỏ gầy thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở mà nhìn xem bọn hắn. Tử Ma một mực tại chủ động giải thích cái gì, Sẽ Lẻn nữ hoàng nhưng là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, duy trì cao quý tư thái. Cắt Dùn tiên sinh, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Có hay không ho khan? Vẫn là Lấy là thứ nhất chạy tới, mỹ lệ ánh mắt tại Cắt Dùn trên mặt cẩn thận quan sát. Yên tâm đi, ta đã khôi phục rất nhiều. Cắt Dùn trong lòng ấm áp, cười khoát tay. Cắt Dùn tiên sinh, ngươi mau đi nhìn tác phẩm của chúng ta. Đánh giá một chút. Bonnie nhảy cả tương bắt được Cắt Dùn cánh tay rất là mong đợi qua lại lúc phương hướng mang. Lấy là lúc này không vui, nhanh chóng ngăn cản mình hảo hữu nói, Bonnie, cẩn thận Cắt Dùn, cơ thể của tiên sinh. Lời này đừng nói là Cắt Dùn chính mình, liền một bên Dạ Vẩn vợ chồng, Tử Ma vợ chồng nghe cũng là thần sắc cổ quái. Tốt, một hồi còn có việc muốn làm đâu, các ngươi đi làm việc trước các ngươi. Cắt Dùn vỗ nhẹ nhẹ chụp lấy là bà bay, cái sau sắc mặt đỏ lên, lại nói vài tiếng quan tâm, mang theo bỏ nỉ bên cạnh quay đầu xa xôi đi. Tiểu tử kia gần nhất vẫn tốt chứ? Cắt Dùn quay đầu nhìn về phía Tử Ma vợ chồng. Hắn là chỉ một bên ngốc ngốc hồ hồ thiếu niên tóc đen, đây chính là vốn hẳn nên trở thành toái cốt giáo tạc binh tiểu lâu la Tử Ma trưởng tử. Bởi vì lúc tới Sẽ Lẻn nữ hoàng vừa tới, hắn còn không có như thế nào xác nhận. Toái cốt giáo bị hắn tìm được đồng thời tiêu diệt, thành công đắc tội một cái tà thần đồng thời đem rất nhiều bao quát Tử Ma chi tử người đáng thương cứu được trở về. Hắn rất tốt, Cắt Dùn, cảm ơn ngươi. Sẽ Lẻn nữ hoàng cái kia cao quý đẹp lạnh lùng khí chất lúc này biến mất không thấy gì nữa, mặt tràn đầy cảm kích đối với Cắt Dùn đạo. Đã là lần thứ mấy nói cảm ơn, không cần khách khí như thế. Khu khu Cắt Dùn cười khoát tay, lại nhịn không được nhẹ hò khan hai tiếng. Mấy đạo ánh mắt lúc này đổ tới, cũng là quan tâm. Không có việc gì không có việc gì, gần nhất có chút cảm mạo. Cắt Dùn bất đắc dĩ giảng giải, này mới khiến bộ phận ánh mắt thu hồi. Linh hồn còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Có thể ta sinh mệnh chi tuyển có thể tạo được một chút tác dụng, ngươi muốn không thử lại lần nữa? Sẽ Lẻn nữ hoàng ân cần đề nghị. Phía trước Cắt Dùn liền thử uống qua một điểm sinh mệnh chi tuyển, có tác dụng, nhưng cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính, đoán chừng một bình xuống còn không bằng chính mình một ngày thời gian khôi phục nhiều. Hắn không muốn để cho Sẽ Lẻn nữ hoàng hao phí tâm huyết đi chuẩn bị thứ này, cho nên liền nói không có một chút tác dụng. Ta cảm thấy ngài cho loại kia mật ong hiệu quả tốt hơn, vẫn là cho ta cái kia a. Cắt Dùn là chỉ Sẽ Lẻn nữ hoàng một lần tặng đặc sản mật ong, hương vị để cho hắn khó quên, những thứ khác hiệu dụng không có nhiều, nhưng vì để cho đối phương trong lòng dễ chịu chút, cũng vì thỏa mãn mình đầu lưỡi, liền như thế đạo. Hảo, có thể. Chờ trở về ta liền giúp ngươi lộng. Sẽ Lẻn nữ hoàng thật cao hứng, lại đuổi quan tâm Dạ Vẩn vợ chồng, Cắt Dùn lúc này mới tham dự tiến vào lần này lớn liên hoan ở trong. Bởi vì gần nhất thời gian những người bạn này quan tâm bái phỏng, cùng với thư tín không ngừng, cho nên Cắt Dùn mới tổ chức lần này liên hoan. Mục đích là làm cho tất cả mọi người có thể yên tâm, không nghĩ tới vừa mới nhịn không được ho khan hai tiếng, để lần này liên hoan hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chương 487, Nguyệt Thần chuyển thế chương 487, Nguyệt Thần chuyển thế còn có một số người không có cách nào tới, nhưng Cắt Dùn cũng không cố được, đợi đến bọn hắn viết thư hoặc đến nhà bái phòng thời điểm lại từng cái nói rõ liền tốt. Mắt thấy hiện trường đã bố trí không sai biệt lắm, các bằng hưu chia từng cái khu vực nhỏ, An Tử mang theo thức ăn và rượu, Cắt Dùn đem ánh mắt nhìn về phía bên hồ sân khấu. Màn sân khấu tại ma pháp tác dụng phía dưới kéo ra, một đám ăn mặc nồng trưởng tiểu động vật kịch sân khấu diễn viên bắt đầu biểu diễn. Đây là căn cứ vào vị con xấu xí soạn lại kịch sân khấu, kịch bản mặc dù phức tạp rất nhiều, nhưng ở trên đại lục cũng là có phần bị khen ngợi. Các khách quý nhìn tập trung tinh thần, nhất là bọn nhỏ, cả mắt đều là chuyên chú. Sân khấu đối diện phương hướng có một đám người loay hoay giống như là camera dụng cụ, đó là sổ ỷ chế tác đồ vật, chuẩn bị đem lần này biểu diễn mang lên đã dần dần vì thế nhân biết được lôi thị TV. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể là bộ phận quý tộc phú thương trong nhà có, hơn nữa mỗi ngày chuyển cũng là chút hắc bạch hoạt hình, nhưng theo phát triển, nhất định sẽ đi vào thiên gia bản hộ. Người bây giờ thế nhưng là vương quốc lớn nhất phú hào, nắm giữ lớn như thế nông trường, có phải hay không nên thành ra? Cảnh sát trưởng Adji ẩn ôm nữ nhi đi tới, đối với Cắt Dùn nói. Cắt Dùn giơ ly rượu lên, Adji ẩn đem nữ nhi đặt ở trong ngực, cũng cầm lấy chén rượu trên bàn cùng Cắt Dùn đụng đụng. Không nóng nảy, sự tình còn rất nhiều không làm xong, ta sẽ để cho đại lục khá hơn một chút. Cắt Dùn nhìn xem trên sân khấu đặc sắc biểu diễn nói. Nếu như là người khác nói như vậy, ta nhất định sẽ cười trừ, nhưng mà ngươi có thể làm đến. Hai người hàn huyên một hồi, Adji ẩn liền ôm nữ nhi trở lại vị trí cùng thê tử thưởng thức biểu diễn. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, lệ lạ, Bonnie, đỡ mặt riêng phần mình trong tay nắm lấy một dạng sự vật đi tới Cắt Dùn bên cạnh. Cắt Dùn tò mò nhìn các nàng. Bonnie dùng tuổi trò đụng đụng lệ lạ, thấp giọng nói, lệ lạ, ngươi tới trước. Lệ lạ khuôn mặt có chút đỏ lên, thở sâu, tiến lên đưa trong tay đồ vật đưa cho Cắt Dùn nói, Cắt Dùn tiên sinh. Đây là ta vì ngươi chọn lễ vật. Hy vọng ngươi ưa thích. Cảnh tượng này để cho Cắt Dùn nghĩ đến sơ trung nhìn thấy nữ hài hướng giáo thảo đưa thư tình bộ dáng. Hắn đem trong đầu kỳ quái hình ảnh hất ra, rất chờ mong mà tiếp nhận lệ lạ lễ vật. Còn đặc biệt dùng hộp quà chứa bảo, có lòng. Cắt Dùn nói đùa giống như nói một câu, mở ra hộp quà, bên trong là một cái khảm nước lọc tinh thạch giới chỉ. Một tiếng ầm vang tiếng sấm phảng phất vang ở Cắt Dùn trong đầu, hắn nhìn xem chiếc nhẫn này, nói chuyện đều có chút không nối sâu, này, cái này lấy là cũng mười phần khẩn trương, không vui sao? Đây là gần nhất nam sĩ lưu hành nhất giới chỉ, ta cho là Cắt Dùn tiên sinh sẽ thích. Cắt Dùn phản ứng lại, thế giới này không có cầu hôn tiễn đưa giới chỉ truyền thống, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy phú hào trên ngón tay mang đầy đủ mọi màu sắc giới chỉ, là mình cả nghĩ quá rồi. Ưa thích, ta lần thứ nhất thu đến dạng này lễ vật, có chút xúc động. Hắn tỉnh táo lại sau đó vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Lấy là 10 ngón đan sen, vạn phần cao hứng. Không ít người đều đang chăm chú bên này, nghe được Cắt Dùn lần thứ nhất thu đến giới chỉ rất xúc động, nhao nhao ảo não bị cướp trước. Chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ, nghĩ đến lấy là cũng là sớm đã có dự định, vì cái này lễ vật chuẩn bị rất lâu. Lúc này gọi thẻ hạ sững sờ tới một câu, ta nhớ được một lần lúc ăn cơm ngươi đã nói, thế giới loài người không phải chỉ có lúc cầu hôn mới đưa giới chỉ sao? Lời này vừa ra, giống như không khí đóng băng một cái chớp mắt, chỉ có trên sân khấu các diễn viên lời kịch tâm thành. Lấy là a một tiếng che khuôn mặt, nàng tưởng rằng chính mình không biết truyền thống này. Nhưng trên thực tế ngoại trừ Cắt Dùn cùng Gõ Thạ đều không người nghe qua truyền thống này, nhưng đều tưởng rằng chính mình cô lậu quá văn. Đợt mà lông mày nhíu một cái, nhìn về phía chính mình khuê mặt tốt, giống như bị phản bội, lại giống như bởi vì bị bằng hữu vượt lên trước tức giận, lệ lạ. Ngươi thế mà bỏ nhỉ cũng là một bộ không dám tin biểu lộ. Cắt Dùn quay đầu, hướng về phía một mặt mộng bức Gõ Thạ chừng một cái, ta chưa nói qua. Phải không? Có thể là ta nhớ sai đi. Gõ Thạ rụt đầu một cái, muốn rút đi. Cắt Dùn lại nhìn về phía xấu hổ ngồi xổm ở mà che mặt không dám gặp người lệ lạ, chính mình cũng có chút đỏ mặt, nói, ngươi đừng bị Gõ Thạ à lửa, nàng chính là cố ý quấy rối. Hào một trận giảng giải, lúc này mới nhìn như đem cái hiểu lầm này giải khai. Đợt mà cùng Bonnie lần lượt đưa lên chính mình lễ vật. Quý tộc tiểu thư tặng là một cái xem xét liền có giá trị không nhỏ tinh mỹ đồng hồ, cũng là gần nhất lưu hành cao cấp sản phẩm. Bonnie tặng nhưng là một cái đích thân động thủ chế tác bánh răng đồ chơi, làm công cực kỳ tinh xảo. Cắt Dùn đối với tay của tiểu cô nương xảo cùng trí tuệ biểu đạt tán dương. Dạng này trường hợp cao hứng nhất thuộc về bọn nhỏ. Ionis mang theo một đám tiểu hài đang biểu diễn nghỉ ngơi khoảng cách qua lại giữa người lớn với nhau, nhấm nháp mỗi nhà đặc sắc mỹ thực. Chợt, chung quanh thổi lên trận thanh phong, cảm giác bén nhạy người đều nhìn về một cái phương hướng. Một người mặc một mạc quần áo thân ảnh mang theo một cái như chuyện cổ tích công chúa nữ hài cùng với một cái lam áo lót con rối hướng bên này đi tới. Rõ ràng nhìn như đi không nhanh, nhưng rất nhanh thì đến Cắt Dùn bên cạnh. Các ngươi trở về. Cắt Dùn nhìn xem ma nữ hệ Viera, còn có các ngươi, Bajinves, Anna. Con rối minh muội lễ phép cùng Cắt Dùn vân an. Anna rõ ràng có chút kìm nén không được kích động trong lòng, nhưng trở ngại chủ nhân của mình cùng nhiều đại nhân vật như vậy tại chỗ, nó phải bảo trì ưu nhã. Thiếu chút nữa thì không giữ được. Cắt Dùn tiên sinh, đã lâu không gặp, sự tình lần trước nhất định có liên quan với ngươi à? Ma nữ âm thanh vẫn là như vậy mị hoặc, hỏi nhưng là Gen Vương quốc xuất hiện ma long lần đó sự kiện. Hù đến ngươi sao? Cắt Dùn mỉm cười hỏi. Ma nữ để cho hai cái con rối mình tới đi một bên chơi, dựa vào lấy mép bàn nhìn về phía sân khấu nói, động tĩnh lớn như vậy, ta còn thực sự bị giật mình, còn tưởng rằng Gen Vương quốc liền muốn hủy diệt. Trong giọng nói của nàng ngược lại là nghe không ra có bao nhiêu lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Cắt Dùn lắc đầu, hỏi tới chuyện khác, không cùng ta nói các ngươi những ngày này đều đi nơi nào sao? Có hay không gặp phải không cách nào xử lý nguy hiểm? Ngươi đây là quan tâm ta sao? Ma nữ tính cách vĩnh viễn là như vậy, ưa thích trêu chọc người khác. Là quan tâm các ngươi. Cắt Dùn lố nắn. cái kia cũng bao quát ta. Ma nữ nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức hơi hơi thu hồi ý cười, chúng ta lần này lữ trình thế nhưng là hoàn toàn vì ngươi nha, Cắt Dụn tiên sinh, bất quá bây giờ xem ra, cố gắng của chúng ta xem như uổng phí. Thế nào? Cắt Dụn trong lòng xúc động, phối hợp với hỏi. Mục tiêu của chúng ta là giúp ngươi triệt để trừ tận gốc người sói nguyền rủa hai hoàng ẩm, nhưng ngươi cũng đạt đến như thế cấp độ, người sói nguyền rủa có thể đối với ngươi đã không cách nào ước thúc à. Ma nữ buông tay, có thể nghe ra hắn bất đắc dĩ cùng thất lạc. Không bằng trước tiên cho ta xem các ngươi một chút cố gắng, có thể ta rất cần đâu. Cắt Dụn cười nói. Sau đó, chỉ thấy ma nữ sử dụng ma pháp, lấy ra một cái hình vuông nửa trong suốt vật chứa, trong đó ngồi một cái thở phì phò tiểu nữ hài. Nhìn, chính là nàng, Nguyệt Thần chuyển thế. Chương 488, Ma Long sức mạnh. Chương 488, Ma Long sức mạnh. Ngươi quản vật nhỏ này gọi Nguyệt Thần chuyển thế. Cắt Dụn chỉ vào hình vuông trong hộp tiểu gia hỏa, không thể tin nói. Rất thần kỳ a. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng nàng đúng là Nguyệt Thần, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, đã biến thành dạng này. Ma nữ giọng nói vô cùng vì chắc chắn. Cắt Dụn đến gần một chút cẩn thận quan sát cái này cái gọi là Nguyệt Thần chuyển thế, đối phương chỉ có mới vừa sinh ra hải nhi thể tích, mặc dù ngắn thủ đoạn cước, nhưng không giống hải nhi đần như vậy bụng, còn có một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc đâm thành một cái kỳ quái bộ dáng, gương mặt bên trên mặc dù có màu lam đặc thù ấn ký, nhưng không có ảnh hưởng hắn khả ái đến phạm quy dung mạo. Người mặc một thân có chút bằng da cảm giác váy nhỏ, trên chân mặc chính là bóng lượng chân chính bằng da ủng ngắn, cứ như vậy dang rộng ra chân ngắn ngồi, khuên tay. Gặp đột nhiên có người xích lại gần, Nguyệt Thần mắt quang lạnh lẽo, há mồm nói cái gì, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, ngược lại để cho người ta càng cảm thấy đây là một cái manh vật. Vốn là hình vuông hộp là cách âm, nhưng Cắt Dụn cảm giác có thể dễ dàng xuyên qua trong đó, nghe được Nguyệt Thần lời nói, lan đi. Bẩn thỉu nhân loại. Ta cái đó cho mạo không phải ngươi có thể nhìn thẳng. Vẫn rất hung. Cắt Dụn chẳng những không có bị hù đến, ngược lại còn vừa cười vừa nói. Cái này khiến đang bị nhốt Nguyệt Thần cực kỳ phẫn nộ cùng bi ai. Dù sao đã từng là một cái thần linh, luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, ta tin tưởng đổi ai cũng không tiếp thụ được. Ma nữ nhún vai nói. Người chung quanh một mực tại nhìn chăm chú lên bên này, đương nhiên chỉ có thực lực đạt tới người mới có thể nhìn thấy ma nữ, bọn hắn cũng có thể nghe được nói chuyện. Biết được ma nữ thế mà làm cái thần linh chuyển thế đi ra, lòng hiếu kỳ bị kéo đến cực điểm, ánh mắt một mực dừng lại ở hình vuông trên lồng giam. Cắt Dụn dò xét một hồi, đông nhiên nói, đem nó thả ra đi. Ma nữ kinh ngạc, lúc này cự tuyệt, không được, ngươi đừng nhìn nàng dạng này, nhưng thực lực ít nhất đến bắt cấp, ta cũng là dùng đặc thù biện pháp mới đưa nàng về khốn, nếu như phóng xuất, tăng thêm duy nhất thuộc về thần linh một chút năng lực đặc thù, ở đây chỉ sợ không có người có thể thu thập nàng. Ta biết ngươi từ lần đó sau đó chắc chắn bị thương, ta nói một chút. Cắt Dụn khoát tay đánh gãy, yên tâm đi, không có việc gì, ta có lòng tin. Ma nữ trầm mặc phút chốc, gật đầu đồng ý. Đối với Cắt Dụn, nàng vẫn là cực kỳ tín nhiệm, loại kia cực kỳ có thể tin cảm giác cũng chỉ có Cắt Dụn có thể mang cho nàng. Trung quanh chú ý người nơi này cơ thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát nguy nan. Ma nữ trong miệng im lặng niệm động chú ngữ, trên bàn hình vuông lồng giam giống như bọn biển phá toái. Trong đó Nguyệt Thần giống như hồ sửng sốt một chút, nàng là không thể nghe phía bên ngoài nói chuyện, cho nên đối với thời khắc này tình cảnh cực kỳ ngoài ý, bất quá nàng rất nhanh đón nhận, cũng không có lập tức phát động lôi đỉnh thủ đoạn trả thù ma nữ, mà là đứng lên, dùng cao ngạo mắt nhìn xuống ánh mắt đảo qua nơi này tất cả mọi người, cuối cùng mới nhìn hướng ma nữ, phát ra non nớt, nhưng hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được thanh âm uy nghiêm nói, nhân loại nữ nhân, không cần. Ta nói, ngươi hẳn phải biết chính mình phạm vào tội gì chứ a. Ma nữ không nói gì, mà là nhìn về phía Cắt Dụn. Cắt Dụn nhìn xem Nguyệt Thần tiểu bóng lưng, cảm nhận được ma nữ ánh mắt, thế là chủ động lên tiếng nói, ngươi thật là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ta liếc một mắt Cắt Dụn, lạnh lùng nói, ta không có cho phép ngươi nói chuyện, tự mình vào miệng a. Thật đúng là cao ngạo, bất quá một chút như vậy lực uy hiếp cũng không có. Cắt Dụn trong lòng một người, cố ý nói, ta không vào miệng, ngươi có thể làm gì? Nguyệt Thần giống như hồ không thể tin vào tai của mình, ánh mắt lánh khốc dần dần trở to. Phản ứng này để cho Cắt Dụn kỳ quái, chỉ là cự tuyệt yêu cầu như vậy liền lộ ra vẻ mặt như vậy, cao ngạo quá mức a. Bất quá Nguyệt Thần lời nói lập tức để cho hắn hiểu được vì cái gì. Người sói lại dám cự tuyệt ta ý chỉ, máu của ngươi chẳng lẽ là giả? Ngươi nhìn ra ta là người sói? Cắt Dụn ngoài ý muốn hỏi. Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, các ngươi trên thân cái kia đặc biệt hôi thối ta làm sao có thể nhận không ra? Xem ra ma nữ là vì ngươi mới đưa vĩ đại ta lấy tới cái này tới, không cần suy nghĩ, các ngươi thủy tổ ta đều không để vào mắt, huống chi là ngươi. Cái này thật là gọi người thương tâm. Cắt Dụn giả trang ra một bộ rất thất vọng bộ dáng. Nguyệt Thần lại lạnh rên một tiếng, đồng nhiên đem chính mình chân nhỏ ngắn nhẹ nhàng nâng lên, đối với ma nữ nói, xem ở ngươi hình dạng coi như qua đi, cho phép ngươi hôn ta dạy, hoàn lại tội nghiệp, mang ơn à. Ma nữ vốn đang tại vểnh lên khỏe miệng lập tức giật giật, ánh mắt xin giúp đỡ lần nữa nhìn về phía Cắt Dụn. Cắt Dụn cũng như nàng nguyện vọng lần nữa lên tiếng, nếu là ta để cho nàng đem ngươi lộng tới, không bằng để cho ta thay nàng thân, như thế nào? Nguyệt Thần cắt một tiếng, nghĩ hay lắm. Nàng tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem ma nữ, hơi hơi hắc cảm, nhất pho ân điển bộ dáng. Cắt Dụn nhẹ nhàng hít một tiếng, giơ tay lên, hướng về Nguyệt Thần sau cổ chụp tới. Hành động này để cho Nguyệt Thần mắt quang triệt để lạnh xuống. Vốn là nhìn ngươi nói chuyện coi như lễ phép định bỏ qua cho ngươi, hiện tại xem ra, người sói cũng là một đám đê hèn sinh vật, liền nên toàn bộ tiêu diệt. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lúc này điều động lực lượng trong cơ thể, muốn trong nháy mắt đem Cắt Dụn ép thành cho tàn. Bất quá sức mạnh mới vừa vặn điều động, liền có một cỗ viễn siêu nàng khí tức bao phủ nàng thân thể nho nhỏ quanh thân. Là Ma Long. Cái này sao có thể? Cơ thể của Nguyệt Thần trực tiếp cứng đờ. Nàng sau cổ cứ như vậy bị cắt dùn đại thủ bắt được, nhấc lên. Như thế nào? Nguyệt thần, ngươi bây giờ thế nhưng là nguy cơ sớm tối nhà. Cắt dùn ta ác cười, như cái không có hảo ý ác ma. Nguyệt thần hung tợn cắn môi, ngữ khí vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong hỏi, đáng chết người sói. Ngươi là thế nào thu được ma long sức mạnh? Lời này để cho chung quanh chú ý người bên này đều kinh ngạc ở, rõ ràng bọn hắn cũng không biết cắt dùn nắm giữ ma long sức mạnh. Ta cùng ma long có chút giao tình, không được sao? Cắt dùn buông tay đạo. Nguyệt thần cũng không tin như thế thái quá mà nói, nhưng cũng biết mình đã không thể trốn đi cùng phản kháng, thế là nhắm mắt lại, khỏe mắt trượt xuống nước mắt đạo, ta cái đó linh hồn sẽ không hướng các ngươi dạng này kẻ bị ối khuất phục, muốn làm gì liền nhanh chóng động thủ đi. Ta sẽ nguyền rủa. Ừ, bây giờ nàng liền tự sát đều không làm được, nguyền rủa lại đối vốn là nguyền rủa người sói vô hiệu, không khỏi càng thêm bi ai. Cắt dùn lại đem Nguyệt thần thả xuống, quay lại bình thường ngữ khí, tốt, ta chỉ là đùa ngươi chơi, ngươi đi đi. Nguyệt thần không thể tin mở mắt ra, ngươi có ý tứ gì? Cắt dùn lại nói, xin lỗi. Dùng phương thức như vậy đem ngươi bắt đến nơi đây tới, ta biết ngươi là một cái rất tốt thần linh, không giống với Bạch Ngân Chi Thần những tên kia, cho nên ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi thế nhưng là người sói, làm sao có thể cự tuyệt ta mị lực? Chẳng lẽ ngươi không phải người sói thủy tổ sáng tạo nguyền rủa lây? Nguyệt Thần phát ra nghi vấn, nàng kỳ thực ngay từ đầu đã cảm thấy cắt dùn trên người người sói nguyền rủa cực kỳ khác biệt, hiện tại xem ra chính xác như thế. Chương 489, nghèo túng hai thần chương 489, nghèo túng hai thần tình huống của ta rất đặc thù, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi liền tốt. Cắt dùn ánh mắt chuyển hướng sân khấu, tựa hồ không muốn lại để ý tới Nguyệt Thần. Đối với hắn hiện tại tới nói, đã không cần lại vì biến thân không cách nào khống chế lý trí mà phát sầu, cho nên Nguyệt Thần tác dụng tự nhiên là không có. Cơ thể của Nguyệt Thần phiêu khởi, nhìn kỹ cắt dùn thần sắc, tựa hồ muốn xem ra cắt dùn đến cùng làm cho cái gì quỷ kế. Nhưng nàng cũng không có tại cắt dùn trên mặt nhìn thấy bất kỳ khác thường gì chi tiết. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cái này người sói có cái gì đặc thù. Nói xong, Nguyệt Thần lại lần nữa ngồi xuống. Cắt dùn kỳ quái nhìn Nguyệt Thần một mắt, sau đó hỏi ma nữ, nàng có phải hay không có chỗ đi? Không đợi ma nữ trả lời, Nguyệt Thần liền nhảy dựng lên, âm thanh như trẻ đang bú giận dữ mắng mỏ, ta có thể ở lại đây bên trong là vinh hạnh của ngươi. Không muốn không thức tốt xấu. Nguyệt Thần phía trước một mực bị vây ở một chỗ bị di vong chi địa, ta xem như đem nàng cứu ra tới người. Ma nữ cố ý nói. Cắt dùn hiểu rõ gật đầu, vậy thì cho phép ngươi ở lại đây đi, ngược lại bên cạnh ta thần linh cũng không thiếu ngươi một cái. Nguyệt Thần đang muốn nổi giận, đột nhiên phản ứng lại cắt dùn lời nói có chút không đúng, kinh nghi bất định hỏi, không thiếu ta một cái là có ý tứ gì? Cắt dùn nhẹ nhàng kéo ra một cái màu đỏ lỗ hồng. Từ trong cầm ra một cái nổi giận đùng đùng xinh đẹp thiếu nữ, chỉ là một thân một mạc quần áo vải thô rất xấu giá. Chào hỏi a, xem xịt nữ hoàng vị này là Nguyệt Thần. Cắt dùn lời nói để cho hai cái nghèo túng thần linh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyệt Thần, như thế nào thành dạng này? Thực sự là quá lung túng. Xem xịt nữ hoàng đầu tiên mở miệng chào phúng, trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác không còn che giấu. Nguyệt Thần nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng mà nói, ngươi cũng không hảo đi đâu. Như cái nhặt đồ bỏ đi tên ăn mày. Ít nhất ta còn có một cái thân thể xinh đẹp, không giống ngươi, một cái tiểu bất điểm ta nhìn ngươi là muốn thử xem ta trăng tròn. Ta sẽ dùng đổ nát chi kiếm đạp nát người cái kia thân thể yếu đuối. Không ra cắt dùn đoán trước, hai cái một dạng cao ngạo thần linh gặp mặt liền xé, không có chút nào đồng bệnh tương liên cảm xúc. Tuần vui này thế nhưng là so trên sân khấu biểu diễn càng làm cho một đám chú ý nơi này đại lao tận hứng. Bất quá cắt dùn vẫn là kịp thời mở miệng ngăn cản hai người, đi, một điểm thần linh phong độ cũng không cần, cái này cùng chợ bữa phạm nhân chửi đồng khác nhau ở chỗ nào. Hai người ngược lại đem lửa giận chuyển hướng cắt dùn, đồng thời lên tiếng, ngươi làm sao dám đem ta so sánh phạm nhân. Cắt dùn sắc mặt tối sầm, lúc này đem Nguyệt Thần cùng Sẹp Xịt nữ hoàng cùng một chỗ ném vào màu đỏ trong không gian, để các nàng chính mình chậm rãi sẽ đi. Tiếng ồn ào đống chốc tiêu thất, cuối cùng có thể chuyên tâm xem biểu diễn. Bất quá không đầy một lát, cắt dùn chợt nhớ tới, Sẹp Xịt nữ hoàng giống như không có khôi phục bao nhiêu sức mạnh, không phải Nguyệt Thần đối thủ. Thế là hắn lại kéo ra không gian, đem thân thể tham tiến vào xem xét. Quả nhiên, Sẹp Xịt nữ hoàng bị khuôn mặt hướng xuống đánh ngã, trên lưng đứng nho nhỏ Nguyệt Thần cười ha ha, ha ha ha. Thì ra ngươi mới khôi phục chút sức mạnh này, cứ như vậy còn dám cùng ta tiêu gạo? Ngoan ngoãn bị ta giẫm ở dưới chân a. Ha 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 ha, Sẹp Xịt nữ hoàng tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đáng chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Thần, ta thể. Một đôi đại thủ đống nhiên xuất hiện, lấy không thể kháng cự chi lực đem hai cái thần linh tách ra. Nguyệt Thần đang tự đắc ý, nhiều bệ nghệ thiên hạ thần khí, hơn nữa còn nghĩ lại trào phúng bài câu, sao có thể cam nguyện dễ dàng như vậy bị bắt được, nhưng nàng thả ra tất cả lực lượng, cũng không cách nào chống cự bàn tay sức mạnh. Người sói, mau đưa ta thả ra. Ta sau đó nhất định khen thưởng ngươi. Mau buông ra. Nàng phản ứng lại chủ nhân của đôi tay này, lúc này lớn tiếng nói, mà đổi thành một bên Sẹp Xịt nữ hoàng cũng đồng dạng cắn răng hô to, người sói, người theo hảo nàng, để cho ta hạ giận, chờ ta khôi phục thần lực sau đó phong ngươi làm thần sứ. Nghe xong đối thoại của hai người, cắt dùn cũng là phục, Nguyệt Thần cũng coi như, Sẹp Xịt nữ hoàng hẳn phải biết tự nhìn không bên trên nàng thần sứ chi vị mới đúng, nhưng vẫn là nói như vậy, cũng không biết là vì mặt mũi vẫn là cái gì. Hắn đem hai cái nước lửa không dung ra hỏa ngăn cách tại hai cái không gian, để các nàng tỉnh táo một chút. Một lần nữa bay về thực tế sau, ma nữ, tử ma vợ chồng, Dạ Vân vợ chồng đều quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Cắt dùn nhỏ giọng giải thích nói, các nàng ở bên trong đánh nhau, rất kịch liệt. Nghe xong mỗi người bọn họ thu hồi ánh mắt. Kịch sân khấu đi tới hồi cuối, vị con xấu xí lấy thiên nga trắng bộ dáng xuất hiện tại chúng thiên nga, chúng người xem trước mắt lúc đưa đến mảng lớn tiếng vỗ tay. Sau đó chính là các khách quý riêng phần mình giao lưu nói chuyện phiếm, tại cái này phong cảnh cực tốt bên hồ. Cát Dùn sẽ tìm cơ hội cùng mỗi người nói chuyện, mục đích chủ yếu đương nhiên là để cho bọn hắn yên tâm thân thể của mình, cùng với tâm sự các bạn tình hình gần đây. Trạch Vương quốc vương đô, lão nguyên soái phủ đệ. Lão nguyên soái cầm trong tay một tấm thư mời, đó là Cát Dùn phát. Là mời hắn mang theo thánh linh tộc trưởng đi làm khách, nhưng hắn không đồng ý, lấy vội vàng các loại mượn cớ cự tuyệt. Hắn bây giờ rất sợ sệt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên không có đối mặt những đứa trẻ kia dũng khí. Khi lần đầu tiên đem chính mình cùng thánh linh tộc trưởng hòa giải tin tức lấy phong thư phương thức nói cho Cát Dùn lúc, hắn liền không có đạt được bất kỳ một tấm hồi âm. Thằng đến chương này thư mời xuất hiện, ta nên làm cái gì? Vợ tụ ẹ, ta không thể trở thành một cái người cha tốt, cũng trở thành không được một cái ông nội tốt. Lão nguyên soái đem thư tín thả xuống, hắn từ cái bàn trước người phía dưới kéo ra một cái ngăn kéo, trong đó yên tĩnh bày một cái làm công tinh tế hoa lệ truy thủ, sắc bén trên mũi dao lóe hàn quang. Đây là hắn đã từng định đưa cho nhi tử vợ tụ ẹ lễ vật, nhưng vợ tụ ẹ không có bất kỳ cái gì kỵ sĩ và ma pháp thiên phú, cuối cùng cự tuyệt thu lấy. Lão nguyên soái một mực đem chi bảo tồn đến bây giờ, trong mắt hắn cái này một mực là thuộc về vợ tụ ẹ. Thô ráp bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng tướng đối với nhỏ rất nhiều truy thủ cầm lấy, lão nguyên soái trong mắt toàn bộ là đờ đẫn. Truy thủ dần dần đến gần cổ của hắn, sau một khắc liền muốn hoạch tiến huyết đủ. Không cần lo lắng không có người chiếu cố bọn nhỏ, bởi vì phết bọn hắn sẽ thay thế hắn. Ngay tại trong lòng thoáng qua như đèn kéo quân hình ảnh lúc, một cỗ lực lượng trở ngại truy thủ sức mạnh. Thử mấy lần, lão nguyên soái cuối cùng từ bỏ. Hắn nói khẽ, đợi gì ai ngươi chừng nào thì tới. Thánh linh tộc trưởng thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại lão nguyên soái bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Đi là rồng, ngươi lại là đang làm cái gì? Là ta đã làm sai điều gì sao? Tại sao muốn đối xử với mình như thế? A lão nguyên soái tự rêu giống như lắc đầu, ta chỉ là rất mệt mỏi, chỉ là muốn giải thoát thôi. Không, ngươi chỉ là hèn nhát. Bây giờ hết thảy đều là vận mệnh trêu cận. Ngươi không phải một người, ngươi còn có bọn nhỏ. Còn có, ta thánh linh tộc trưởng mấy hồ dùng hết chính mình suốt đời diễn kỹ tinh hoa, tới lộ ra tình cảnh như vậy. Mặc dù vẫn không có cơ hội tiếp xúc nàng bị kia hảo cháu trai có chút canh cánh trong lòng, nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông lòng. Gặp lão nguyên soái trong mắt đờ đẫn co biến hóa, thánh linh tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, chợt giống như là vừa mới chú ý tới trên bàn thư mời, ồ lên một tiếng, nhẹ nhàng cầm lên. Lão nguyên soái không có ngăn cản. Chương 490, ba nhánh trụ chương 490, ba nhánh trụ làm đọc xong trên thư mời nội dung sau, thánh linh tộc trưởng lúc này lộ ra vô cùng vẻ mặt mừng rỡ, con mắt ướt át nói, ông trời của ta ơi, đi là nguyện ý gặp ta sao? Cái này quá bất khả tư nghị, đi là rồng, chúng ta lúc nào xuất phát? Ta không chờ được nữa muốn hiện ra ta đối với bọn nhỏ yêu mến. Thời gian đã qua, phần này thư mời là quá thời hạn. Lão nguyên soái âm thanh bình thản tới một câu. Kích động thánh linh tộc trưởng bên trên một giây còn tại đắm chìm huyễn tưởng, một giây sau trực tiếp hóa đá, chờ khi tỉnh lại nàng đấy mắt thoáng qua một vòng phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo một nửa thương tâm một nửa nghi ngờ hỏi, đây là vì cái gì? Hai tử muốn gặp chúng ta, ngươi không có lý do cự tuyệt mới đúng. Hắn hẳn là thương tâm. Ngươi có nghĩ tới không? Ta vì cái gì không dám thấy hắn, ngươi hẳn biết rất rõ, nếu là hắn hỏi chúng ta vợ tù ẹ vợ chồng là thế nào chết ngươi muốn ta trả lời thế nào? Nói cho hắn biết đó là một hồi ngoài ý muốn, là ngươi cái kia mị ma trượng phu làm, cùng ngươi một chút quan hệ không có. Nâng lên trượng phu cái từ này, lão nguyên soái trong đầu phảng phất có cô điên cuồng muốn dũng manh tiến ra, nhưng bị lực lượng nào đó chấn an trừ khử. Thánh linh tộc trưởng ngẩn người, nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhưng chúng ta dù sao cũng phải đối mặt, không phải sao? Hy vọng lần sau mời, ngươi có thể hỏi qua ta lại làm quyết định. Nếu như ngươi sợ sệt, có thể để ta đến cùng hắn giảng giải, ta sẽ thuyết phục hắn. Lão nguyên soái không nói gì, dường như là chấp nhận. Kết thúc khoái hoạt mà phong phú liên hoan, Cát Dùn từng cái tiễn biệt mấy cái đường xa mà đến thân nhân cùng bằng hữu, mà chính hắn nhưng là tại Quảng Đại trong nông trại tuần sát. Tên là Sói Đen công ty đã thành lập, tại Cát Dùn cùng mấy cái trợ thủ đắc lực phát triển mạnh phía dưới, đã trở thành Gen Vương quốc lớn nhất công ty, dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, trải rộng cả nước, liền xem như những vương quốc khác cũng có công ty chi nhánh. Mà Cát Dùn cái công ty này người cầm quyền cũng đã trở thành đại lục đều cực kỳ nổi tiếng nhân vật, nếu như lại thêm hắn một cái khác người sói thân phận, cái kia đem càng thêm nổi danh. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một số nhỏ người biết được, hắn bây giờ cái thân phận này vẫn là không vào được một chút siêu phàm giả đại lao mắt. Nhìn xem phương xa ăn cỏ hắc bạch bỏ xưa nhóm, Cát Dùn tâm tình thư sướng. Lúc này một đầu xe hơi nhỏ lớn nhỏ hồng long đội vàng một đám cừu non từ bên kia gò núi đi qua, còn có thể nghe được cái kia hồng long hô to, nếu ngươi không đi xa một chút liền ăn hết các ngươi. Cát Dùn khoe miệng giật một cái, nếu như không phải trong lòng tin tưởng, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đó là từng theo ma long tối cường cổ long một trong, tại càng tinh diệu hơn thu nhỏ ma pháp dưới sự giúp đỡ đã biến thành bây giờ bộ dáng. Đúng vậy, ma long cự long thủ hạ bây giờ toàn bộ trở thành Cát Dùn cái này cực lớn nông trường nhân viên, mà cái kia hồng long tên là Gia Phổ, mỗi ngày thích làm nhất chính là chăn dê. Cái này còn không phải là kỳ nhất ba, Dỗ Lỗ Ngật cùng Dỗ Lỗ Nạt hai cái cao lãnh sát phạt quả đoán ra hỏa kể từ gia nhập vào ở đây sau đó, dần dần yêu cưỡi ngựa. Mỗi ngày đều biết cơi lấy mến yêu mã câu tại rộng lớn nông trường rong ruổi, Cát Dùn hỏi các nàng sẽ thích dạng này, câu trả lời của các nàng là cảm thấy chơi vui, chỉ thế thôi. Vừa mới nghĩ đến Dỗ Lỗ Ngật liền cưa roi ngựa, cưỡi ngựa mà đến, tại trước mặt Cát Dùn dừng lại nói, "Lão bản, có cái tà thần tín đồ tại rượu của chúng ta trong quán ở lại, nên xử lý như thế nào?" Bởi vì Ma Long giao phó, bây giờ những thứ này Ma Long bộ hạ cũng đều nghe theo Cát Dùn điều khiển, đều xưng Cát Dùn một tiếng lão bản. Tà thần tín đồ? Cái nào tà thần? Cát Dùn nhíu mày hỏi. Không rõ ràng, ta không có tiếp xúc qua, nhưng đối phương mang theo mấy cái vừa mới nhiễm khí tức tà ác học đồ, xem ra tới đây còn có khác mục đích. Đi xem một chút đi. Rất nhanh hai người liền xuất hiện ở tà thần tín đồ chỗ ở tử quán. Đây là một cái mở ở nông trường bên ngoài tử quán, chủ yếu là cho các công nhân buông lỏng dùng, có rất ít đi ngang qua người sẽ vào ở. Cắt dùn cùng rỗ lồng ngực trực tiếp xuất hiện ở tà thần chỗ ở bên ngoài, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Linh hồn, ta muốn càng nhiều linh hồn. Thực sự là đáng giận, vì cái gì ở đây nhiều như vậy xen vào việc của người khác ra hỏa. Hai người các ngươi mau nói cho ta biết, nơi đó có rất ít người biết đến thôn trang các loại. Chờ trở lại tổng giáo sau đó ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt nhóm hai cái. Phở Dô đại nhân, ngươi hẳn biết rất do ghen vương quốc đặc thù. Ở đây làm loạn rất có thể sẽ vô thành vô tức chết mất. Chúng ta vẫn là đi cái khác vương quốc tìm mục tiêu a. Đúng vậy a. Nghe nói toái cốt giáo cũng là bởi vì chọc phải ghen vương quốc một cái thần bí tồn tại, liền bị đột nhiên tiêu diệt. Hai cái đồ hèn nhát. Chúng ta thế nhưng là ba nhánh trụ giáo đồ. Liền xem như chính thần giáo thấy chúng ta cũng muốn nhượng bộ ba phần. Mặc kệ nơi này có đặc thù gì, chỉ cần dám chọc đến chúng ta, liền nhất định sẽ trả giá đắt. Nghe đến đó, Dỗ Lâu Ngật trong mắt sát ý liền không che giấu được, vừa định vọt vào để cho đối phương biết mình đang nói cái gì, nhưng vừa mới khởi hành liền bị Cắt Dùn một tay ngăn lại. Dỗ Lâu Ngật nghi hoặc nhìn lại, liền nghe Cắt Dùn nói khẽ, bên trong tên kia là cố ý nói cho chúng ta nghe. Lời này để cho Dỗ Lâu Ngật càng thêm nghi hoặc, Cắt Dùn giải thích nói, bên trong ba tên kia nói gì đó cũng không sợ, vẫn còn muốn tìm cái gì thôn trang vắng vẻ, ngươi bất giác mâu thuẫn. Hơn nữa bọn hắn âm lượng nói chuyện thật là quá lớn, coi như không phải chúng ta, chỉ cần có người bình thường đi ngang qua cũng có thể nghe được, một cái bí ẩn tà giáo giáo đồ sẽ phạm loại sai lầm này. Phen này giảng giải, Dỗ Lâu Ngật thần sắc có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng cảm thấy chính mình giống như có chút không có đầu óc. Cắt Dùn ngược lại là không để ý Dỗ Lâu Ngật nghĩ như thế nào, hắn nhìn qua trước mặt môn, suy tư, là hướng về ta còn là ma long tới, hoặc hai chúng ta đều có ba nhánh trụ. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên trái long sứ, hỏi, ngươi biết ba nhánh trụ là cái gì tà thần sao? Dỗ Lâu Ngật gật đầu, ba nhánh trụ là ba cái cộng sinh tà thần, chia ra vì Bố Li Át, Tát Tương, Đái Lư Đức, riêng phần mình trưởng quản lấy ba loại khác biệt quyền hành, bởi vì bọn chúng ba cái cũng là thần linh cấp độ, cho nên không có vượt qua ba cái trở lên thần linh liên thủ là không dám cùng hắn đối kháng. Bọn chúng được xưng ba nhánh trụ có phải hay không có cái gì đặc thù? Cũng không có, ba nhánh trụ là bọn chúng tự xưng, ba nhánh trụ là bởi vì tín đồ tại truyền bá giáo nghĩa quá trình bên trong diễn sinh ra tới xưng hô, có lẽ là bởi vì cảm thấy cái này rất có vị cách, cho nên liền thành ba cái cộng sinh tà thần cách gọi khác. Thì ra như thế. Cắt Dùn lắc đầu, đống nhiên một cước đá văng cửa phòng. Một động tác này đem Dỗ Lâu Ngật nhìn sững sờ, vừa mới Cắt Dùn không phải còn không cho nàng vọt thẳng đi vào sao? Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, lúc này đi theo sau lưng Cắt Dùn. Nghe nói ngươi là ba nhánh trụ tín đồ, rất ngông cuồng đúng không? Cắt Dùn đi vào liền hướng về phía nhìn như tên đầu lĩnh đạo. Nghĩ đến là không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, bên trong ba người cũng là không có sững sờ một cái chớp mắt. Nhưng bọn hắn liếc nhau, đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái đấm máu miệng. Chính là cái này. Ba cái miệng đồng thời lên tiếng. Đồng thời mân mê đến đúng lấy Cắt Dùn chính là hút một cái. Cắt Dùn cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra ba đám ngọn lửa màu tím, đưa vào ba cái kia trong mồm. Lại có thể tên sách khảo nghiệm, các vị hỗ trợ nghĩ mấy cái hút lượng tên sách tôi, vô cùng cảm kích. Chương 491, TV chương 491, TV nguyên bản ba cái miệng sở thuộc tồn tại cũng không đem cái kia ba đám hỏa diễm để vào mắt, nhưng khi nếm vào trong miệng, bọn chúng mới biết được lợi hại. Đây cũng không phải là bọn chúng kiến thức qua bất luận một loại nào nguyên tố chi hỏa, đối đãi tà thần sức mạnh cũng có tổn thương cực lớn. Lúc này, ba tiếng như nói mớ như thú hống âm thanh tràn ngập cả phòng, cái kia nắm giữ miệng ba cái ba nhánh trụ tín đồ bịt lấy lỗ tai đau đớn ngã xuống đất lăn lộn. Rõ ràng bọn hắn cấp độ quá thấp, không cách nào chống cự ba cái miệng phát ra âm thanh. Cắt Dùn đã đem gian phòng này làm phong bế xử lý, cũng không sợ động tĩnh quấy nhiễu hoặc nộ thương người khác. Chờ ba cái miệng bị ngọn lửa màu tím đốt sạch, tiếng ồn nào mới chậm rãi ngưng xuống. Ba cái tín đồ cũng tại trên mặt đất vô cùng suy yếu, giống như là đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Cắt Dùn sờ lên cằm nhìn một lúc lâu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lộ ra màu vàng kim nhạt. Một mực tại dùng ma long giao phó hắn năng lực tính toán tìm được cái này ba nhánh trụ giáo hội nền tảng chỗ. Bất quá rất hiển nhiên là sẽ không thành công, tất nhiên đối phương dám tới, liền nhất định làm đầy đủ chuẩn bị chú đáo. Bằng không thì Cắt Dùn chắc chắn còn sẽ tới một lần tà thần giáo hội thanh trừ hành động. Cực kỳ đáng tiếc thở dài, hắn trực tiếp phất tay một đám lửa đem ba người đốt đi sạch sẽ, đối phương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lão bản định làm như thế nào? Dỗ Lâu Ngật mặt không thay đổi hỏi. Tạm thời tìm không thấy, bất quá vừa vặn cái kia một chút cũng coi là cho cái kia ba nhánh trụ một mặt hay, không coi là lỗ. Chờ sau này tìm được cái đuôi tính lại sổ sách. Cắt Dùn đi ra cửa trả lời. Thực sự là không có chút nào lo lắng, rõ ràng bây giờ còn chưa khôi phục. Dỗ Lâu Ngật nhìn xem Cắt Dùn bóng lưng, chậm rãi đuổi kịp. Cắt Dùn bây giờ cũng chính xác không quan tâm tại nhiều treo chọc một cái nghe xong cũng rất không được ba nhánh trụ tà thần, huống chi vẫn là đối phương chủ động treo chọc hắn. Đúng, Long Mẫu tình huống gần đây như thế nào? Cắt Dùn đông nhiên quay đầu hỏi. Nâng lên vị này tồn tại. Dỗ Lâu Ngật trên mặt lúc này lộ ra thành kính trọng thân sắc, nói: "Vĩ đại Long Mâu tình huống một mực tại chuyển biến tốt đẹp, cái này cần đa tạ lão bản, lại có thể tìm được thần thụ tới trị liệu." "Thần thụ? Tên kia không phải ta cho mấy quyền còn chưa tới đâu." Cắt Dùn trong lòng oán hẩm. "Thần thụ chính là phong chi trong rừng rậm cái kia thần thụ, đối phương thế nhưng là đại địa ý chí thương yêu nhất có đủ, bản thân đại địa chi lực so ma long bình thường lúc còn muốn thuật ý, đối với cơ thể của Long Mâu cực kỳ có trợ giúp. Nguyên bản bởi vì lần trước kinh nghiệm, Cát Dùn còn tưởng rằng cái này thần thụ là cái lễ phép ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui tồn tại, nhưng Cát Dùn thông qua một điểm thủ đoạn tìm được về sau, đối phương lại đối thỉnh cầu của hắn ra sức khước từ. Lúc này hắn mới hiểu được, thần thụ là cái gì tính cách, gia hỏa này chính là một cái lại cầu lại sợ tên phiền toái, lần trước như thế đối với hắn cũng là vì đổi hắn. Vốn là Cát Dùn luôn luôn xem trọng lấy đức phục người, nhưng biết được đối phương cùng đại địa ý chí quan hệ mật thiết sau đó, Cát Dùn nộ khí liền đến. Hắn nhưng là điều tra rõ ràng, đại lục phía trên che chắn chính là chịu đại địa ý chí điều khiển, cho nên đại địa ý chí cũng coi như là tạo thành lần trước ma long bạo tẩu sự kiện đồng lõa. Tăng thêm long mẫu tình huống đáng lo, Cát Dùn chỉ có thể là bang bang cho thần thụ hai quyền, đối phương trực tiếp liền khuất phục. Mặc dù thâm thụ đại địa ý chí yêu thương, nhưng đại địa ý chí lại không thể trực tiếp ra tay bảo hộ nó. Dỗ lâu ngất để cho tiểu quán nhân viên vệ sinh đi đem ba cái tà thần tín đồ gian phòng quét sạch sẽ, liền tự mình đi làm việc chuyện của mình. Cát Dùn cũng về tới cả cụ ạ bãi trong nhà. Bây giờ nhóm cũng có thể thoải mái ở mảnh này khu vực hành tẩu, cũng không có quý tộc dám đánh chủ ý của bọn hắn. Đây đều là Cát Dùn đưa ra công ty uy hiếp cùng sau lưng phiệt bọn hắn làm chỗ rửa kết quả. Vừa vào ra môn, hắn liền thấy Ernest cùng cả dạ sủ kỳ đang trước TV nhìn xem hắc bạch phim hoạt hình. Sô ý thiết kế TV kích thước rất lớn, dài rộng cao đều có hơn 1 mét, lắp đặt thời điểm cũng rất phiền phức, còn rất nhiều cần cải thiện chỗ. Trong TV tiếp thu tín hiệu cần tại phụ cận tín hiệu đứng phạm vi bên trong mới được, còn tốt Cát Dùn tài đại khí thô, mò gì tổ cụ chấn cái này một mảnh khu vực khắp nơi đều là tín hiệu, không sợ không thu được tín hiệu. Cát Dùn liếc mắt nhìn trong TV chỗ truyền hoạt hình, là giảng một cái tiểu ma pháp sư trí đấu hắc ám ma pháp sư cố sự, mặc dù có rất nhiều tỉ vết, nhưng đối với bây giờ tiểu bằng hữu tới nói, đã đầy đủ có lực hấp dẫn. Nếu như đem gạo con chuột những thứ này Disney kinh điển hoạt hình rời ra ngoài, những tên kia có thể hay không vượt qua thời không tới cáo ta nha. Cát Dùn đống nhiên không khỏi tại đầu góc thoáng qua cái này hoang đường ý niệm. Đi làn. Ngươi trở về. Ernest vừa mới nhìn quá mê mẩn, đến mức bây giờ mới phát hiện đứng ở cửa Cát Dùn, đứng lên liền lên phía trước cho Cát Dùn ôm một cái. Cát Dùn nhẹ nhàng nuốt tiểu cô nương đầu, nói, hôm nay nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, đều không cùng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu thật dễ nói chuyện, thì ra là đội vàng trở về nhìn hoạt hình. Ernest thật ngại quá mà đỏ hồng khuôn mặt, nhìn sang một bên. Cả dạ sủ kỳ cũng tới cùng Cát Dùn ôm lấy, mặc dù nàng thành thục rất nhiều, hoạt hình đối với nàng mà nói còn không bằng học tập có lực hấp dẫn, nhưng nàng rất ưa thích dạng này ôm cảm giác, nhất là đối với Cát Dùn. Đúng, vì kỳ không có qua tới sao? Cát Dùn nhớ tới chính mình cái vị kia cao lãnh đệ đệ. Vì kỳ ca ca cùng sạn đi tỉ tỉ đi, nói là muốn đi xem sạn đi tỉ tỉ trụ sở, ta cảm thấy hắn chính là muốn đi xem tỉ tỉ cũng là làm cái gì việc làm. Ionis tựa hồ hiểu rất rõ vì kỳ nói. Hắn chính là không muốn đối mặt ta còn không sai biệt lắm. Cát Dùn cảm thấy chính mình đoán chuẩn xác hơn. Giống vị kỳ như thế không thích nói chuyện tính cách, ở đây đoán chừng sẽ như ngồi châm nhỉ, hai huynh đệ lâu như vậy không thấy, dù sao cũng phải tâm sự cái gì. Đi làn, hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Ionis chờ mong hỏi. Hôm nay tụ hội ngươi còn không có ăn đủ. Cát Dùn im lặng, tiểu cô nương này càng ngày càng tham ăn, mỗi ngày tan học liền ngóng nhìn trong nhà món ăn. Những cái kia so với ngươi làm kém xa. Ionis tỏ vẻ khinh thường. Đúng vậy. Cả dạ sủ kỳ cũng phụ họa. Tốt ta, các ngươi liền tại đây an tĩnh xem TV, ta cái này liền đi phòng bếp. Cát Dùn tại hai cái tiểu cô nương trong tiếng hoan hô đi vào phòng bếp. Sau đó không lâu, khi trong phòng mùi đồ ăn dần dần bay ra ngoài cửa sổ, một cái thân ảnh cường tráng bước vào thị trấn. Sơ Cát Lệ hít mũi một cái, nghi hoặc tự nói, loại địa phương này lại có mùi thơm như vậy, chẳng lẽ là trong Cát Dùn nhà truyền ra? Nàng trước mấy ngày gặp may mắn, đi săn đến một đầu hiếm thấy ma thú, vốn nghĩ dùng trên người xương cốt ra lông đổi chút tiền, nhưng không nghĩ tới lọt vào cố chủ an toán, kém chút mất mạng. Mua bán thất bại, nàng phải một lần nữa tìm người mua, vừa bận tại phụ cận mỏ gì tổ cụ trấn, thế là liền nghĩ đến Cát Dùn. Vừa vặn nàng cũng muốn hỏi hỏi liên quan tới chính mình muội muội Cờ Dìm Sẩn chuyện, bởi vì Cờ Dìm Sẩn trong gia tộc gây ra sự tình đã bị nàng biết. Mạo hiểm liên hệ sau đó, Sơ Cát Lệ từ nhận được tin tức phân tích, tựa hồ cùng Cát Dùn có liên quan, mặc dù Cờ Dìm Sẩn chỉ là hỏi thăm nàng có biết hay không Cát Dùn, nhưng cái này đã đầy đủ kỳ quái. Chương 492, gặp lại Sơ Cát Lệ chương 492, gặp lại Sơ Cát Lệ tùng tùng tùng. Tiếng đập cửa vang lên, Ionis từ trên ghế xạ lọn đứng dậy đến xem môn, đông chốc liền bị ngoài cửa cao lớn nữ nhân trấn trụ. Xin hỏi, người tìm ai? Ionis kiếp kiếp hỏi. Sơ Cát Lệ lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa, nói, ngươi thật nhỏ cô nương, xin hỏi Cát Dùn tiên sinh ở nhà không? Ionis tự nhiên biết cái tên này chính là chỉ nàng nhị ca, sinh sống lâu như vậy rất nhiều người đều xưng hô như vậy. Nàng đang nấu cơm, thỉnh trước tiến đến làm A. Ionis tránh ra thân, nàng ngược lại không lo lắng sẽ có người xấu, bởi vì nàng biết Cát Dùn là cường đại nhất. Quấy rầy. Sơ Cát Lệ nhẹ chân đi vào phòng. Trong đó phiêu hương hương vị khiến nàng thèm ăn nhỏ dãi, cũng không biết là thức ăn gì có thể phát ra mùi thơm như vậy. Mang phức tạp tâm tình, nàng và trên ghế sofa cạ dạ sủ kỳ cười cười, cái sau cũng trở về lấy một cái mỉm cười đồng thời xê dịch cái mông nhỏ ra hiệu ngồi. Sơ Cát Lệ hơi câu nệ ngồi lên ghế sofa, chính đối diện chính là đang phát hình hoạt hình TV. Ionis rót một chén nước đưa cho Sơ Cát Lệ, nàng tiếp nhận uống một ngụm, sau đó liền đang ngồi ngay thẳng, mắt nhìn phía trước TV. Ionis cũng ngồi ở trên ghế salon, nhưng là bởi vì bên cạnh ngồi một cái to con nữ sĩ, luôn cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Cát Dùn từ phòng bếp nô ra một cái đầu, nhìn thấy Sơ Cát Lệ sau cười lấy nói, "Này, Sơ Cát Lệ, thì ra là ngươi nha, xin lỗi chờ một chút, ta đang tại nấu cơm, chưa hết để cho muội muội của ta chiêu đãi ngươi à." Sơ Cắt Lệ nhìn thấy Cắt Dùn lúc này cười giơ tay lên tiếng chào, nhìn thấy người quen rõ ràng để cho nàng buông lòng rất nhiều. Giống như là ý thức được tiếp tục như vậy quá kỳ quái, thế là chủ động cùng Ernest khi nói chuyện. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" "Ngươi nguyên lai là Cắt Dùn tiên sinh muội muội." Ai Ernest nhìn hoạt hình đang nhập thần, nghe vậy chỉ là ừ a a mà đáp lại, cái này khiến Sơ Cắt Lệ biết, đối phương bây giờ cũng không muốn trò chuyện. Cũng may Cắt Dùn âm thanh vang lên lần nữa, "Ai Ernest, thu thập một chút cái bàn, chuẩn bị ăn cơm, để cho dì cờ đi gọi gò thả còn có đẻ gìn." "Tốt." Ai Ernest lớn tiếng đáp. Sau đó đi đến bên cửa sổ huýt sáo một cái, không lâu sau đó liền có thể cảm nhận được mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ. Sơ Cắt Lệ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái toàn thân lông đen quái vật. Ai Ernest cười sờ lên dì cờ cái mũi, đem Cắt Dùn mà nói qua một lần, dì cờ khẽ gọi một tiếng liền xoay người rời đi. Bộ phận đã nắm giữ lắng nghe vạn vật năng lực, cho nên cũng không cần lo lắng ập nhóm nghe không hiểu dì cờ lời nói. Sơ Cắt Lệ lại gặp Ernest cùng cả dạ sủ kỳ đóng lại TV sau thu thập cái bàn, nàng cũng xuống ý thức hỗ trợ. Luôn cảm giác nhàn rỗi nhìn sẽ rất thất lễ. Thu thập xong cái bàn, Sơ Cắt Lệ lại đi hỗ trợ bưng thức ăn. Chờ thêm xong đồ ăn, ngoài cửa lại đi vào hai cái dáng người cao gầy mỹ lệ cô nương, nhìn thấy nàng ngẩn người, cũng là gật đầu chào mỉm cười. Sơ Cắt Lệ nữ sĩ, ăn trước đồ vật, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Cắt Dùn hơi điều chỉnh một chút cái bàn băng ghế bày ra, làm cho tất cả mọi người cũng có thể ngồi xuống, đồng thời chào hỏi khách khứa đạo. Loại này kỳ quái không khí là chuyện gì xảy ra? Sơ Cắt Lệ nghi ngờ trong lòng, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm chính là. Cắt Dùn tiên sinh, vị này là bằng hữu của ngài sao? Đệ Dìn lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy. Cắt Dùn lúc này giới thiệu, để cho trên bàn cơm người đều lẫn nhau quen biết một chút. Chờ quen thuộc sau đó, mới bắt đầu vào ăn. Ngoại trừ Cắt Dùn, Đệ Dìn, gọi thẻ ạ dùng đũa bên ngoài, những người còn lại dùng cũng là dao đĩa. Sơ Cắt Lệ đối với loại này kỳ quái bộ đồ ăn hơi có hiếu kỳ, nhìn nhiều mấy lần. Năng lực chú ý chủ yếu vẫn là tại trên thức ăn. Bởi vì thường xuyên tại giã ngoại theo dấu con mồi nguyên nhân, cho nên ăn nhiều nhất chính là nấu rau dại, nướng thịt thú vật, coi như nàng đi qua rượu ngon nhất quán, cũng không có ăn qua giống như vậy đặc biệt đồ ăn. Chờ không nổi nếm thử một miếng, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Lúc này nàng nghe được Cắt Dùn tra hỏi, rất lâu không có thấy người, vẫn còn đang bận rộn lấy làm thợ săn. Sơ Cắt Lệ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hồi đáp, vẫn luôn là, ta cũng không có gì tốt tay nghề, đi cho những hãng kia lão bản đi làm ta có thể chịu không được. Ngươi cái này thân thể tại nhà máy đánh ốc vít cũng có tài. Cắt Dùn tiên sinh ngươi cũng đừng dễ cả ta. Một phen nói đùa xuống, Sơ Cắt Lệ thiếu đi càng nhiều câu nệ, dần dần thả ra trò chuyện thoải mái. Tăng thêm Cắt Dùn để cho Đệ Dìn đi lấy ra nhà mình nhà máy sản xuất độ cao rượu, đem Sơ Cắt Lệ tại hơi say rượu đi qua tiếng nói càng là càng kéo càng lớn. Cắt Dùn tiên sinh, ta vẫn luôn rất lo lắng ta cô em gái kia. Bây giờ nàng càng là muốn cùng toàn cả gia tộc đối nghịch, ta thì càng lo lắng. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi thật có thể cam đoan an toàn của nàng sao? Yên tâm đi, coi như nàng ứng phó không được, ta cũng biết cho nàng lợi ấy, tin tưởng ngươi cũng là đối với gia tộc kia ghi hận trong lòng a. Đây là đương nhiên. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là bái tên kia ban tặng. Nếu như có thể, ta thật muốn tự tay chặt xuống đầu của hắn. Ngươi rượu này uống ngon thật, có thể hay không tiễn đưa ta một điểm? Có thể Cắt Dùn thật tốt mà không chế Sơ Cắt Lệ trạng thái, miễn cho xuất hiện đối phương say không có cách nào trở về trình độ. Ai Ernest, Cả Dạ Sủ Kỳ, Đệ Dìn, gọi thẻ ăn no sau liền lần lượt rời đi bàn ăn. Chỉ lưu Cắt Dùn cùng Sơ Cắt Lệ còn tại trò chuyện. Cắt Dùn đã cơ bản đem Sơ Cắt Lệ ý đồ đến toàn bộ bộ tinh tưởng, ngoại trừ vì cờ dìm sần, còn có chính là tìm hắn bán ra ma thú của mình tài liệu. Mặc dù Cắt Dùn đã không cần những vật kia, nhưng nếu là bằng hữu, hơn nữa đã từng cũng có qua hứa hẹn, hắn cũng liền nhận đối phương hàng hóa. Coi như hắn không cần, dưới tay hắn cũng có rất nhiều ma pháp sư, mỗi ngày dùng đến tài liệu cũng không ít. Đúng, Cắt Dùn tiên sinh, gần nhất ta nghe nói Chiến Ca Vương quốc sẽ ở Gen Vương quốc thiết lập trú điểm, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều Chiến Vương quốc người xuất hiện, mặc dù chúng ta nơi này cách Vương đô xa xôi, nhưng cái khó bảo đảm những tên kia sẽ không xuất hiện ở đây, ngươi hẳn là nghe qua hành khúc người tính tình, một đám phần tử hiếu chiến, nếu như gặp phải, tốt nhất vẫn là đi vòng qua, Chiến Ca Vương quốc 10 phần bá đạo, mặc dù ngươi bây giờ địa vị khác nhiều, nhưng ở đại lục tối cường vương quốc trước mặt, vẫn là điệu thấp một chút tại sắp kết thúc lúc nói chuyện, Sơ Cắt Lệ bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Thiết lập trú điểm. Cắt Dùn nhíu mày lại, cái này nghe xong cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi. Đúng vậy, hẳn là lần trước Ma Long sự tình, Gen Vương quốc an toàn tới đỉnh, để cho những tên kia có kiêng kỵ, tình huống trong đó cũng không phải chúng ta dạng này người có thể nghĩ tới, tóm lại cẩn thận một chút ta. Sơ Cắt Lệ một mặt đáng tiếc nhìn xem trong tay giống bình rượu. Cắt Dùn nghĩ đến cái kia ấn tượng rất sâu khắc Lao Quốc Vương, còn có Lao Nguyên Soái, phết bọn hắn, cũng không biết những thứ này Gen Vương quốc thủ hộ giả lại là dạng gì tâm tình. Nghĩ đến Lao Nguyên Soái, lại nghĩ tới lần trước mời đối phương không đến, cũng không có tin lời thuyết minh nguyên nhân, một mực để cho Cắt Dùn canh cánh trong lòng. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình đối với Thánh Linh tộc trưởng không có hảo ý bị nhìn xuyên. Nhớ ký tại trong thư mời cách diễn tả vẫn là rất lễ phép, rất chân thành. A. Chương 493, Hải Tặc chương 493, Hải Tặc đưa đi Sở Cắt Lệ, Cắt Dùn suy nghĩ muốn hay không lại mời một lần Lao Nguyên Soái, dựa theo lần trước tình huống đến xem, đối phương nhất định xảy ra vấn đề gì, vẫn là tự mình đi một chuyến chắc chắn một chút. Vừa vặn gần nhất thu đến vị kia Tam công chúa một cái tụ hội mời, thuận tiện đi xem một chút đi. Cắt Dùn trở về phòng, cũng đang thu thập đệ gìn dặn dò một tiếng, chính mình về tới phòng ngủ. Hắn ngược lại là không có đem Chiến Ca Vương quốc sự tình để ở trong lòng, loại chuyện đó cũng chính xác không đáng hắn hao tổn nhiều tâm trí một giây. Bắt thở ý chủ thành. Một cái cưới màu lam báo lớn thiếu niên tại đầu đường mạnh mẽ đâm tới, hắn thần sắc lo lắng, tựa như có cái gì hết sức khẩn cấp chuyện. Tránh ra, tránh hết ra, ta là ma pháp sư, có chuyện khẩn cấp, đều chớ cả đường. Có mấy cái người qua đường đều bị đụng ngã, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ dám thấp giọng cô vài câu. Màu lam báo lớn chở đi thiếu niên dùng tốc độ cực nhanh ngang qua, liền chung quanh hơi nước ô tô đều chỉ có thể nhìn đến chợt lóe lên màu lam tàn ảnh. Một mực đã đến chủ thành duy nhất một tòa ma pháp tiêm tháp, màu lam báo lớn mới thắng gấp một cái, thiếu niên dù cho nắm chặt yên ngựa thiếu chút nữa cũng bị hất ra. Thiếu niên cũng không quản được đi trách cứ tọa kỵ của mình, xông vào ma pháp tiêm tháp liền hô to, tin tức xấu, tin tức xấu. Hệ vợ lì thủ tịch, có cái tin tức xấu. Trung quanh vô luận là đang tại phụ trợ trợ thủ học đồ, vẫn là chính thức ma pháp sư đều căng tới ánh mắt, đồng thời hướng về thiếu niên tụ tập. Nhưng thiếu niên chỉ là kêu to la hét hướng về tháp nhọn cao tầng mà đi. Everly tại thiếu niên tiến vào tháp nhọn bắt đầu hô liền đã cảm giác được, nhưng cũng là đưa trong tay việc làm xong mới dùng ma pháp thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Thiếu niên đụng đầu vào một đạo hư vô nhu nhiên ma pháp che chắn bên trên, đống chốc bắn bể, ngã ngồi trên mặt đất, sờ lấy cái mông nhe răng trợn mắt. Chuyện gì xảy ra? À dễ lột ngươi đã quay dày đến tháp nhọn tất cả ma pháp sư việc làm, nếu như không có một cái để cho ta bỏ qua ngươi chuyện trọng yếu, ta sẽ đem ngươi nhốt vào trong phòng thí nghiệm, đem tất cả cơ sở thí nghiệm đều làm xong mới phóng ngươi đi ra. Everly trên mặt xinh đẹp mang theo ủ rũ, cùng với đánh nhau nhiều chính mình làm việc nồng đậm bất mãn. Thiếu niên cảm thấy chính mình sự tình đầy đủ khẩn cấp trọng yếu, cho nên cũng không giả, trách trách hô hô nói, Everly thủ tịch. La phi thường chuyện khó lường. Còn nhớ rõ hơn 10 năm trước tại bạt tờ ý muốn xưng vương hải tặc buộc lý sao? Không tệ. Hắn không có chết. Hơn nữa hắn trở về. Ta tại bờ biển bên kia tận mắt thấy hắn tại trên chính mình thuyền lớn triệu hoán báo táp chẳng cảnh. Chờ xem. Dạ tâm của hắn tuyên ngôn chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới. Chúng ta nhanh hướng lên phía trên cầu viện A. Như thế thương vong sẽ ít đi rất nhiều. Buộc lý. Everly nhíu mày lại. Đây là một cái ma pháp thể thuật kiêm tu ngũ cấp cường giả, ngang dọc tại bạt tờ ý lâm chi hải nhiều năm, bởi vì lấy được một cái hải dương chi ca di vật, khiến cho ở trên biển có thật nhiều khó dây dưa năng lực. Đã từng có một vị thất cấp ghen vương quốc chiến sĩ đi ngang qua lúc muốn thuận tay đem hắn diệt trừ, nhưng cứ thế mấy lần thất thủ, để cho đối phương nhiều lần đào thoát. Cái này nhưng làm vị kia thất cấp chiến sĩ chọc giận, liền cùng đối phương tiêu hao, nhưng thẳng đến được mệnh lệnh triệu hồi, hắn đều không thành công. Có năng lực liền bành trướng, từ đó về sau, tên hải tặc này liền không ngừng quấy rối bạt tờ ý khu, nói quát không biết ngượng nói muốn ghen vương quốc cắt nhường bạt tờ ý khu cho hắn, nếu không thì dẫn dắt thủ hạ hải tặc kèm thêm khác ghen vương quốc gần biển khu vực cùng nhau tập kích quấy rối. Một cái vương quốc không có khả năng chịu uy hiếp như vậy, thế là phái ra rất nhiều cao cấp cường giả muốn đem bắt giữ, công khai tử hình, nhưng vẫn là thất bại. Về sau có kinh nghiệm chiến sĩ nói, đối phương thuyền có thể lẻn vào đáy biển, mỗi lần đều dựa vào loại phương thức này đào thoát. Khi đó trong biển có vô số thực lực không đồng nhất đáng sợ hải quái, các chiến sĩ coi như biết nguyên nhân cũng không dám dễ dàng vào biển đuổi bắt. Trên biển thế nhưng là luôn có thất cấp cường giả mất tích, nghe nói là trong truyền thuyết hải dương chinh phục giả làm. Tại dạng này làm người nghe kinh sợ truyền thuyết phía dưới, trên lục địa người thì càng đối với hải dương ôm lấy kính sợ. Bột lý mượn nhờ trên biển ưu thế, không ngừng tiến hành cướp bóc tập kích quấy rối, nhất là đối với bạt tờ ý khu. Bởi vì hắn chỗ hải vực cũng liền bạt tờ ý khu có đủ nhất giá trị. Vốn là cho là tên hải tặc này trở thành một cái ghen vương quốc lâu dài một cái tai họa, nhưng không nghĩ tới có một ngày bỗng nhiên được tín nhiệm một cái thủ hạ đâm lưng. Toàn bộ đoàn hải tặc sụp đổ, nghe nói bột lý cũng đã trở thành trên biển vong hồn, trên biển cái này tai họa cũng là như vậy tiêu trừ. Bây giờ lại độ nghe được cái này tên quen thuộc, để trong này tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng. Dù sao nơi này rất nhiều chiến đấu hình ma pháp sư đều tham dự qua vây quét bột lì hành động, đó cũng không phải một đoạn tốt hồi ức. Tên là ạ dễ lột thiếu niên vốn cho rằng sẽ nghe được lễ vợ lì lo lắng chỉ lệnh, nhưng lại chưa từng nghĩ đối phương chỉ là trầm mặc phút chốc, sau đó đơn giản phun ra một câu thờ ơ lời nói, không cần phải để ý đến hắn, nơi này đã có chủ nhân. Thiếu niên khuôn mặt cứng lại, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhảy dựng lên, lễ vợ lì thủ tịch. Ngươi không có nghe rõ sao? Đó là bột lì. Ngươi bây giờ hẳn là lập tức báo cáo, để cho một cái lục cấp công tố viên tới tòa chấn. Dựa vào ngươi cùng hạ mòn là không đủ. Ta xin tham dự vây quét bột lì hành động. Everly xoay người lại, ánh mắt uy nghiêm, để cho thiếu niên trong nháy mắt ngậm miệng. À dễ lột, nếu như ngươi nghĩ trở nên nổi bật, vậy liền hảo hảo chuyên chú học tập ma pháp, không nên lãng phí thiên phú của ngươi, mà không phải dựa vào vây quét hải tặc loại phương thức này. Thế nhưng là không có thế nhưng là. Ta sẽ để cho đạo sư của ngươi an bài thật kỹ ngươi một chút chương trình học, ít nhất nhường ngươi nhìn lên tới không rảnh rỗi như vậy. Không cần a thiếu niên bi thương mà bị mang đi. Everly lại trấn an chung quanh tồn tại nghi ngờ các ma pháp sư, nàng trầm ổn ung dung thái độ rất nhanh để cho các ma pháp sư yên tâm lại, tin tưởng phán đoán của nàng. Sóng lớn mãnh liệt trên biển, một chiếc mang theo cờ đầu lâu xí cực lớn rách dưới thuyền đi tới. Trên thân thuyền quấn quanh lấy chán ghét hải sinh vật tứ chi tổ chức, thỉnh thoảng có ác hồn từ thuyền bè trong lỗ thủng xuyên thẳng qua. Rõ ràng tràn đầy lỗ rách, nhưng cái này to lớn biển khơi trộm thuyền lại hoàn toàn không có trầm hải dấu hiệu. Một cái đầu đội nón tam giác thân ảnh tay chống lên một cái kim quang lóng lánh hoàng kim tê kiếm đứng ở đầu thuyền, dùng đến cuồng bạo gió biển, áo bào bay phất phới. Nhưng không có một cái nào linh mấy bị gió thổi đi, cho dù là trên đầu chắn gió lớn nhất nón tam giác. Thuyền trưởng, chúng ta đã nhanh cập bờ. Một cái da thịt sưng vụ thối giữa thủy thủ hải tặc hô to đi tới đầu thuyền. Đón gió thân ảnh lập tức quay đầu, lộ ra một tấm nát giữa đến càng thêm đáng sợ khuôn mặt, bờ môi đã tiêu thất, răng lộ ra ngoài, phía trên có thật nhỏ côn trùng xuyên thẳng qua. Ha 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 ha, rất tốt. Lần này ghen vương quốc nói cái gì cũng phải đem bạt tờ ỷ khu cho ta, bằng không ta sẽ để cho bọn hắn biết. quay về Bột Ly thuyền trưởng có bao nhiêu táo bạo. Nói chuyện chính là đã từng mảnh này trên biển lớn nhất hải tặc, Bột Ly, nó đã trở thành một cái sen vào sống cùng tử chi ở giữa quái vật, nội tâm ác niệm bị một cái tồn tại nào đó phóng đại mấy lần, thế tất yếu tại lục địa trên biển nhấc lên cũng đủ lớn bọn sóng. Chương 494, làm diễn viên chương 494, làm diễn viên Bột Ly cũng không có vội vã lên mở, mà là trước hết để cho thủ hạ của mình đi đem chính mình trở về tin tức truyền bá ra ngoài, trước tiên đem thanh thế làm lớn. Nó muốn dưới tình huống tối chú mục hoa lệ đăng tràng, hướng thế giới này tuyên bố chính mình đến. Từ kho thêm bến cảng là bạt tờ y lớn nhất bến cảng, tất cả cỡ lớn thuyền vận tải đều sẽ tới ở đây. Mà khi đứng gác hải đám vệ binh nhìn thấy lái tới hơn 10 chiếc mang theo cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc lúc, đều cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng ở lặp đi lặp lại nhào nặn mắt sau đó bọn hắn xác định sự thật này. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo vang dội toàn bộ bến cảng, thuyền, đám người đều như phát điên phát đi. Tiếng kêu sợ hãi trở thành nơi này giọng chính. Thuyền hải tặc nhóm dù cho đến gần bên bờ cũng không có chậm lại ý tứ, vậy mà cậy mạnh đụng phải bờ. Càng thêm một màn kỳ dị xảy ra. Ngay tại thuyền bốn nên bởi vì va chạm mà hủy diệt lúc, tất cả dừng lại thuyền hải tặc phía dưới đều mọc ra con cua một dạng vỏ cứng tứ chi, kéo lên thuyền trên đất bằng rong ruổi. Ha ha ha. Người sống nhóm. Để chúng ta đem các ngươi kéo xuống thâm viên A. Trở thành chúng ta một thành viên. Đều to lên. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cùng người chết sống lại không có nhiều khác biệt, đám hải tặc cơ vũ khí như sau sủi cảo một dạng nhảy xuống di động thuyền, chuẩn bị trắng trận đồ sát cướp bóc, thu hoạch đầy đủ linh hồn. Nhưng mà bọn chúng lại nhìn thấy những cái tiêu kêu to người từng cái tụ tập lên một cái màu đen hộp sắt lớn. Trên hộp sắt in một đầu sói đen đồ án, tại vài tiếng kêu kỳ quái sau đó nên ngang rời đi, ngay cả chân dài thuyền hải tặc cũng đuổi không kịp. Đám hải tặc cũng chỉ tới kịp chém giết những cái kia chưa kịp lên xe người, sau đó liền không còn thu hoạch gì nữa. Đống đám hải tặc gào khóc truy cái kia màu đen hộp sắt, nhưng cuối cùng chỉ có thể là nhìn qua bóng lưng biến mất bất lực. Bọn chúng ngừng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hắc. Một cái chạy trước tiên hải tặc đưa trong tay tế kiếm hướng về dưới mặt đất một ném, chống nạnh, nhìn qua không có một bóng người đường đi, quay đầu hướng các đồng bạn buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Một bên thuyền hải tặc không cam lòng đuổi một khoảng cách, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất phát ra khô cạn tiếng ho khan. Thuyền hải tặc cũng không thể không tiết chế mà trên mặt đất hành động, cần bổ sung nước biển làm nguồn năng lượng. Làm sao đây? Thuyền trưởng sẽ nổi giận. Một cái to mọc bụng lớn nạm hải tặc gãi gãi cái bụng đạo. Cái kia có thể làm sao? Chúng ta cũng đuổi không kịp cái kia kỳ quái cục sắt. Giống như là tiểu đội trưởng hải tặc buồn bực nói. Bất kể nói thế nào, thuyền trưởng yêu cầu nhiệm vụ cũng coi như là đạt đến a. Sau đó đại lục người chắc chắn đều có thể biết thuyền trưởng trở về. Nói có lý. Hải tặc sự tình chính xác truyền khắp toàn bộ Gen Vương quốc, dù sao lần trước Bột Lỉ chỉnh ra động tĩnh chính xác không thiếu. Trên báo chí đều tại đưa tin chuyện này, mọi người lo âu hải tặc đồng thời cũng vì Gen Vương quốc vận mệnh nhiều thăng trầm mà cảm khái. Bất quá muốn nói cỡ nào kinh hoàng ngược lại không đến nổi, dù sao gió to mưa lớn đều gặp, chút chuyện này chỉ là mưa bụi mà thôi. Cát Dùn biết được chuyện này thời điểm đang chuẩn bị tiến đến tham gia Tam công chúa tụ hội mời. Phóng viên ý đồ bên trong biết cái này, Bột Lỉ sau cũng chỉ là xem như chuyện lý thú nghe mà thôi. Chỉ là nghe được mình tại cảng khẩu một chút nhân viên kem chút gặp nạn có chút khó chịu, còn tốt hắn bên kia chính là có sói đen nhân viên công ty chuyến đặc biệt, cứu được nhân viên đồng thời cũng bao gồm rất nhiều bình dân. Hải tặc chẳng lẽ đều chú ý đại lục tin tức sao? Loại thời điểm này thế mà còn dám sờ nơi này lông mày, không biết nơi này nước rất sâu sao? Cắt run một bên tại toàn thân trước gương đánh giá trang phục của mình một bên nhẹ giọng tự nói. Bất quá tất nhiên chọc phải ta, vậy coi như các ngươi xui xẻo. Hắn đông nhiên cười lạnh một tiếng, dùng ma pháp chuyển một đạo tin tức ra ngoài. Mặc dù nói liền xem như thất cấp cũng không cách nào ở trên biển bắt được cái kia gọi Bột Lỉ hải tặc, nhưng bắt cấp đâu? Coi như bắt cấp không được, hắn đây chính là có hai cái bắt cấp, Dỗ Lô Ngật cùng Dỗ Lô Nạt hiện tại cũng là nghe hắn. Đại khái cảm thấy đã không sai biệt lắm, Cắt Dùn hài lòng gật đầu, mang lên không có nhiều đồ vật dương hành lý đi ra ngoài. Trên đường phố đã ngừng lại một chiếc hoàng thất ma năng xe, hình dạng đã cùng Cắt Dùn kiếp trước ô tô rất tiếp cận, người thiết kế là hắn cùng số y, trước mắt ngoại trừ công ty, chỉ có hoàng thất cùng bộ phận quý tộc nắm giữ. Ma năng trên xe tài xế là cái có xinh đẹp cuốn tròm dâu thân sĩ, ghế phụ đang ngồi chính là Tam công chúa. Tài xế đừng nhìn bình thường, kỳ thực là cái thật sự tứ cấp ma pháp sư kiêm kiếm sư, bây giờ đã Tam công chúa tài xế cũng là cận bệ. Đối phương xuất hiện ở đây tự nhiên là đối với nơi này có cơ bản hiểu rõ, chỉ là không biết Cắt Dùn người sói thân phận, cũng không biết đám cự long làm việc ở đây thôi. Cắt Dùn kéo mở cửa xe ngồi lên ghế sau, trong đó không khí có ma pháp tươi mát, không có bất kỳ cái gì hương vị, hơn nữa ma năng xe bản thân liền là tối bảo vệ môi trường, ngay cả tạp âm cũng không có bao nhiêu. Cắt Dùn tiên sinh, ngươi hẳn là nghe nói gần biển nhất trong chuyện, muốn hay không tại Vương đô ở vài ngày trở lại, như thế an toàn hơn chút. Tam công chúa từ ghế phụ quay đầu vừa cười vừa nói. Cắt Dùn cảm thụ lấy xe chậm rãi khởi động, nhìn xem phong cảnh bên ngoài hướng phía sau lùi lại, nghe vậy cười nói, không được gì, công ty của ta có rất nhiều ma pháp sư cường đại cùng chiến sĩ, bọn hắn có thể bảo đảm an toàn của ta, cảm tạ công chúa điện hạ quan tâm. Tam công chúa cũng chỉ là tùy tiện tìm mở ra nói chuyện trời đất đồ mở nút chai, nàng tin tưởng Cắt Dùn thân phận bây giờ khẳng định có đầy đủ lực lượng bảo hộ, nghe vậy gật gật đầu. Nàng hỏi tới chính mình tối tương đối quan tâm vấn đề, Cắt Dùn tiên sinh, nghe nói ngươi muốn dùng một loại rất mới lạ phương thức đem cố sự lộ ra tại trên TV, có thể cùng ta tâm sự sao? Tài xế lái xe bên đầu bên cạnh. Đằng sau ngồi vị này chính là trước mắt Vương quốc tối phong vân nhân vật, đối phương cùng một vị lì giật mở ản hợp tác đem Gen Vương quốc mang hướng về phía một cái không biết, nhưng tiền cảnh có hy vọng phương hướng. Hắn bây giờ lái bảo bối xe yêu chính là bị đằng sau vị này trẻ tuổi tiên sinh thiết kế ra được, bị Lao quốc vương cùng vương hậu ưa thích. Cho dù là hắn bộ dạng này tứ cấp cường giả cũng đối vị này tương lai kế hoạch hết sức cảm thấy hứng thú. Cát Dùn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nói một chút cũng không có gì, vì vậy nói, đúng là dạng này, bất quá cái này sẽ không quá dễ dàng, chúng ta cần bồi dưỡng một chút diễn viên, cái này cùng ở trên vũ đài biểu diễn có thể rất không giống nhau, cho nên công tác chuẩn bị còn đang tiến hành. Tam công chúa tựa hồ đối với Cát Dùn có thể cùng nàng chia sẻ rất vui vẻ, nàng nét mặt tươi cười như hoa nói, kỳ thực ta đối ngươi kế hoạch này cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết có thể hay không để cho ta tham dự trong đó. Yên tâm, ta sẽ không bày công chúa ra nữa. Ta thật sự rất hiếu kỳ, rất chờ mong Cát Dùn lần thứ nhất gặp vị này tam công chúa bộ dáng khẩn trương như vậy, trong lòng hơi suy tư, có chút ngờ tới. Hắn thử hỏi dò, công chúa điện hạ muốn làm diễn viên sao? Tam công chúa giật mình, ngập ngừng nói, ta, nếu như có thể, ta muốn thử xem, ta không biết nên giải thích thế nào, chính là rất muốn tốt ta. Cát Dùn đông nhiên gật đầu đồng ý chương 495, dỗ lâu ngợt dụng động chương 495, dỗ lâu ngợt dụng động tam công chúa trong lúc nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Cát Dùn sẽ như vậy dễ dàng đồng ý, nàng cũng chưa chuẩn bị xong tương ứng lý do thoái thác. Ta thật không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của ta, nhưng mà cảm tạ Cát Dùn tiên sinh cho cơ hội lần này. Nàng trịnh trọng nói. Công chúa điện hạ khách khí. Cát Dùn cười khoát tay. Lần này lữ trình đều sẽ so trong tưởng tượng dài dằng dặc, bởi vì chiếc này đặc thù xe còn muốn đi tiếp hai cái thiên tài phòng bếp câu lạc bộ thành viên. Một cái là Cát Dùn người quen, gọi là Hổ Vẽ Đỏ họa sĩ, đã từng chính là vị này mời Cát Dùn gia nhập vào câu lạc bộ, dù cho không thường thường đến câu lạc bộ, nhưng đối phương cũng cùng Cát Dùn có thư từ qua lại. Một cái khác nhưng là một cái gần nhất gia nhập thiên tài nhà âm nhạc, cũng là tiệt đường, tăng thêm đối phương gia đình cũng không như thế nào giàu có, cho nên tam công chúa quyết định dựng đối phương đoạn đường. Đường đi dài dằng dặc, Cát Dùn một mực tại cùng công chúa trò chuyện, hắn bây giờ đối với thế giới này hiểu rõ ở xa người bình thường phía trên, kiến thức cũng càng rộng, cho nên cùng người khác nói chuyện phiếm chưa từng lo lắng sẽ tẻ ngắt. Tại hắn cao siêu khoác lác trình độ phía dưới, công chúa điện hạ đã là đối với hắn kính nể vô cùng, phản phất hắn trở thành một cái tràn ngập câu trả lời bách khoa sách, công chúa muốn có được đáp án đều có thể từ hắn ở đây thu được. Vốn là tam công chúa điện hạ đến mỗi giữa trưa đặc biệt thời gian sẽ ngủ trưa, dù cho ở trên xe cũng giống vậy, nhưng mà nàng không muốn bỏ lỡ cùng Cát Dùn chung đụng mỗi một phần cơ hội, giống như xem phim, thức đêm cũng ở đây không tiếp. Cát Dùn dạng này cơ thể hầu như không cần nghỉ ngơi, dạng này hưởng thụ công chúa sủng bái, giết thời gian cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bất quá hắn biết cũng muốn để cho đối phương nghỉ ngơi, cho nên khi thiên tối xuống lúc, sẽ chủ động giảm mất chủ đề. Trên biển, bột lì to lớn biển khơi trộm trên thuyền, mang theo nón tam giác bột lì dùng móng tay sắc bén nắm lấy sọ não, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chính mình vĩ đại, thật lớn bay về hoàn toàn không phù hợp mong muốn. Đại lục bên trên người mặc dù biết hắn trở về, nhưng tựa hồ cũng không như thế nào để vào mắt. Rõ ràng có sức mạnh to lớn như vậy, lại không được coi trọng, cái này khiến bột lì cảm nhận được thất bại xỉ nhục. Rất muốn đem những cái kia không thu hoạch được gì thủ hạ toàn bộ trầm hải cho cá ăn, nhưng quá nhiều người, toàn bộ xử tử chính mình phải tổn thất nặng nề. Những thứ này nó nhịn một chút cũng liền đi qua, ngược lại cái kia lục địa cũng sẽ không chạy, chỉ cần không ngừng xuất kích, chắc chắn sẽ có đắc thủ thời điểm. Nhưng nó vẫn là tính sai. Đám kia tại cảng khẩu người xuất hiện sau đó rõ ràng cảnh giác rất nhiều, chỉ cần trên biển vừa có cái gì gió thổi có lay liền chui tiến cái kia kỳ quái hộp sắt đen từ bên trong nhanh như chớp không còn hình bóng. Nó nhiều như vậy thủ hạ thế mà một cái linh hồn đều không thu hồi đến, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Đáng giận hơn là, nó có một lần ở đầu thuyền dùng siêu cấp thị lực quan sát bên bờ lúc, còn chứng kiến mấy cái điều khiển hộp sắt giá hỏa hướng về phía bọn chúng nói đùa chỉ trỏ. Một màn kia đem nó tức nổ tung, thật sự nổ, đầu góc nổ ra sọ não cái chủng loại kia, chán ghét nước hôn tạp côn trùng bắn tung tóe tại mấy cái xui xẻo thuyền viên trên thân. Nó không để ý chống rông sọ não, để cho lái chính lập tức đem bên bờ mấy cái gan to bằng trời nhân loại bắt tới. Lái chính nắm giữ tứ cấp thực lực, nghĩ bắt được người bình thường quá dễ dàng, dù cho đối phương cái chủng loại kia hộp sắt cũng không khả năng đào tẩu. Nhưng lái chính vừa mới lao ra, mấy cái pháp sư tinh linh đột nhiên xuất hiện, thực lực khác thường cường đại, một cái pháp thuật trói lại lái chính tiến vào hộp sắt liền đi. Bột lì gặp một màn này cái cầm trực tiếp đi trên mặt đất, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không trùng sinh ở một thế giới khác. Đang tại nó táo bạo mà tại trong phòng thuyền trưởng suy xét nhân sinh lúc, nó mới cất nhắc lái chính rát lọt gió cuống họng ở bên ngoài kêu lên, thuyền trưởng, thuyền trưởng, bột lì thuyền trưởng, bên bờ có người, rất nhiều người. Bột lì ngón tay hơi dùng sức trực tiếp cắm vào trong đầu. Nó rút ra nước bắn tung tóe ngón tay, một cước đạp bay phòng thuyền trưởng môn liền xông ra ngoài. Lần này ta muốn đích thân ra tay, không giết cái máu chảy thành sông tuyệt không trở về. Nó hung tợn thể. Phía ngoài đám hải tặc sớm đã là cực kỳ hưng phấn, gào khóc không ngừng, một bộ quần ma loạn vũ chẳng cảnh. Bọn chúng cũng đồng dạng bị quất, chỉ còn chờ thuyền trưởng dẫn đội. Lái chính, thấy rõ chưa có? Thật sự có rất nhiều người. Bột lì một cái bắt được lái chính lông ngực, xác nhận hỏi. Tuyệt đối không tệ. Ta cũng là bị sợ hết hồn, toàn bộ bến cảng đều trên đấy. Lần này ta cũng không tin trốn được. Rất tốt. Thông chi tất cả thuyền, toàn thể xuất động. Cứ như vậy, hơn 50 chiếc vong linh chi thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về một cái phương hướng tiến phát. Vô số tử linh hội tụ thành tử khí đem bầu trời phủ lên trở thành một mảnh màu xanh sẫm chi sắc. Một bên khác tư kho thêm bến cảng, người đông nghìn nghịt. Bọn họ đều là Cát Dùn dưới tay nhân viên, tới đây mục đích đúng là vì quan sát những hải tặc kia nhóm bị đánh bại cảnh tượng. Đầu tiên là một chút tầng quản lý biết rỗ lồ nợ cùng rỗ lồ nạt muốn đến xử lý gần nhất hải tặc, liền không xa vạn dặm sang đây xem náo nhiệt. Một chút hiếu kỳ nhân viên cũng cùng theo tới, dần dần liền biến thành dạng này. Không qua tới chỉ có rỗ lồ nợ một cái, nàng cảm thấy đối phó một cái chỉ là hải tặc chính mình một cái là đủ rồi. Nhưng mà trên biển này mênh mông bát ngát, tìm kiếm rõ ràng rất phiền phức, dứt khoát liền đang đợi ở đây con mồi tự đưa tới cửa. Đây đúng là dùng ít sức rất nhiều, đám hải tặc rất nhanh liền chính mình tới. Mau nhìn, trên biển có một mảnh mây đen, đó là hải tặc. Ta đã thấy mấy lần, bọn chúng ra sân chính là cái bộ dáng này. Đám người tiếng nghị luận nổ tung, tranh nhau giương cổ lên muốn nhìn một chút cái này chút phách lối hải tặc hình dạng ra sao. Dỗ Long Ngật từ nghỉ ngơi chỗ bay ra, hướng về trên biển mà đi. Nàng cũng không gấp gáp, đã là 10 phần chắc chín. Bất quá dạng này thế nhưng là cho lửa giận ngút trời bột lì dội cho buồn lạnh leo thấu xương nước lạnh. Nó vốn là đứng ở đầu thuyền, chân đạp khảm nạm ở đầu thuyền một cái pho tượng ác ma, đầu lưỡi thật dài rối ra, bị gió thổi như sóng nhảy lên, trong miệng phát ra tà ác cười to phách lối. Nhưng nó cái kia thối giữa ánh mắt lại là chợt thấy, một quả giống như liệt dương nóng rực đồ vật dùng tốc độ cực nhanh đâm đầu vào hướng ở đây bay tới. Đây là phục sinh sau năng lực đặc thủ, có thể trình độ nhất định nhìn ra người khác thực lực. Nó lảo đảo một cái kem chút rất xuống hải đi, giống như cự thú gầm thét một dạng giọng hô, lặn xuống. Lập tức lặn xuống. Phía trước tới một bát cấp quái vật. Điên đều đám hải tặc âm thanh đột nhiên tạm ngừng, mà bố rượu nha má ơi mà điều khiển lên thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc bản thân cũng là sống, tại thuyền trưởng đưa ra cảnh cáo thời điểm liền đã liều mạng hướng về trong biển chui. Đang tại phi hành rỗ lồ nợt đánh một cái a cắt, đánh tới một nửa phát hiện mục tiêu khí tức càng ngày càng yếu. Lập tức phát giác không đúng, lập tức tốc độ cao nhất chạy tới. Trong nháy mắt đến, nhưng nàng cũng chỉ thấy được một cái đuôi thuyền bộ kiện tiêu thất vào biển. Ta sẽ không để các ngươi chạy thoát. Dỗ Long Ngật đột nhiên vung tay lên, biển cả bị vô hình cự lực gạt ra, liền thêm lục địa hình dạng đều hiện lộ ra, nhưng ngay cả thuyền hải tặc cái bóng cũng không có. Nàng lập tức gấp, một đầu đâm vào trong nước, lấy tốc độ cực nhanh càng mạnh mẽ cảm giác cấp tốc tìm tòi một khu vực lớn. Cái gì cũng không có. Chương 496, câu lạc bộ tụ hội chương 496, câu lạc bộ tụ hội đi ra cho ta. Đi ra cho ta. Dỗ Long Ngật âm thanh ở trên biển thật lâu tiếng vọng lại, nàng không dám tưởng tượng. Đợi nàng sau khi trở về người khác nghe nói nàng đường đường bắt cấp truyền kỳ thậm chí ngay cả cái hải tặc đều không bắt được chuyện là cảnh tượng gì. Không được. Quá mất mặt. Còn không bằng chết đi coi như xong. Nàng đột nhiên giật cả mình, càng thêm ra sức mà tìm đòi, dự định coi như đem toàn bộ hải lật lại cũng muốn bắt được những hải tặc kia. Vương Đô, thiên tài phòng bếp câu lạc bộ trong một cái cứ điểm. Cắt Dùn cũng đã lâu không gặp hổ vẽ đỏ trò chuyện thoải mái lấy, chung quanh câu lạc bộ các thành viên ăn uống linh đình, yêu nhã hài hòa. Lúc này một cái sâu hốc mắt, mũi cao thẳng nam nhân đi tới, kích động nói, Cắt Dùn tiên sinh. Ngươi là Cắt Dùn tiên sinh đúng không? A trời ạ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, chuyện xưa của ngươi cho ta rất nhiều gợi ý. Chờ đã, quên tự mình giới thiệu, thực sự là thất lễ, ngươi tốt, ta gọi Sệ Gian ạ, là cái tắc gia. Cắt Dùn cùng cái này nhiệt tình nam nhân nắm tay. Hắn nhớ kỹ vị này, nghe hổ vẽ đỏ nói qua, tại một lần nói về liên quan tới hắn gia nhập vào câu lạc bộ trong chuyện, vị này chính là càng cứng lên đứng tại hắn bên này, thậm chí không tiếc nhảy lên bản hội nghị cùng phản đối thành viên bật lộn. Dạng này người trong tính tình tự nhiên lệnh Cắt Dùn khắc sâu ấn tượng. Ta cũng đối ngươi sớm đã có nghe thấy. Sệ Gian ạ tiên sinh, ngươi gần nhất sáng tác cố sự ta đều có được đọc, ta cũng mười phần yêu thích, nhìn thấy ngươi bản thân cũng làm ta kích động. Cắt Dùn không có nói sai, vị tác giả này trình độ là thực sự không tệ, không giống hắn là đạo văn, vị này sáng tác cố sự đều có thể khiến người tỉnh ngộ. Dù cho gần nhất sáng tác một chút tác phẩm mang theo nhất định tính trẻ con chuyện cổ tích tổ tính, người trưởng thành nhìn vẫn có thể thật lâu dư vị. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta nhất định sẽ có càng nhiều chủ đề. Hai người đi bây giờ là ba người đi. Trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có khác câu lạc bộ thành viên tới trò chuyện hai câu, nhưng cơ hồ cũng là lễ phép khách sáo, không có gì dinh dưỡng. Chỉ có bây giờ cùng nhau ba người đề tài chung nhau rất nhiều, Cắt Dùn chính mình không nói, hắn cơ hồ cùng bất luận kẻ nào đều có đề tài chung nhau, dù sao kiến thức ở đó. Mà còn lại hai người cũng thực sự là riêng phần mình hợp tính, dù cho đối với nghệ thuật có cố chấp truy cầu, nhưng sẽ không chết ấm, trong sinh hoạt ngoại trừ nghệ thuật, cũng có chính mình ham muốn nhỏ. Tam công chúa là lần tụ hội này người chủ trì. Khai triển lần tụ hội này mục đích chủ yếu là cùng trước mắt câu lạc bộ sống động nhất các thành viên giao phó tương lai phát triển kế hoạch, cùng với một chút quy tắc mới chế định. Đến nỗi những cái kia càng sâu thành viên lực ngưng tụ, đoàn kết các loại nghe một chút là được rồi, người nơi này đều vô cùng có tính cách, không đúng khẩu vị chính là không đúng khẩu vị, mặt ngoài khách sáo coi như xong, muốn giao tâm phải không có khả năng. Ngay tại Cắt Dùn đang cùng hai vị nghệ thuật gia chia sẻ liên quan tới chư nhân một chút chuyện lý thú lúc, trong không khí bỗng nhiên truyền ra một tia khí tức khác thường. Loại khí tức này chỉ có Cắt Dùn có thể ngửi được. Điều này làm hắn nói chuyện tiết tấu kẹt một cái trước mắt, nhưng nghe hai người không có một chút phát giác. Đây là ác ma. Chỉ là trong nháy mắt lộ ra ngoài, che giấu, vẫn rất cẩn thận. Cắt Dùn mặt ngoài tiếp tục cùng người khác trò chuyện, cảm giác đã khuyết tán ra. Mỗi một người tại chỗ đều bị hắn cảm giác đảo qua, lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lấy năng lực hiện tại của hắn, liền xem như ác ma lĩnh chủ cũng không khả năng ở trước mặt hắn ẩn tàng, xuất hiện loại tình huống này hoặc là đối phương rời đi, hoặc chính là thực lực đối phương vượt qua thất cấp. Nhưng vượt qua thất cấp gần như không có khả năng, có thể vô thanh vô tức xâm nhập thượng giới ác ma thực lực chỉ có thể tại lục cấp trở xuống, vượt qua lục cấp nhất định gây nên thời khắc chú ý cái này ma huyên vết nước các quốc gia cường giả chú ý cho nên là rời đi. Dường như là đi vào liếc mắt nhìn liền lập tức rời đi, là bởi vì ta. Cắt Dùn trong lòng có chút để ý, quyết định đa động dùng một chút sức mạnh, thuận tiện gặp lại vừa mới khí tức chủ nhân lúc trước tiên quá chặt. Ngài khỏe, xin hỏi vị này là Cắt Dùn tiên sinh sao? Chuyện cổ tích tác giả. Một cái khiếp khiếp âm thanh tự thân bên cạnh truyền đến, Cắt Dùn quay đầu, nhìn thấy một cái vóc người gầy nhỏ thiếu niên. Cắt Dùn nhớ lại một chút, vị này là mới gia nhập câu lạc bộ một thành viên, Nghe nói hắn nắm giữ một tay lệnh cao đẳng đều phải sợ hai than điêu khắc kỹ nghệ, đừng nhìn hình dạng trẻ tuổi, nhưng đã có 25 tuổi. Là ta, là Johnny tiên sinh a. Hoan nên gia nhập vào câu lạc bộ. Cắt Dùn chủ động đưa tay ra, cùng đem nắm. Đối phương cùng mới vừa rồi sẽ dạ nạ một dạng kích động, hai tay dùng sức cùng bắt được Cắt Dùn tay, không nghĩ tới ngài thế mà nhớ kỹ tên của ta. Đây quả thực là vinh hạnh lớn lao. Ngươi biết không, cũng là bởi vì tác phẩm của ngươi, để cho ta có hôm nay thành tựu. Lại là một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ, Cắt Dùn ngược lại là quen thuộc. Nhưng mà cho chuyện một chút, Cắt Dùn đột nhiên phát giác vị này fan hâm mộ thần thái có chút không đúng. Rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũng bị Cắt Dùn bắt được. Đối phương tựa hồ đối với hắn cũng không phải là thuần túy ngưỡng mộ, đây chỉ là một loại biểu tượng, chỗ càng sâu nhưng là một loại đối với vật sở hữu lòng ham chiếm hữu. Đối với Cắt Dùn bên cạnh hai cái nghệ thuật gia cũng phong thích ra chỉ có hắn có thể cảm nhận được đến địch ý cái này đồng thời không bình thường. Cắt Dùn tiên sinh, không biết ngươi có hay không cái gì thân nhân? Không có ý tứ gì khác, thân nhân của ta nhóm một mực là ta động lực để tiến tới, trên thế giới này chỉ có thân nhân là hết thảy, chân chính đối với chính mình người tốt, ta tưởng tượng Cắt Dùn tiên sinh ưu tú như vậy người nhất định có rất yêu mến thân nhân của ngươi a. Johnny nắm giữ lấy chủ đề hướng đi, nhìn như rất tự nhiên hỏi. Người nhà? Hắn như thế nào đột nhiên hỏi lên cái này? Cắt Dùn nhìn về phía đối phương ánh mắt mang theo ẩn ý, mặc dù đối phương chuyển hướng vấn đề này nhìn như tự nhiên, nhưng Cắt Dùn cảm thấy vẫn là có vẻ hơi cứng nhắc, nhất là dưới tình huống hắn một mực tại chú ý đối phương nói chuyện phiếm động tĩnh. Tựa hồ chính là vì phương diện này tới. Người nhà hả? Chính xác, ta có một đám 10 phần đoàn kết minh đệ tỉ muội, chúng ta mặc dù ngăn cách khá xa, nhưng tình cảm không có một tia yếu bớt. Cắt Dùn hàm hồ nói. Johnny tựa hồ hứng thú cao hơn, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, không tệ. Đây chính là người nhà. Bất quá trong đó quan tâm nhất các ngươi nhất định là trưởng bối a, nhất là phụ mẫu, mãi. Bọn hắn quan tâm nhất chúng ta. Tại đại lục bây giờ tiếng thông dụng ở trong, mãi mãi phía trước phát âm cùng bọn hắn tương tự, cho nên Johnny thật tốt mà che giấu sức mạnh đi qua. Cắt Dùn phát hiện cái này kỳ quái dừng lại, nhưng hắn không có cách nào xác định đối phương cái này sơ hở chỉ hướng, chỉ có thể là thực truy đối phương là hướng về tự mình tới. Hơn nữa với người nhà sát suất này cường điệu như vậy, gần như tẩy nào thức thu phát, là thánh linh thành viên gia tộc sát suất cực lớn. Nhưng cái này hẳn chỉ là một đầu cá con, hắn quyết định trước tiên theo đối phương, chờ cá lớn đi ra lại chế định kế hoạch. Cũng là kỳ quái, lần trước hắn đối với thánh linh gia tộc làm loại sự tình này, đối phương chỉ là phái mấy cái kia chịu chết ra hỏa thăm dò, sau đó liền không có nói tiếp. Cũng không biết là bị hắn biểu hiện ra tới thực lực hù đến hay là thế nào chuyện, khiến cho hắn đều có chút hối hận, sớm biết lúc đó cũng không cần biểu hiện như vậy qua, tỏ ra yếu kém một chút có lẽ đối phương cũng sẽ không giấu rồi. Chương 497, mãi mãi. Chương 497, mãi mãi. Nghe xong Johnny một trận truyền giáo thức tuyên truyền rằng giải, Cắt Dùn vẫn luôn biểu hiện giống như là tràn đầy đồng cảm bộ dáng, hắn cũng không đề cập tới nguyên thân phụ mẫu sự tình bị hại, cái này lệnh Johnny cảm thấy mình tẩy não bước đầu tiên đã lấy được sơ bộ thành công. Cùng Cắt Dùn tiên sinh nói chuyện phiếm thật sự là một chuyện làm cho người vui vẻ sự tình, thời gian không sai biệt lắm, đây là nhà ta địa chỉ, hy vọng về sau có thể lấy thư từ qua lại. Johnny biết được trưởng không thời cơ, trong lòng biết hôm nay thành quả đã rất không tệ, không thể lại lòng tham tiếp, dù cho vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là nói cáo tử. Cắt Dùn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này bức lại nhại để cho hắn rất không kiên nhẫn, chậm chệ hắn cùng hai vị hảo hữu khoác lác, bây giờ xem như đi. Hắn lộ ra không thể bắt bẻ lễ phép nụ cười nói, biết, nghe ngươi nói chuyện phiếm cũng là một kiện chuyện may mắn. Johnny đi, cùng tam công chúa thiếp thân nữ buộc nói một tiếng liền trực tiếp rời đi. Cắt Dùn sinh ra dùng cảm giác đi theo ý nghĩ, nhưng vẫn là bỏ đi. Dạng này cá con khẳng định là các phương diện đều bị ngụy trang không chê vào đâu được, thậm chí nhanh chằm chằm đối phương một ngày hoặc một tháng một năm đều có thể không lộ ra bất cứ gì thường nào, phản phất chính là một cái người bình thường. Chờ gặp đến giả nguyên soái không biết sẽ có hay không có thu hoạch lớn hơn. Cắt Dùn trong lòng chờ mong như thế. Tụ hội trọng yếu sự hạng đã không sai biệt lắm tuyên bố xong, câu lạc bộ các thành viên có thể tự do rời đi. Cắt Dùn cùng hai cái hảo hữu cáo từ một tiếng liền ra câu lạc bộ. Bên ngoài đã có nhân viên chuẩn bị kỹ càng cỗ xe chờ hắn. Đây là hắn tại Vương đô sản nghiệp thế lực, hắn bị đại lao bản này đến tự nhiên sớm đã có người phụ trách biết được, đồng thời thời khắc cam đoan có thể nghe theo chỉ lệnh. Ngồi lên có dấu sói đen ký hiệu hào hoa ma năng xe, không cần lại nói, tài xế lái xe liền đã khởi động xe biết nên đi cái nào. Cắt Dùn đã sớm cho lão nguyên soái phủ đệ đưa bái phòng tin, đối phương nếu như còn nhận hắn đứa cháu này, cũng sẽ không trở ngại. Bên kia lão nguyên soái sớm đã là chuẩn bị xong nên đón nghi thức, hắn một mực ở nhà bên trong đi qua đi lại. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng tại sao cùng Cắt Dùn giảng giải này liền đột nhiên tới, lão nguyên soái có thể nói là khẩn trương hốt hoảng cực kỳ. Hắn một hồi tới lại là thái độ gì? Nếu như hắn trực tiếp đối với ta phát cáo ta làm như thế nào đáp lại? Đáng chết! Ta vì cái gì không chết trận tại trăm năm trước trên chiến trường? Hắn tâm loạn như ma. Cùng tâm tình của hắn hoàn toàn tương phản, thánh linh tộc trưởng đã sớm tại trong phòng mình mong mọi cùng trông mong, cái kia nắm giữ bắt cấp thực lực cháu trai là nàng tài bảo. Chỉ cần có thể để cho Cắt Dùn trở thành thánh linh gia tộc một thành viên, vậy để cho nàng làm như thế nào cũng có thể. Đương nhiên nàng sẽ không cảm thấy Cắt Dùn sẽ có cỡ nào khó khăn giải quyết, mặc dù có cái tuổi này không nên gánh nổi thực lực, nhưng tâm tính vẫn như cũ trẻ tuổi, tại nàng cái này sống trăm năm người cầm quyền trong mắt đủ để nhẹ nhõm nắm. Hảo cháu trai, ta sẽ để cho ngươi vô cùng tôn kính ta, kính yêu ta. Vì vĩ đại gia tộc máu chảy đầu rơi nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị cảnh tượng, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Cắt Dùn xe lái vào hào hoa dinh thự, binh lính chung quanh cùng kỵ sĩ đã sớm biết người tới là khách quý, nhao nhao hành lễ. Cắt Dùn tại trong xe nhìn thấy cái này không khỏi nhíu mày, so trong tưởng tượng còn muốn long trọng. Lời thuyết minh lão nguyên soái là 10 phần hoan nghênh hắn, nhưng lần trước mời lại không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ là không có đưa đến? Hắn không khỏi suy đoán. Xe đứng tại một chỗ không biết cái tác dụng gì đường đá tiểu bỏ, cắt dùn xuống xe, để cho tài xế tại chỗ chờ. Quay đầu, đâm đầu đi tới một cái cao lớn kỵ sĩ, cắt dùn nhớ kỹ, đó là lần trước tao ngộ bán mị ma lúc cùng lão nguyên soái cùng tới người một trong. Nhớ kỹ gọi là Gezo. Này, cắt dùn, còn nhớ ta không? Gezo, chúng ta thấy qua. Gezo thân thiện nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Cắt dùn cũng là nụ cười lấy đúng, cùng đối phương nhẹ nhàng ôm. Đây là ngươi lần đầu tiên tới ra người trong nhà làm khách ta. Lão nguyên soái để cho ta tới trước chiêu đãi ngươi, hắn cần chuẩn bị một chút, một hồi mới có thể tới gặp ngươi, hy vọng không nên thương tâm. Sẽ không, ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hài tử. Hai người vừa đi vừa nói lấy. Trong mắt người ngoài, cắt dùn tựa hồ rất bình thường, không có bất kỳ cái gì đối với nơi này bất mãn. Lão nguyên soái tại dinh thự chỗ sâu thông qua cảm giác cũng xác định điểm ấy, hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía có chút không kịp chờ đợi thánh linh tộc trưởng, ngươi thật sự có chắc chắn sao? Nếu là hắn nổi giận, chúng ta thánh linh tộc trưởng con mắt xuyên thấu qua tầng tầng vách tường một mực nhìn chăm chú lên cắt dùn, phản phất tại thần dữ của thấy được một khóa cực lớn vàng. Nghe được lão nguyên soái cha hỏi lập tức cười nói, yên tâm đi, một hồi ngươi liền sẽ nhìn thấy đi làn đối với chúng ta yêu. Cảm nhận được tự tin của nàng, lão nguyên soái tâm lần nữa an định chút. Tốt, tất nhiên yên tâm, vậy liền nhanh điểm tới gặp cháu trai ngoan của ta a. Ta đã đợi không kịp. Thánh linh tộc trưởng thúc giục nói. Chờ đã, ta điều chỉnh lại một chút. Lão nguyên soái giống như là sắp đi vào trường thi thí sinh, nỗi lòng từ đầu đến cuối không tỉnh táo được. Thánh linh tộc trưởng ánh mắt lóe lên khinh thường vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm liền tại đây vẫn là trải qua rất nhiều xa trường chiến sĩ. Giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, lão nguyên soái nói câu, chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc này, hai người thần sắc khác nhau về phía đặt trước sân bãi đi đến. Hơi có vẻ an tĩnh trong đại sảnh, Lệ Dụ cùng Cắt Dùn giới thiệu một bức trên vách tường danh họa, một bên một mực đi theo mấy cái mỹ mạo nữ bục, trong tay kéo lên rượu đồ ăn. Rõ ràng so với người bình thường tiếng bước chân nặng nề vang lên, Cắt Dùn giống như là vừa mới nghe được, tự nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Lão nguyên soái vóc dáng từ đầu đến cuối có thể trước tiên chịu đến chú mục, Cắt Dùn ánh mắt cũng là cái phản ứng này. Trên mặt hắn lộ ra hơi kinh hỉ thần sắc, nhưng lại chú ý tới kéo lão nguyên soái tay nữ nhân, biểu lộ hơi hơi có biến hóa. Cái này biến hóa rõ ràng tự nhiên chạy không khỏi hai cái thất cấp cường giả con mắt cùng cảm giác. Thánh linh tộc trưởng còn tốt, mà lão nguyên soái nhưng là trong lòng nhảy một cái. Cắt Dùn, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Lão nguyên soái chủ động mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. Cắt Dùn không có trả lời, mà là cau mày chỉ vào thánh linh tộc trưởng, nàng chính là ta mãi mãi. Đúng vậy, đi làm, rất xin lỗi bây giờ mới thấy được ngươi, ta thiếu nợ huynh đệ các ngươi tỷ bội rất nhiều, hy vọng ta có thể dùng hết không đáng kể đền bù lấy được sự tha thứ của các ngươi. Không đợi lão nguyên soái mở miệng, thánh linh tộc trưởng liền chủ động nói. Cắt Dùn trong lòng cười lạnh, thế mà dùng chính là thế thân, thật đúng là vừa chân thành lại cẩn thận. Chính là ngươi giết ta ba ba mụ mụ. Cắt Dùn không hề cố kỵ mà phun ra để cho hiện trường yên tĩnh lời nói. Lão nguyên soái đông chốc ngừng thở, tim đập giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước kia chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhưng bây giờ cứ thế cảm thấy mỗi một cái đều quá tái nhợt bất lực. Lệ Dụ buông xuống con mắt, yên lặng thối lui đến một bên, không có chen miệng ý tứ. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, hài tử, ta chưa bao giờ xuống tổn thương vợ tù ẻ đứa bé kia bất kỳ mệnh lệnh nào, đây chính là con trai ruột của ta cùng nhi tức phụ, cũng là ác ma kia nhóm âm mưu thánh linh tộc trưởng nói một chút đã là khóc không thành tiếng, tựa như nhớ lại cỡ nào ký ức nghĩ lại mà kinh. Chương 498, cùng đồ mạt lộ chương 498, cùng đồ mạt lộ Cắt Dùn không nói gì, lại là một mặt của tưởng, như cái lọt vào phản bội thông thường thanh niên. Hắn bây giờ liền muốn giả trang ra một bộ không chấp nhận thực tế bộ dáng, nếu như ngay từ đầu liền biểu hiện phối hợp, chuyện cũ sẽ bỏ qua bộ dáng ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi, đối với hắn lẻn vào thánh linh bên trong gia tộc bất lợi. Lão nguyên soái hà to miệng, lại là nói, xin lỗi. Đi làn, đây hết thảy đều là sai của ta, ta không. Thánh linh tộc trưởng lập tức lên tiếng ngắt lời hắn. Nàng đau buồn nhìn qua Cắt Dùn, hai tử, ta biết, hiện tại nói cái gì cũng không thể đạt được ngươi thông cảm, nhưng mà ta còn muốn hướng ngươi chứng minh, ta thật sự yêu thương ngươi, những năm này ngươi chịu đau đớn, ta nhất định sẽ gấp bội đền bù. Như vậy hiện tại nói xong, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cây chùy thủ. Tất cả mọi người đều bị nàng hành động này sợ hết hồn. Chờ đã, lao nguyên soái bản năng muốn đi ngăn cản, trong lòng lại có một tia quái dị mâu thuẫn cảm giác. Thánh linh tộc trưởng đưa tay ra hiệu lão nguyên soái không cần phải để ý đến nàng. Cắt Dùn trên mặt xuất hiện mất tự nhiên, nhưng vẫn là hung tợn bộ dáng, tựa hồ vững tin thánh linh tộc trưởng sẽ không làm chuyện xuất cách gì. Mà thánh linh tộc trưởng hiền hòa đấy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là bi thương bộ dáng. Tại tất cả mọi người trợn to hai mắt chăm chú, nàng dùng sức đem chùy thủ cắm vào tay trái của mình cánh tay bên trong. Lập tức máu tươi cốt cốt tuôn ra, vài tiếng sợ hãi kêu từ mấy cái nữ bộc trong miệng phát ra. Ngươi làm cái gì vậy? Cắt Dùn lui về sau một bước, gương mặt sửng sốt cùng mê mang. Thánh linh tộc trưởng đối với hắn lộ ra một cái tái nhợt nụ cười hòa ái, ta chỉ là hy vọng dạng này có thể để ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút, nếu như vậy không đủ. Sau đó nàng cắn răng rút ra truy thủ, hướng về trên vai của mình chính là một đâm. Máu tươi lần nữa tuôn ra. Cắt Dùn lần này liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là không có té ngã, nếu như biểu hiện thật không có thấy qua việc đời sẽ không giống một cái nắm giữ bắt cấp cường giả, phải biết đối phương là nhìn qua hắn tiêu diệt gia tộc mình 10 cái thất cấp cường giả cùng ma pháp sư đội ngũ. Ngươi đừng tưởng rằng lấy phương thức như vậy liền có thể để cho lòng ta mềm. Ta sẽ không quên ta phụ mẫu là thế nào chết. Vĩnh viễn sẽ không. Hắn hô to một tiếng quay đầu bước đi, bước chân cực nhanh. Thánh linh tộc trưởng gặp cảnh tượng này lập tức lo lắng, tựa hồ muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng bởi vì thương thế thân thể hướng phía trước khẽ đảo, lão nguyên soái cùng chung quanh nữ bộ lập tức quan ngâm. Nhưng thánh linh tộc trưởng chỉ là vội vàng nói, "Đi lạn, chờ một chút. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Cái này tự nhiên không cách nào giữ lại đạo kia đi ra cửa thân ảnh. Hắn nhất định sẽ lại không tới, ta lão nguyên soái phảng phất vừa già mấy tuổi. Nguyên soái, hắn chỉ là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, sự tình còn chưa tới loại trình độ kia, ngươi hẳn là đối với chính mình cháu trai có lòng tin." Lệ Dụ tiến lên trấn an nói, không để lại dấu vết nhìn vẫn tại ngơ ngẩn nhìn qua cửa ra vào thánh linh tộc trưởng một mắt. "Phu nhân thỉnh trước tiên xử lý một chút thương thế a. Nữ bộ tìm tới trị liệu dùng ma pháp dược tế đạo." Thánh linh tộc trưởng không để ý đến, thần sắc tịch mịch, nhưng trong lòng đã là nổi lên đắc ý, mặc dù giao lưu rất ngắn, nhưng đối phương tính cách đã sở không sai biệt lắm, mặc dù có tưởng, nhưng đối với nàng tới nói cũng không khó, chỉ cần không ngừng tiến công, liền nhất định có thể thu nạp. Lại nhìn về phía một mặt cho tàn lão nguyên soái, nàng thầm mắng cái này vô dụng trợ phù, nhưng bây giờ cũng không thể để cho đối phương tiếp tục như vậy, đối với nàng kế hoạch bất lợi. "Đi là rộng, ta có thể cảm nhận được, đi là đứa bé kia mặc dù một bộ không chịu cùng chúng ta lui tới thái độ, nhưng trong lòng nhất định là hy vọng có thể nhìn đến một nhà chúng ta hòa thuận chẳng cảnh, chỉ là bởi vì không biết thật giống mà lộ ra cực đoan mà thôi." Thánh linh tộc trưởng hơi có vẻ hư nhược, âm thanh cực kỳ ôn hòa an ủi. Tăng thêm liền xem như bắt cấp cũng khó có thể phát giác an ủi chú ngữ, lão nguyên soái tính mịch tâm dần dần có nhiệt độ, tựa hồ cảm thấy hy vọng còn tại, chính mình còn không có triệt để thất bại. Cắt run một đường trầm mặt trở lại xe đậu chỗ, trong lòng nhưng là một mực tại tỉnh táo phân tích. Không hổ là thánh linh gia tộc tộc trưởng, diễn kỹ thật sự có thể, bất quá vẫn là hơi có vẻ sốc nổi chút, nhưng dựa theo thế giới này văn hóa, cũng là vừa đến chỗ tốt. Hắn hầu như không cần ngẩng đầu, liền trực tiếp mò tới cửa xe, kéo ra trực tiếp tiến vào. "Lão bản, chúng ta muốn đi quán trọ vẫn là ra khỏi thành rời đi?" Tài xế hỏi. Hắn ở đây chính xác không có chờ bao lâu, nhưng mà cắt dùn sau khi trở về hành trình lại là không có cùng hắn nói. "Đi cứu tế biệt, ngươi biết là một nhà kia, ta đi xem một chút bọn nhỏ." Cắt dùn cánh tay gối đầu nói. "Tốt lão bản." Tài xế đáp lại một tiếng, lúc này nổ máy xe lái rời nơi đây. Không có ai ngăn cản. Đại lục tối phía nam có một đầu thông hướng nguyên thủy nhất khu vực rộng lớn dòng sông, lúc này một đội kỳ lạ thuyền hải tặc đội trưởng dùng tốc độ cực nhanh tại trên con sông này lao vụt. Mỗi một con thuyền nước ăn chốt đều cuốn lên như gió lốc bọt nước, đó là phía dưới con cua chân bộ dáng vòi khuấy động nước sông sở trí. Lai chính. Quái vật kia đuổi theo không có. Bột lì từ trong phòng thuyền trưởng lao ra, lớn tiếng kêu lên. Toàn thân của nó tản mát ra nồng nặc hôi thối tử khí, lệnh chung quanh thuyền viên cảm nhận được khó chịu. Bột lì vừa mới một mực tại dùng sau khi chết lấy được một loại năng lực tìm kiếm địa phương an toàn, vừa mới tuyển định liền lui ra ngoài xác định tình huống. Báo cáo thuyền trưởng. Cái kia nhân loại đáng sợ nữ nhân bị chúng ta ném ra mồi nhử hấp dẫn, vọt vào hải dương chinh phục giả địa bàn. Tình huống cụ thể còn không biết. Lái chính nhảy ra đám người lớn tiếng trả lời. Quá tốt rồi. Chỉ cần hải dương chinh phục giả ra tay. Quái vật kia nhất định không phải là đối thủ. Chúng ta tạm thời trốn nhất định trận, hèn bọn phát dụng. Chờ tập kết đầy đủ lực lượng, chúng ta liền đi. Công chiếm hùng ứng vương quốc biên khu. Thuyền trưởng hạ một cái cực kỳ quyết định anh minh, tất cả thuyền viên đều cho rằng như vậy, bọn chúng vì thế mà gieo họ. Hùng ứng vương quốc gần biển cách Gen vương quốc vô cùng xa, hẳn sẽ không gặp phải cái kia nữ nhân điên mới đúng, ha ha. Bột lì trên mặt run rẩy, biệt khuất thầm nghĩ. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Đây là nó trong lòng thường nói rõ ràng chính mình thu được so với khi còn sống cường đại không biết bao nhiêu sức mạnh, lại làm thảm như vậy. Nó không làm rõ ràng được đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề. Liên tại đây thời điểm này, thuyền hải tặc đội hậu phương toát ra một cái cực lớn vây cá, vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền đuổi kịp đội tàu. Bọt nước bắn tung tóe, một đầu phía trước hôn chói hai cá lớn trực tiếp nhảy lên thuyền hải tặc. Cá lớn phát ra thanh âm khàn khàn, đi mau. Hải dương chinh phục giả chưa từng xuất hiện. Quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ tìm được cái phương hướng này đuổi tới. Chúng thuyền viên bị hù tứ chi bay loạn, bột lì quát tầm lên, gia tốc. Cho ta hung hăng gia tốc. Cằm của nó bởi vì dùng sức quá độ mà lần nữa rơi trên mặt đất. Đám hải tặc giống như là nước chảy tràn vào thuyền nội bộ, cho thuyền hải tặc cung cấp kịch liệt hơn năng lượng. Đội tàu lần nữa tăng lên một đoạn tốc độ, ngay tại sắp xông vào một cái hang động to lớn lúc. Trên bầu trời triển khai một đôi cực lớn rách nát cánh thịt, ngay sau đó, một đầu toàn thân thối giữa quái vật chặn đám hải tặc đường đi. Chương 499, truyền lời giả chương 499, truyền lời giả đột nhiên xuất hiện quái vật hoàn toàn ra đám hải tặc đón trước, nhưng phanh lại hiển nhiên là không còn kịp rồi, mắt thấy liền đụng vào. Bột lý ngược lại là không có bao nhiêu lo nghĩ, bọn chúng thuyền hải tặc cũng không phải phàm vật, đủ để ngăn đỡ lộ quái vật đụng bay. Bất quá lệnh tất cả hải tặc không có dự liệu đến sự tình xảy ra. Chỉ thấy quái vật kia mở ra tương đối cơ thể tỷ lệ quá lớn miệng lớn, phát ra một tiếng để cho nước biển lục địa đều chấn động tiếng gầm gừ. Quân quân khí lãng có thể so với đáng sợ nhất gió lốc, tất cả thuyền hải tặc thoát ly mặt nước bay lên, bay ngược mà quay về. Đám hải tặc phân tán bốn phía, hoặc rơi vào nước biển, hoặc rơi vào lục địa. Bột lì chật vật từ trong ngã lật thân tàu thò đầu ra, hung ác nhìn về phía cái kia cản đường quái vật, phóng đại thanh âm nói, ngươi nghĩ cản vĩ đại thuyền trưởng hải tặc bột lì lộ sao? Quái vật kia đem miệng rộng đóng lại, lắc lắc trên cằm nháo viên thịt, từ trong hắn đôi môi thật dày trống rỗng chui ra một đầu như biển xà một dạng côn trùng. Côn trùng miệng nói tiếng người, bột lì, hải dương chi ca cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Ngươi vì cái gì chạy đến như thế địa phương vắng vẻ tới? Trở về, dùng hải dương chi ca đưa cho ngươi sức mạnh chinh phục đại lục chư quốc. Bột lì thần sắc trì trệ, nó kinh nghi bất định gió xét trước mắt quái vật to lớn, đối phương cũng giống như mình cũng là sau khi chết phục sinh, xem ra đối phương nói tới hẳn là thật sự. sau khi ta chết một mực có cái thanh âm tại chỉ dẫn ta, thì ra là Hải Dương Chi Ca sao, trong truyền thuyết vô tận hải ra tới vĩ đại tồn tại.
Đúng vậy, đã biết, vậy còn không dựa theo chỉ dẫn trở về.
Hải Dương Chi Ca chỉ có thể cảnh cáo một lần. Gián biển bộ dáng côn trùng âm thanh bỗng nhiên cất cao, ẩn chứa để cho bọn hải tặc e ngại sức mạnh. Nhưng mà bột lý lại là nói, nếu như Hải Dương Chi Ca muốn cho ta trở về, vậy thì nên cho ta lực lượng cường đại hơn. Bây giờ điểm ấy căn bản vốn không đủ, cũng đã dạng này còn không biết dừng. Côn trùng bệ nghệ bột lý, nói đi, ngươi nghĩ đạt đến tầm thứ gì?
Bát cấp,
ít nhất. Bột lý cao giọng nói. Nhưng mà không khí bỗng chốc an tĩnh lại, chỉ có một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ bột lý. Chỉ nghe côn trùng dùng ngữ khí lạnh đạm nói, hèn mọn ra hỏa, ngươi là tại cùng ta có kẻ mà cả. Không trách nó nghĩ như vậy, liền chính nó cũng là hầu hạ Hải Dương Chi Ca mấy trăm năm mới có thất cấp sức mạnh, cái này mới quân cờ há miệng liền muốn bắt cấp, coi nó là cái gì. Bột lý ngược lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ bộ kia ngữ khí, không có bắt cấp chúng ta thì sẽ không trở về. Bởi vì bây giờ đang có cái ít nhất bắt cấp giá hỏa đang đuổi giết chúng ta.
Cái gì?
Côn trùng sửng sốt, đội vàng dùng vận dụng bí thuật tiến hành cảm giác. Nó trước kia một mực tại ngủ say, cảm nhận được bột lý cách xa kế hoạch khu vực mới vô cùng lo lắng chạy tới, ngược lại là không nghĩ tới đối phương là gặp phải chuyện. Không lâu sau đó nó cảm nhận được cái gọi là bắt cấp kẻ đuổi giết, không chỉ có cảm nhận được, còn gián tiếp trợ giúp đối phương xác định mục tiêu, bởi vì cảm giác của nó cũng bị đối phương phát giác được. Cái này khiến côn trùng tâm tình vô cùng phiền muộn, nếu như nó có thể làm ra biểu lộ, đó nhất định là âm trầm vô cùng.
Một đám phế vật.
Côn trùng rút về cự đại quái vật mở môi bên trong. Quái vật to lớn ngẩng đầu lên, cái cằm ở dưới cục thịt giống khí cầu nâng lên, sau đó phát ra có tiết tấu vận luật tiếng giống. Tất cả hải tặc lẫn nhau đối mặt, không hiểu làm cái gì vậy.
Thuyền trưởng, nó muốn làm gì?
Lái chính nhịn không được tiến đến bên cạnh bột lì nhỏ giọng hỏi.
Hẳn là tại phát tín hiệu.
Bột lì suy đoán nói.
Nó cũng chính xác đại đoán đúng, tình huống hiện tại vượt ra khỏi cái quái vật này phạm vi năng lực, nhất thiết phải cầu viện.
Hải Dương chinh phục giả đã chết, cái quái vật này là biết đến, thế nhưng giá hỏa coi như không chết cũng không nhất định nghe theo Hải Dương Chi Ca mệnh lệnh, dù sao bị chân lý chi thần đoạt đi. Quái vật bây giờ muốn liên lạc với một cái khác bắt cấp quái vật.
Vô tận hải biển sâu một chỗ bị chôn sâu di tích ở trong, một cái ánh mắt đỏ thắm đột nhiên mở ra, đồng phát ra từng đợt kỳ dị tần suất thấp sóng âm.
Sóng âm là đáp lại.
Bây giờ còn có thể sử dụng lén vào sao?
Côn trùng lần nữa từ trong quái vật mở môi chui ra ngoài hướng biển trộm hỏi.
Bột lì sửng sốt một chút, lập tức hiểu được đối phương nói tới lẻn vào là bọn chúng giấu vào trong nước biển năng lực, bọn chúng chính là dựa vào năng lực này trốn qua đuổi giết.
Đã tốt, chúng ta đi cái nào?
Bột lì lớn tiếng hỏi.
Đi vô tận hải.
Côn trùng nói xong đi đầu tan vào nước biển ở trong.
Đội tàu đội vàng đi theo.
Dỗ lông nợt thật vất vả tìm được truy tung đám hải tặc này khiếu môn, tự nhiên là liệu mạng truy sát.
Bây giờ chỉ lát nữa là phải đuổi tới, phát hiện mục tiêu thay đổi phương hướng, nàng lúc này cười lạnh một tiếng, dạng này sẽ chỉ làm nàng càng mau đuổi theo hơn đến mục tiêu.
Theo thế giới tia sáng tối xâm lại, đám hải tặc còn không có đạt đến vô tận hải liền bị rồ lổ ngợt đuổi tới.
Không nói nhảm, nàng đưa tay liền đem nhất đại phiến hải thủy dùng ma pháp phân chia ra tới. Đang muốn dùng hỏa diễm đem mảnh này nước biển bốc hơi sạch, trong đó đột nhiên lao ra một cái mọc ra miệng rộng cánh thịt ác tâm quái vật, đối phương há miệng chính là đủ để chấn vỡ sắt đá âm ba công kích.
Đây đối với rồ lổ ngợt tới nói hoàn toàn là cú lét, tay đón cái này sóng âm chính là vỗ.
Nho nhỏ bàn tay sinh ra hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường, thối giữa quái vật cơ thể trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng trong đó linh hồn giống như là keo cường lực thủy đem tán lạc thi thể lại đi đi về về tới gây dựng lại cùng một chỗ.
Dỗ Lâu Ngật hơi giật mình, nàng vừa mới một cái tắt nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa long tộc cao cấp nhất hủy diệt ma pháp, đối phương hẳn là ngay cả linh hồn cùng một chỗ nát bấy mới đúng, nhưng cũng chỉ là thương tổn tới nhục thể.
Nàng càng thêm phẫn nộ, lại là một trường, hội tụ càng nhiều sức mạnh hơn.
Nhưng đối phương không có lựa chọn tránh né, mà là tận tốc độ nhanh nhất đem cái đuôi cắm vào phía dưới trong nước biển.
Quái vật thân thể lại độ bị đập tan, nhưng mà linh hồn chưa từng xuất hiện, mà là chuyển di tiến vào phía dưới nước biển ở trong.
Đối phương còn tại may mắn chính mình trốn khỏi một kiếp, dự định không quan tâm đám kia gây chuyện hải tặc, trực tiếp đào tẩu.
Nhưng một loại bị một loại nào đó lợi khí đâm xuyên thân thể cảm giác bỗng nhiên sinh ra.
Đại dương này chi ca thủ hạ đắc lực ý niệm còn đến không kịp chuyển động bao lâu liền tiêu tán ý thức.
Trên biển cắm một cái đem toàn bộ thế giới để thăng đoạn độ sáng của sáng, đây là rỗ lỗ ngợt khôi phục lực lượng cường lực chiêu thức một trong, dù cho lại cứng cỏi linh hồn cũng không khả năng may mắn thoát khỏi.
Cô sáng tại đem quái vật đâm chết đồng thời cũng bốc hơi đám hải tặc.
Hết thảy bình tĩnh lại, trước thực lực tuyệt đối, đám người kia dãy rủa rõ ràng không có tác dụng gì.
Dỗ Lâu Ngật nhìn sắc trời một chút, thần sắc lại không đẹp mắt như vậy, vốn là cái rất đơn giản nhiệm vụ lại tới nhất thiên tài giải quyết, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất thất bại.
Thân ảnh của nàng quay đầu biến mất không còn tăm tích,
nhưng lại không biết, trong cõi u minh đã bị trong hải dương một cái tồn tại nào đó đánh lên ký hiệu.
Vô tận hải bên trong cái nào đó di tích, lúc trước cùng quái vật liên hệ ánh mắt đỏ hồng lần nữa đóng lại.
Lại có một thanh âm ở chỗ này không gian đột ngột quanh quẩn, ta còn là cần.
Ta truyền lời giả, tìm được nàng, để cho nàng lần nữa vì ta phục vụ chương 500, số ý nguy cơ chương 500, số ý nguy cơ cả cụ a bái.
Cắt rủn trở về thời điểm sắc trời dần dần muộn, vốn nghĩ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng chợt nghe cự lòng truyền lời nói rồ lổ ngợt đuổi theo giết những hải tặc kia dùng 2 ngày thời gian.
Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, đường đường bắt cấp truyền thuyết đi giết chút hải tặc thế mà dùng thời gian dài như vậy.
Nghi ngờ trong lòng lấy liền nghĩ hỏi một chút, nhưng rồ lổ ngợt sau khi trở về liền nhốt tại trong gian phòng của mình không chịu đi ra gặp người.
Cho dù là rồ lổ nạt đi gọi cũng không để ý đây là tự bế.
Cắt rủn trong ánh mắt lòng hiếu kỳ nhanh tràn ra. Hắn đứng tại phân phối cho Dỗ Lộ Ngật cửa phòng, hỏi hướng bên cạnh giống như là suy xét thế kỷ nan để Dỗ Lộ Nạt. Đối phương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Cắt Dùn gõ cửa một cái, thử hỏi, "Ezoto, ngươi không sao chứ?" Ezoto là ma long lấy cho Dỗ Lộ Ngật tên. Dỗ Lộ Nạt gọi Lộ Tháp, đang cùng ma long cắt ra liên hệ phía trước, đối phương cân nhắc đến hai cái long sứ cần tại đại lục sinh hoạt thuận tiện, liền nhanh chóng lên hai cái danh tự này. Môn nội vang lên Dỗ Lộ Ngật âm thanh, "Không có việc gì, ta thật giống như là muốn tiến vào giấc ngủ mùa đông, có chút vây khốn." Ngủ đông? Cắt Dùn ngẩng đầu nhìn trời một cái, cách mùa đông còn sớm a. Hắn lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng bên phải long sứ, cái sau cũng là một mặt mở miệng, nói, "Chúng ta Thánh Vương Long không cần ngủ đông, hệ rồ tổ là đêm tối long, ta không biết bọn chúng cái chủng tộc này có hay không ngủ mùa đông quen thuộc." Cắt Dùn im lặng, hắn ngờ tới đây là gì ngủ đông đại khái là mở cớ, đối phương nhất định là muốn trốn tránh cái gì. Nhưng hắn cũng không tốt bức bách, có lẽ là rất đề cập tới tư ẩn cái gì. Bất quá người ta không nói, cái kia đi điều tra không được sao? Mọ gì tổ cụ trấn? Ngày xưa phong cảnh không còn, thời khắc này thị trấn đã là hoàn toàn biến dạng. Các thức cao ốc cao vút, đủ loại cửa hàng đều đủ, các phương diện công trình đều có. Chịu đến Cắt Dùn công ty ảnh hưởng, cái trấn này bây giờ đã là bạt tờ ỷ khu phồn binh nhất khổng lồ thị trấn một trong. Một chiếc tạo hình đặc biệt ma năng xa lái vào ở đây, chung quanh đi dạo phố người đi đường phần lớn quăng tới ánh mắt tò mò. Xe một mực tại một tòa cao tầng 5 cao cấp nhất kiến trúc dừng lại, kiến trúc chính diện rõ ràng là sói đen tiểu quán nghệ thuật tiêu chí. Xe cửa mở ra, đầu tiên là xuống một cái ăn mặc thời thượng thanh niên đẹp trai, thanh niên vừa đưa ra liền chạy chậm đến mở ra một đạo khác cửa xe. Một khỏa mang theo màu nâu đậm mũ dạ màu đen thằn lằn đầu ló ra, ngay sau đó là âu phục dày da toàn thân. Bởi vì thế giới này phát triển cùng Cắt Dùn kiếp trước phương Tây hơi có giống nhau, âu phục cái này phục sức xuất hiện cũng tại trong dữ liệu. Từ trong xe ra tới tự nhiên là số ỉ, bây giờ nó xem như sói đen công ty nhân vật cao tầng, mặc dù không thường xuất hiện trên báo chí, nhưng tất cả giải sói đen người của công ty đều biết vị này. Từ lần trước đem đồng bạn mình giới thiệu cho Cắt Dùn sau đó, bọn chúng như cá gặp nước. Tài hoa nhận được lớn nhất thi triển, cũng là có thể để cho vương quốc một năm hoàn toàn biến dạng nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên nếu như không có Cắt Dùn tài lực hùng hậu ủng hộ cũng làm không được một bước này. Bây giờ nó tới đây tự nhiên không phải du lịch. Cắt Dùn tiên sinh cũng nhanh trở về, chúng ta đi vào đi. Xô ý đối với cùng nhau xuống xe mấy cái học đồ nói. Mấy cái học nghề trong mắt đều đối hắn có nhiệt liệt sùng bái, nghe vậy cũng kêu lên lên tiếng. Mấy thân ảnh đi vào trước mắt tử quán. Trong đó nhân viên đều biết Xô ý, lúc này lập tức an bài gian phòng, cùng sử dụng ma pháp cho Cắt Dùn gửi tin tức. Không có người chú ý tới, có một đám mặc quái dị người một mực tại nhìn chăm chú lên Xô ý tiến vào tử quán thân ảnh. Người đi đường đi ngang qua hoàn toàn không có hướng cái này, một số người ném đi một mắt, tựa hồ không nhìn thấy cái này một số người, nhưng đến gần cũng biết vô ý thức né tránh. Có mấy cái uy hiếp tồn tại. Trong đó một cái dị trang giả thanh âm trầm thấp mở miệng. Cái kia tài xế lái xe là cái tam cấp chiến sĩ, khác không có cảm nhận được cường đại dường nào sóng ma lực động. Một cái khác dị trang giả trả lời. Vậy thì động thủ. Dường như là đầu lĩnh trực tiếp hạ lệnh. Một đám người giống như chất lỏng hòa tan thành một cái đầm hư ảo chất lỏng, cấp tốc xông vào sói đen tử quán. Xô ý tiến vào ở chỗ sau liền bắt đầu kiểm tra chính mình mang một chút tài liệu nghiên cứu. Hắn cùng với các đồng bạn gần nhất lại có đột phá mới, muốn cùng Cắt Dùn tiến hành chia sẻ cùng phân tích. Đây là sổ ỷ tới đây nguyên nhân. Nó lấy đi trong tay phức tạp tư liệu gần như si mê nhìn xem, thần sát chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới gian phòng nhiều hơn một đám người. Mấy cái học đồ đều biến mất không thấy, chỉ có một đám người vây quanh nó. Khi sổ ỷ gọi một cái học nghề tên cho mình đổ nước lúc, không được đến đáp lại, nó lúc này mới ngẩng đầu. Gặp một lần trong phòng tràng cảnh bị dọa không nhẹ, che trái tim quát lên, các ngươi là người nào? Đem học đồ của ta thế nào? Một đám người không có trả lời, mà là mỗi cái cúi đầu. Hai tay giống như là tại kết ấn phi tốc lóe lên. Sô ý không rõ ràng cho lắm, chỉ có không ngừng chìm xuống dưới tâm. Dưới thân thể của nó bỗng nhiên xuất hiện một cái trận pháp thật to, Sô ý chỉ một cái liếc mắt liền hoảng sợ nói, truyền tống trận. Vì phát minh ma năng xa, nó cũng tự học qua một thời gian thật dài ma pháp học tri thức, đơn giản phân biệt ma pháp trận loại hình vẫn là rất nhẹ nhõm. Nó đã biết rõ, những người này là muốn đem nó bắt đi, không biết sẽ đem đi nơi nào. Vô luận là đi nơi nào nó đều không muốn, cùng Cắt Dùn hợp tác rất tốt, rất vui vẻ, hơn nữa nó cũng hy vọng có thể một mực vì Cắt Dùn hiệu lực, cho nên nó không muốn đi. Chờ đã, các ngươi dừng tay. Nó không biết dũng khí từ đâu tới, đứng lên thế mà muốn cùng những thứ này xem xét cũng không phải là người bình thường ra hỏa độc thủ. Nhưng nó mới vừa đi liền chân trái vấp chân phải hướng phía trước một ném. Thất điên bát đảo bên trong sổ ỉ lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cửa gian phòng đột nhiên bị một cái thú cước đá văng. Muôn bay tới đụng ngã một cái dị trang giả, truyền tống trận cấu tạo bị đánh gãy. Một đầu toàn thân lân giáp hình người cự long hung ác đi đến. Đáng chết, chỉ là ngủ một giấc thiếu chút nữa thì bị các ngươi được như ý. Lão bản tới chắc chắn đến chịu phạt. Đều là các ngươi sai. Cái này một đám người hiển nhiên là nhận ra hình người cự long, kinh hãi ngoài liếc nhau quả quyết lựa chọn thoát đi. Vừa mới dò xét người rõ ràng không biết nguyên nhân gì không có phát giác cái này hình người cự long tồn tại, dẫn đến như bây giờ cục diện bị động. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hình người cự long mở ra miệng rộng đột nhiên hút một cái, hóa thành dung dịch muốn chạy trốn mấy người lúc này thân hình trì trệ, không bị khống chế bay trở về. Tựa hồ biết rõ ràng này không có khả năng chạy thoát, dẫn đầu dị trang giả trực tiếp không còn nguy trang, hiện lộ hắn tứ cấp thực lực đáng sợ, đối người hình cự long chính là một chiêu xé rách không gian ma pháp công kích. Nhưng chúng nó đại đại đánh giá thấp đối thủ cường đại, tới vị này hình người cự long thế nhưng là nắm giữ chân chính lục cấp thực lực. vốn là tứ cấp toàn lực đủ để đem toàn bộ tiểu quán phá hủy, nhưng hình người cự long chỉ là hai mắt thoáng qua một tia hồng quang, công kích liền tiêu thất vô hình. Kế tiếp liền không có bất kỳ huyền niệm gì, hình người cự long một quyền một cái, mỗi cái một chiêu mất mạng. Làm xong những thứ này, hình người cự long mới vội vàng hấp tấp mà đi kiểm tra sổ ý tình trạng. Cái sau tựa hồ bởi vì vừa mới một ném có chút thần trí mơ hồ, bị rung mấy lần mới mở miệng, học đồ của ta yên tâm đi, bọn hắn cũng đã được ta cứu. Hình người cự long mừng rỡ nói. Chương 501, cự nhân quốc chương 501, cự nhân quốc nghe được chính mình học đồ đều vô sự, sổ ý đại đại buông lỏng, trước mắt mơ hồ hình ảnh cũng dần dần rõ ràng. Chờ nhìn thấy ôm mình hình người cự long lúc, nó đông chốc ngơ ngẩn, xin hỏi, người là thiên sứ sao? Hình người cự long bị vấn đề này làm cho có chút lúng túng, nó lần thứ nhất bị xưng hô như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Cắt Dùn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn xem một màn này, nghi ngờ hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Hình người cự long trong lòng hoảng hốt, lúc này nghiêm, lão bản. Sô y đầu lại bị mẹ rồi một lần, kém chút thật mất đi. Cắt Dùn có chút im lặng, nhưng nghe cái này hình người cự long âm thanh, nhớ lại một chút, ngươi gọi là Nít đúng không? Đúng vậy lão bản. Nít lớn tiếng trả lời, mọi người phạm sai lầm cũng là cái phản ứng này, rõ ràng hình người cự long cũng giống như vậy. Cắt Dùn không có lại nói tiếp, mà là trước tiên đem sổ y nâng đỡ, dùng trị liệu ma pháp chữa trị thương thế, hỏi, không có sao chứ? Gần nhất có phải hay không chọc tới người nào? Cắt Dùn trị liệu ma pháp hiệu quả nhanh chóng, sổ y toàn thân ma bệnh toàn bộ tiêu tán, tinh thần tốt mấy lần. Lúc này cười khoát tay nói, ngươi trị liệu ma pháp thật lợi hại, ta bây giờ đã chẳng có chuyện gì, đến nỗi những người kia, ta căn bản vốn không biết, ngươi biết ta đại bộ phận thời gian đều tại sở nghiên cứu, làm sao lại chọc tới người khác? Đó chính là đối phương vì ngươi cái này nhà phát minh chủ động tới. Cắt Dùn quay đầu nhìn về phía hình người cự long nít, ngươi như thế nào cũng không để lại cái người sống. Nít rụt đầu một cái, lúng ta lúng túng không biết trả lời thế nào. Sô ý lại là đội bằng nói, điều này cũng không có thể trách nó, lúc đó nó cũng là vì cứu ta, cho nên có chút nóng nảy. Ta không phải là nhỏ mọn như vậy, nhưng mà nó thời gian làm việc chuyện ngủ vẫn là phải phạt, liền Cắt Dùn đang muốn nói trừ tiền lương thêm cấm đoán. Nhưng hắn lại nghe được sổ ý lo lắng nói, Cắt Dùn tiên sinh, xem ở đối phương đã cứu ta phân thượng, cũng không cần phạt nó. Ách Cắt Dùn có chút kinh ngạc, lại nhìn ít, đối phương gương mặt cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm sổ ý. Ngươi thật giống như rất quan tâm nó, có phải hay không hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ thăm dò hỏi. Ta chỉ là cái này màu đen lì giật mở ản nhưng là ấp úng, nếu như không phải sẽ không đỏ mặt, có lẽ này lại đã toàn bộ thằn lằn đầu đều đỏ. Tê Cắt Dùn biết, cái này gọi nít hình người cự long là phệ á lệ, hơn nữa hắn còn biết, lì giật mở ản bên trong phệ á lệ thường thường so mạ lệ dài cao lớn mạnh mẽ. Chiếu vừa phân tích như vậy, sổ ý bây giờ tâm tư gì tựa hồ liền không khó đoán. Cắt Dùn nhìn một chút sổ ý cái này thân thể gầy yếu, nhìn lại một chút nít cái kia một thân nổ tung bắp thịt, trong đầu không khỏi hiện lên một chút hình ảnh đi ra. Đột nhiên sợ run cả người, hắn vội vàng nói, tất nhiên không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, vậy thì thay cái trừng phạt. Thay cái? Sô ý cùng nít trừng mắt. Nít, liền để ngươi đảm nhiệm một tháng sô ý tiên sinh hộ vệ, cái này hẳn có thể tiếp nhận à? Cắt Dùn chỉ nít lại chỉ vào sô ý đạo. Đương nhiên. Nít lúc này đáp ứng. Sô ý nhưng là có chút không dám nhìn thẳng Cắt Dùn. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, mấy cái kia học đồ còn tại lo lắng chờ lấy, ta cần dùng ma pháp dò xét một chút những người này linh hồn. Cắt Dùn đem hai tên gia hỏa đuổi ra ngoài. Cũng là bằng hữu, có thể làm nhiều như vậy. Sô ý hiển nhiên là đối với nít động tâm, đi nít nhưng là không biết. Cũng không biết giống nít dạng này nắm giữ thuần long tộc huyết mạch tồn tại có thể hay không vừa ý sô ý, một tháng xem như Cắt Dùn sáng tạo cho sô ý cơ hội. Đem những ý nghĩ này để trước một bên, Cắt Dùn quét gian phòng kia một mắt, lúc này phun ra một đạo màu nâu tím nguyên rùa. Nguyên rùa trong phòng dạo qua một vòng, đem 11 cái vừa mới chết đi linh hồn bắt đi ra. Mỗi cái linh hồn thần sắc ngơ ngơ ngắc ngác, con mắt không có tiêu cự. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt sô ý? Cắt Dùn hướng về phía những linh hồn này trực tiếp hỏi. Chúng ta là Chiến Ca Vương quốc Phách Lai Nhã Đại công tước bộ hạ bóng người thành viên, chịu đến mệnh lệnh, nghĩ biện pháp đem sói đen công ty lì rất mở án sổ y bắt về, nguyên nhân chúng ta cũng không biết. 11 cái linh hồn cùng kêu lên trả lời, rõ ràng bọn hắn biết là giống nhau. Cắt Dùn gật đầu, vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cái màu đỏ lỗ hổng, những linh hồn này đều bị hút vào. Chiến Ca Vương quốc người ở đây thật đúng là càng ngày càng sống động, xem ra cần phải cho bọn hắn điểm cảnh cáo mới được. Cắt Dùn thần sắc khẽ nhúc nhích, có một cái ý nghĩ. Ra ngoài lại cùng sổ y biết lần này ý đồ đến, đối phương hướng hắn chia sẻ đồ vật cũng rất để cho Cắt Dùn cao hứng. Thật tốt chiêu đại đối phương đi qua, Sô ý lại hùng hùng hổ hổ đuổi đến trở về. Nít một mực đi theo bên cạnh, Cắt Dùn ngược lại là không nhìn ra đối phương có dị thường gì, đối với Sô ý công việc này cũng có thể hay không ôm mỹ nhân về không ôm hy vọng gì. Thời gian chậm rãi qua, Cắt Dùn mỗi ngày ngoại trừ quan tâm một chút công ty phát triển chính là nghiên cứu ma pháp, đi Hoa Thần Thần Quốc chiếu cố Hoa Viên. Nếu như nói có cái gì chuyện đại sự, chính là gần nhất báo cáo rất thường xuyên Chiến Ca Vương quốc cái vị kia kỵ sĩ vương muốn tới ở đây du lịch. Cắt Dùn thông qua đủ loại dấu hiệu phân tích, đối phương đến đây, nhất định sẽ kiếm chuyện. Vừa vặn liền lấy người kỵ sĩ này vương cho cái này cao ngạo vương quốc một cái cảnh cáo. Lão Nguyên Soái cùng Thánh Linh tộc trưởng từ lần trước gặp mặt sau đó cũng không có từ bỏ liên lạc Cắt Dùn. Hay là Thánh Linh tộc trưởng không hề từ bỏ, mặc dù không tiếp xúc mấy lần, nhưng Cắt Dùn vẫn là đối với Lão Nguyên Soái tính cách có cơ bản hiểu rõ. Một cái ái quốc, cố chấp, có điểm mấu chốt, nhưng bởi vì Thánh Linh tộc trưởng quan hệ, bây giờ tư tưởng đoán chừng nhận lấy ảnh hưởng nào đó, sự tình lần trước Lão Nguyên Soái ứng không có giúp khi đối mặt hắn mới đúng. Cho nên bây giờ tình huống khả năng cao là Thánh Linh tộc trưởng tạo thành. Cắt dù ngược lại là có thể giải trừ lão nguyên soái trên người ảnh hưởng, thế nhưng dạng sẽ ảnh hưởng hắn tiến vào thánh linh gia tộc kế hoạch, cho nên chỉ có thể chờ đến thời cơ thành thục lại nói. Không chỉ là thánh linh tộc trưởng, cái kia trong câu lạc bộ xuất hiện hư hư thực thực thánh linh gia tộc thành viên vòng ngoài Johnny cũng tại không ngừng cho Cắt dùn biết thư, trong lời nói cũng là mang theo dẫn dụ tẩy nào ý vị. Cắt dùn thời khóa biểu phát hiện như cái ý chí kiên định lại dần dần dao động hình tượng, cho thánh linh tộc trưởng phát tiến đưa bên trong lấy mình đã sắp không được, tiếp tục thêm chút sức tín hiệu. Ngoại trừ những thứ này, còn có học tập mà phát chuyện. Có lẽ là cảm nhận được Cắt dùn tiến bộ nhanh, thân là lão sư đột một mực đang giúp đỡ Cắt dùn an bài tham gia ma pháp sư học thuật nghiên cứu thảo luận sẽ. Có đôi khi Cắt dùn một ngày liền đi ba cái địa phương, trong đó một cái vẫn là tại nước khác. Cũng là mượn cơ hội này, Cắt dùn đem Ernest cùng cả dạ sủ kỳ đưa đến đột ma pháp phòng. Livia, tiểu ma cô các nàng cũng đã trở thành Ernest hai người bằng hữu. Thừa dịp Cắt dùn cùng lão sư chạy khắp nơi thời điểm, các nàng tại ma ịt kèn dẫn dắt tiếp tới một chuyến bầu trời đảo du lịch. Nghe nói nơi đó là cự nhân quốc độ, ngược lại Cắt dùn là chưa từng đi. Lúc trở về nghe Ernest kích động cùng Cắt dùn chia sẻ kinh nghiệm, ngược lại có chút động tâm. Trong đó cực kỳ có cảm xúc thuộc về cả dạ sủ kỳ, tiểu gia hỏa này bản thân ở đây vóc dáng liền tiểu, lại kiến thức cự nhân bộ dáng, càng thêm cảm tạ Cắt dùn để cho nàng có thể tới thế giới này. Chương 502, tỏ dạ gì ẻn chương 502, tỏ dạ gì ẻn sẽ xì lỉ vương quốc, đặc biệt bên trong kỳ thành. Đây là ô dệ gia tộc quản lý thành thị, ô dệ là sẽ xì lỉ vương quốc tôn quý nhất gia tộc, bởi vì gia tộc này tổ tiên là thượng cổ đời thứ nhất vương tối cường, chiến công hiển hách nhất anh hùng. Mà giờ khắc này, toàn bộ đặc biệt bên trong kỳ thành đều bị một cô bất tường khí tức bao phủ. Trong thành càng là yên tĩnh. Nguyên bản phồn hoa huyên náo trên đường phố, theo nhóm giống như một điêu đứng lặng, mỗi cái hai mắt vô thần, tựa như bị mất linh hồn. Cảnh tượng quỷ dị này khắp nơi có thể thấy được, chỉ có trong thành thị một mực tại phát ra từng cỗ hỗn loạn ma lực thủy triều. Đó là ổ tệ gia tộc tòa thành. Trên bầu trời tựa như bị đồ vật gì ngăn chặn, ở đó tòa thành bên trên phương làm ra một cái hình mũi khoan xoay ngược kỳ cảnh. Tòa thành ở trong, thân áo khoác ngoài bạo một dạng khoa trương trường bảo mấy cái cao đẳng một tay chống đất, khí tức trên người đống nhiên hư ảo đống nhiên ngưng thực, chỉ có từ bọn hắn sắc mặt khó coi có thể biết những thứ này cao đẳng trạng thái có thể nói là kém đến cực điểm. Tỏ dạ gì ẻn, ngươi chẳng lẽ quên cao đẳng lập vinh dự sao? Muốn như vậy giết hại đồng tộc. Một cái sắc mặt trắng nếu nam tính cao đẳng lập hướng về phía trước một thân ảnh phẫn nộ quát, chỉ thấy một điểm lục sắc hồ quang điện nhảy lên, chiếu sáng những thứ này cao đẳng lập đối mặt thân ảnh khuôn mặt. Cái kia nghiễm nhiên cũng là một cái cao đẳng lập, nữ tính, bất quá hai mắt đen như mực, khoe miệng có một đạo giống như là thẳng hề màu đen ấn ký, lộ ra tà ác mà quỷ dị. Cái này nữ tính cao đẳng lập bước ưu nhã bước chân hướng đi phía trước, thức tha cao gầy tư thái theo hồ quang điện nhảy lên mà chớp động ở trong mắt chúng. Đồng tộc. Tên là tỏ dạ gì ẻn cao đẳng cười nạo một tiếng, trước đây các ngươi đem chúng ta một nhà vô tình vứt bỏ, đây chính là cái gọi là đồng tộc sao? Các ngươi đạo đức giả ta đã sớm nhìn đấu. Đó là vì vĩ đại ập vương nhất định phải làm ra hy sinh. Ngươi chẳng lẽ điểm giác ngộ này cũng không có sao? Trong đó một cái lớn tuổi chút cao đẳng ập lớn tiếng nói. Vậy tại sao không phải hy sinh chính các ngươi? Tỏ dạ gì ẻn một cái lắc mình xuất hiện đang nói chuyện ở bên cạnh, một tay bóp lấy cổ đem nhấc lên. Cảm giác hít thở không thông để cho cái này vô cùng khó chịu, liều mạng thi pháp phản kháng, nhưng cũng không có ý nghĩa. Còn lại ở hoảng hốt, điên cuồng phát động công kích, muốn cứu đồng bạn. Nhưng vừa mới cũng bất quá là thông qua phối hợp mới miễn cưỡng chống đến bây giờ, những thứ này lung tung công kích tự nhiên là không có khả năng đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngay tại cái kia sắp bị bóp chết thời điểm, tỏ dạ gì ẻn đông nhiên nuối lòng khí lực, bây giờ còn không thể giết ngươi, ổ dệ gia tộc gia chủ, dù sao ta là vì các ngươi gia tộc cái vị kia anh hùng thi hải tới. Lời này vừa ra, còn tại trong tay nàng kịch liệt thở dốc cao đẳng dùng con mắt đỏ ngầu trừng tỏ dạ gì ẻn tê thanh nói, ngươi dám, anh hùng di thể tuyệt đối không thể đụng vào. Nếu như ngươi còn thừa nhận ngươi là cao đẳng một thành viên. Dài dòng. Tỏ dạ gì ẻn vung tay lên, đem cái này ổ dệ gia tộc tộc trưởng nện ở một mặt tường trên vách đầu lệnh ra, liền cái này hôn mê bất tỉnh, nghiêm khắc tới nói đó là các ngươi gia tộc anh hùng mới đúng, ta cũng sẽ không nhận. Nàng nhìn về phía khách, đến nỗi các ngươi, liền không có sống tiếp cần thiết. Nói xong liền quăng ra một đạo nhìn như thật nhỏ lục sắc điện xà, tại chúng ngập hoảng sợ ánh mắt phẫn nộ phía dưới, điện xà đột nhiên nổ tung, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thê lương tiếng kêu thảm thiết đi qua, những thứ này hóa thành một chỗ đen xám. Làm xong những thứ này, tỏ dạ gì ẻn trong mắt nhiều chút báo thủ khoái ý đang muốn đi kéo ổ dễ, liền nghe một bên truyền đến một cái tràn đầy âm thanh hài hước, báo thủ tư vị thật đúng là làm cho người vui vẻ, ngươi nói đúng à? Tỏ dạ gì ẻn quay đầu chừng cái kia nhàn nhã tựa ở trên vách tường thân ảnh một cái nói, yên tâm làm ngươi sự tình. Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng sợ, thiếu chút nữa thì đem ta hù dọa. Nói chuyện chính là một cái da thịt hiếm nát, xương cốt hơn phân nửa lộ ở bên ngoài quái vật, đáng tiếc ta đã chết qua một lần rồi, sẽ không sợ sệt. Ha ha ha, tỏ dạ gì ẻn bị tiếng cười kia làm cho mười phần hỏa lớn, lúc này cũng đút cho cái quái vật này một đầu điện xà. Nhưng mà có thể đem những cái kia cường đại ấp điện thành cho tàn điện xà lại không thể đối với cái quái vật này đưa đến bao nhiêu tác dụng, chỉ là để cho đối phương toàn thân run rẩy một hồi, cuối cùng thẳng đến điện mang tiêu thất cũng không tạo thành chân thực tổn thương. Đừng có lại tới trêu chọc ta. Tỏ dạ gì ẻn kéo lấy ổ dễ hung dữ nói một câu, liền trên mặt đất mở ra một đạo truyền tống trận đi vào. Thực sự là một cái nóng nảy nữ nhân, về sau chắc chắn không ai muốn. Quái vật lẩm bẩm một câu, vô vỗ trên người cháy đen chỗ. Lúc này lại có đồ vật gì từ bên ngoài đi tới, thế mà cũng là một cái giống như zombie một dạng quái vật. Ngươi chạy thế nào nơi này? Gào thét. Tiến vào quái vật hỏi. Ta chính là không muốn bỏ qua nơi này đặc sắc biểu diễn, ngươi biết ta thích nhất cái này, thôn vệ. được gọi là gào thét quái vật nhún vai nói, cái kia cảm thấy nàng như thế nào? Bị Hải Dương Chi Ca coi trọng như vậy, nhất định có so với chúng ta đặc thù a. Gọi là thôn phệ quái vật hỏi thăm. Gào thét gãi gãi đầu, ngoại trừ sức mạnh bá đạo một điểm, tính cách cường thế một điểm, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, nhưng Hải Dương Chi Ca lại cho nàng dạng này cơ thể, ta biểu thị rất không phục. Thôn phệ ôm lấy tay, đứng bước ở đó đốt thành đen xám bên cạnh, nghe vậy trả lời, nhất định có cái gì đặc thù, chỉ là chúng ta không thể nhận ra cảm giác mà thôi, nhưng mà chờ đi tới một chỗ muốn để nàng điệu thấp một điểm, dù sao Hải Dương Chi Ca tân biển nổ, sẽ phải gia nhập vào chúng ta tên hải tặc kia tại trong khảo nghiệm không còn, còn góp đi vào một cái thành viên cao cấp. Nâng lên cái này, gào thét liền không nhịn được cười ra tiếng, ha ha. Tên kia cũng là xui xẻo, lại có thể chọc tới một cái bát cấp truyền kỳ tồn tại, ta nên nói hắn vận khí tốt vẫn là không tốt đâu. Ha ha ha, nó vận khí có được hay không ta không biết, nhưng mà ngươi khẳng định muốn xui xẻo, Hải Dương Chi Ca thế nhưng là có thể một mực nghe được lời của chúng ta, ngươi chờ chịu phạt ta. Thôn vệ không nói lườm đồng bạn một mắt, nhưng gào thét không hề để tâm, phạt liên phạt, cũng không phải lần thứ nhất, ngược lại đều chết qua một lần. Lúc này phía trước truyền tống trận lần nữa mở ra, Tỏ Dạ Dị ẻn thân ảnh nhảy ra ngoài, nhìn thấy trước mắt hai cái người chết sống lại, cao mày nói, các ngươi đang nói chuyện gì? Không có gì, chính là hồi trước cái kia quỷ xui xẻo, không biết ta nhóm có thể hay không cũng gặp phải cái bắt cấp gia hỏa truy sát. Gào thét một mặt muốn ăn đòn nói, nếu như ngươi muốn chịu chết ta sẽ không ngăn ngươi. Tỏ Dạ Dị ẻn rõ ràng cũng biết hải tặc buộc ly sự tình, trong lòng không khỏi đối với trạm tiếp theo hành động cẩn thận. Thôn vệ nắm giữ năng lực đặc thù, có thể phát giác nội tâm người khác biến hóa, bây giờ chú ý tới Tỏ Dạ Dị ẻn, đối với một bên gào thét ném bội phục ánh mắt. Cái sau nhưng là trở về lấy một cái nhún vai. Thi hài đã chiếm được, bây giờ đem nơi này linh hồn thu thập một chút, chúng ta ly khai nơi này. Tỏ Dạ Dị ẻn nói một câu, lúc này rời đi. Dù sao cũng là đồng tộc của mình, thế mà không lưu tình như vậy. Gào thét có vẻ như đau lòng những thứ này, bình dân lẩm bẩm một câu.